Chương 52, chính danh Tây Hải đi chương 52, chính danh Tây Hải đi Bích Ba Đàm Thủy Tinh Cung chính điện, mặc dù trải qua tang sự, giờ phút này lại có khác một phen khí tượng. Tiêu Phú, bây giờ đã là Bích Ba Đàm muôn miệng một lời ủng lập tân chủ, ngồi ngay ngắn ngày xưa Vạn Thánh Long Vương bảo tọa bên trên. Hắn cũng không nóng lòng hưởng thụ quyền lực, mà là đầu tiên bắt đầu xử lý khẩn yếu nhất danh phận cùng thai hoàng ẩm. Đăng vị sau đạo thứ nhất chỉ dụ chính là liên quan đến xưng hô. Hắn triệu tập chúng thần, vẻ mặt trầm thống mà trang nghiêm, bản vương mặc dù nhận được chư vị quá yêu, tạm nhiếp đẩm chủ chi vị, không sai Vạn Thánh huynh trưởng chính là khai sáng cơ nghiệp chi chủ, ân đức vĩnh minh. Cho nên bản vương quyết nghị, sau đó vẫn xưng Vạn Thánh Long Vương bản vương danh xưng vị, tại trong đầm nội bộ tiếp tục sử dụng liền có thể, đối ngoại không cần tên dương, lấy đó đối huynh trưởng chi vĩnh trí không quên. Hắn lời nói này nói đến đường hoàng, kỳ thật chủ yếu là sợ tiên đình nghe nói hắn lại chiếm một chỗ thủy phủ hương binh đến đòi, cho nên điệu thấp làm việc. Lời vừa nói ra, chúng thủy tộc đều cảm giác tình thâm nghĩa trọng càng là vui lòng phục tùng. Ngay sau đó, đạo thứ hai ý chỉ liên quan đến công chúa mại huynh dài huyết mạch duy nhất, bản vương coi như mình ra. Nay chính thức thu công chúa vì nghĩa nữ, phong hào vẫn như cũ, hưởng công chúa tôn đình, tất cả đãi ngộ như trước, các ngươi cần lấy chủ thượng chi lễ kính chi. Vạn Thánh công chúa nghe vậy, trong lòng mặc dù hơi khắc thường, nhưng nghĩ tới Tiêu Phú an bài như thế, đã bảo toàn địa vị của nàng, lại củng cố hai người thân tình liên hệ, tại cái này cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, phản lại cảm thấy là một loại che chở, liền cũng dưng dưng tạ ơn. Đạo thứ ba ý chỉ chính là phong thưởng công thần. Kia dẫn đầu đưa ra huynh cuối cùng đệ cùng cá nheo tinh niên hữu dư, bị thăng chức là Bích Ba Đàm thừa tướng, nắm toàn bộ nội chính sự vụ, quyền thế hiển hách. Một đám hơi sớm đầu nhập vào, thuyết phục có công tiểu yêu cũng đều có thăng thưởng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía vẻ mặt âm tình bất định cựu đầu trùng. Tiêu Phú biết rõ kẻ này hung ngoan lại biết nội tình, dưới mắt không thích hợp bức bách quá mức, cần lấy quyền vị ổn định, chậm chậm lưu toan. Hắn cất cao giọng nói, phò mã cựu đầu trùng, vũ dung hơn người, tại thủy phủ nguy nan lúc đứng ra, không thể bỏ qua công lao. Nay đặc biệt phong làm Bích Ba Đàm phục ba đại tướng quân, vẫn như cũ thống lĩnh thủy quân, bảo vệ vực sâu an nguy. Cựu đầu trùng nghe được vị này mệnh, sửng sốt một chút, lòng nghi ngờ giảm xuống. Mặc dù cảm giác cái này đại tướng quân chi vị còn tại Tiêu Phú phía dưới, nhưng cuối cùng bảo vệ binh quyền, lại danh hào càng thêm vang dội. Hắn đè xuống trong lòng bước lên suy nghĩ, tiến lên tạ ơn, mặt tướng tạ bệ hạ long ân, sẽ làm dốc hết toàn lực, hiệu trung bệ hạ, bảo hộ Bích Ba Đàm. Chỉ là kia hiệu trung hai chữ, nói đến rất có vài phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng mà Tiêu Phú biết rõ, còn có một cái tai họa ngầm lớn nhất nhất định phải xử lý, Tây Hải Long Cung thái độ. Vạn Thánh Long Vương dù sao cũng là đi Tây Hải chạy quan đồ bên trong xẻ ra chuyện, Tây Hải phương diện về tình về lý đều sẽ hỏi đến. Như xử lý không tốt, dẫn tới Tây Hải can thiệp, thậm chí thiên đình chú ý, hậu quả khó mà lường được. Mấy ngày sau, Tiêu Phú đem trong đầm sự vụ tạm giao thừa tướng cùng đại tướng quân hiệp đồng xử lý, dặn dò công chúa an tâm tĩnh dưỡng, liền lặng lẽ rời Bích Ba Đàm, thẳng đến Tây Hải Long Cung. Tây Hải Long Cung vẫn như cũ uy nghiêm huy hoàng. Thông truyền về sau, Tiêu Phú bị dẫn đến thiên điện gặp nhau, mà không phải chính điện. Hiển nhiên Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đã biết lúc nào tới ý lại thái độ vi diệu. Tiêu Phú nhìn thấy Ngao Nhuận, theo lễ thăm viếng, Lão Thái Sơn hiếm thấy. Ngao Nhuận ngồi cao trên đó, sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi bây giờ cũng là tốt tạo hóa, lại thành kia Bích Ba Đàm chi chủ. Trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Tiêu Phú dáng vẻ thả thấp hơn, liền tranh thủ sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, nhạc phụ minh giám. Thực là Vạn Thánh Long Vương huynh trưởng đi xa Tây Hải trên đường gặp bất hạnh mạnh người cấp giết, toàn gia lâm nạn, Bích Ba Đàm rắn mất đầu, trên dưới sợ hãi. Lúc đó tiểu tế đúng tại trong đầm làm khách, chúng thủy tộc nhớ tới tiểu yêu cùng Vạn Thánh huynh trưởng có kết nghĩa chi tình, lại kiêm một chút không quan trọng pháp lực, vì cầu tự vệ, liền đề cử tiểu tế tạm nhiếp đầm chủ chi vị, lấy ổn định lòng người, chống cự sự xâm lược. Tiểu tế chối từ không được, là bảo toàn Bích Ba Đàm một mạch sinh linh, đành phải cố mà làm đáp ứng. Nơi đây nguyên do, tuyệt không phải tiểu tế bản ý, càng tuyệt đối không phải hơn cố ý đi quá giới hạn, còn mời Lao Thái Sơn minh xét. Hắn không hề đề cập tới chính mình thiên đình khâm phạm thân phận, chỉ cường điệu là bị buộc bất đắc dĩ, là bảo đảm một phương an bình. Ngao Nhuận lặng lặng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập ngọc ghế dựa lan can. Hắn tự nhiên không tin Tiêu Phú lần này chuyện ma quỷ, Vạn Thánh Lao Long cái chết kỳ quặc vô cùng, hơn phân nửa cùng cái này tâm ngoan thủ lạc con rể thoát không khỏi liên quan. Nhưng hắn cũng không quan tâm Vạn Thánh Lao Long chết sống, chỉ quan tâm Tây Hải lợi ích cùng mặt mũi. Tiêu Phú nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục nói, tiểu tế lần này mạo muội đến đây, không phải vì cầu lấy bệ hạ sắc phong. Tiểu tế tự biết thân phận xấu hổ, không dám yêu cầu xa vời danh phận. Chỉ khẩn cầu bệ hạ nể tình Bích Ba Đàm mấy ngàn thủy tộc sinh linh vô tội, ngầm đồng ý tiểu tế duy trì hiện trạng, quản lý trong đầm sự vụ, khiến cho không đến sụp đổ, biến thành yêu ma xảo huyệt, từ đó quấy nhiễu Tây Hải thanh tĩnh. Bích Ba Đàm nguyện hàng tháng chiều bái, dâng lên cống lễ, vĩnh tôn Tây Hải là tông. Lời nói này đã cho Tây Hải bậc thăng hạng, lại ám hiệu Bích Ba Đàm tiếp tục thần thuộc, giao nạp cống phú lợi ích, càng chỉ ra như Tây Hải không cho phép, Bích Ba Đàm loạn lên khả năng mang tới phiền toái. Ngao Nhuận trầm ngâm một lát, làm một cái đã chết, vốn cũng không quá nghe lời Giã Long Vương đi làm to chuyện, đối phó Tiêu Phú cái loại này hung hãn lại đã thực tế trưởng khống cục diện yêu thánh, hiển nhiên được không bù mất. Đã đối phương như thế thức thời bằng lòng tiếp tục xương thần tiên cống, duy trì mặt ngoài thần thuộc quan hệ, hắn liền cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Mà thôi, Ngao Nhuận chậm rãi mở miệng, Vạn Thánh Long Vương bị này bất hạnh, bản vương cũng cảm giác tiếc hận. Đã Bích Ba Đàm trên dưới cộng đồng đề cử với ngươi, ngươi thuận tiện xin quản lý, ai nhớ kỹ ngươi hôm nay chỉ ngôn, an phận thủ đường, cẩn thủ thần lễ, chớ có sinh xảy ra chuyện. Đa tạ bệ hạ ân điển. Bệ hạ thánh minh. Tiêu Phú trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, liền vội vàng không người tạ ơn. Tây Hải cửa này, coi như hữu kinh vô hiểm qua. Công sự đã xong, Tiêu Phú do dự một chút, lại nói, vậy hạ, tiểu tế, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Rời nhà lâu ngày, trong lòng mong nhớ vợ con, không biết có thể hay không thấy tấc lòng một mặt. Ngao Nhuận liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng phất phất tay, đi thôi. Nàng một mực tại chỗ cũ ở lại. Tiêu Phú cảm ơn Ngao Nhuận, xe nhẹ đường quen đi vào Ỷ Hà Cung. Nơi này kém xa chủ điện phồn hoa, lại phá lệ thanh lũ hắn gặp được thê tử của hắn, Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm. Mấy trăm năm đi qua, Ngao Thốn Tâm dung nhan vẫn như cũ, hai đầu lông mày lại mang theo một tia vung đi không được nhẹ sầu cùng đạm mạc. Nàng nhìn thấy Tiêu Phú, cũng không quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi đã đến. Nghe nói ngươi bây giờ thành Bích Ba Đàm chi chủ. Tiêu Phú nhìn xem nàng, trong lòng khó được nổi lên một tia chân thực ấy náy cùng ôn nhu, tức lòng, là ta. Bích Ba Đàm, thật là nhân duyên tế hội. Bây giờ bên kia thế cục đã định, so Bắc Hải càng an ổn chút. Ta lần này đến, là muốn tiếp ngươi cùng Hải Tử đi qua. Chúng ta một nhà đoàn tụ, vừa vặn rất tốt. Ngao Thốn Tâm lặng lặng nhìn hắn một hồi, lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh lại kiên định, phu quân, tâm ý của ngươi ta nhận. Nhưng Bích Ba Đàm, cuối cùng không là nhà của chúng ta. Huống chi nàng dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, ngươi bây giờ thân phận vẫn như cũng là thiên đình trên danh nghĩa khâm phạm. Bích Ba Đàm có thể an phận nhất thời, há có thể dài lâu. Ta cùng Hài Nhi ở đây, mặc dù không được tự do, lại ít ra an ổn, không đến cuốn vào càng lớn phong ba vòng xoáy. Ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi, a đợi ngươi chân chính tẩy thoát kia thân phiền toái, lại nói đoàn tụ sự tình không muộn. Nàng giống một chậu nước lạnh, tưới tắt Tiêu Phú trong lòng vừa dâng lên một chút sốt ruột. Hắn biết nàng nói là sự thật, cũng là vì hắn cân nhắc, càng là vì bảo hộ Hải Tử. Hắn bây giờ nhìn như phong quang, kỳ thực vẫn là đi tại mũi đao phía trên. Tiêu Phú trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, thanh âm có chút khàn khàn, ta hiểu được. Ngươi nói đúng, là ta nghĩ đến đơn giản. Các ngươi ở đây hảo hảo bảo trọng, ta sẽ mau chóng xử lý tốt tất cả. Hắn không nói thêm gì nữa, lưu lại một chút sớm đã chuẩn bị xong tiến giai công pháp cho Tiêu Cầu, lại nhìn chằm chằm Ngao Thốn Tâm một cái, quay người rời đi Tây Hải Long Cung. Chương 53, đáy đầm say mộng sâu. Chương 53, đáy đầm say mộng sâu. Tiêu Phú tự Tây Hải bình yên trở về, trong lòng cuối cùng một tia liên quan tới chính thống công nhận lo lắng cũng đã tan thành mây khói. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận kia nhìn như bình thản kỳ thực ngầm đồng ý thái độ, như là một đạo vô hình xá lệnh, cho sự thống trị của hắn phủ thêm một tầng mặc dù không chính thức lại đầy đủ thực dụng hợp pháp áo ngoài. Ít ra, tại có thể tiên đoán tương lai, hắn không cần lo lắng đến từ Tứ Hải Long tộc liên hợp thảo phạt, cái này liền đầy đủ. Hắn đắc chí vừa lòng, long hành hổ bộ giống như trở về Bích Ba Đàm. Dưới chân vương này giàu có thủy vực, bây giờ đã hoàn toàn là vật trong túi của hắn. Đứng vững gót chân sau, thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là chiêu cáo tứ phương, xác lập trật tự mới. Hắn chợt rộng phát mạ vàng tiếp mời, phái nhanh làm gửi Tây Như Hạ Châu giao hảo các lộ yêu vương, nhất là kia tích Lôi Sơn Như Ma Vương, cùng xung quanh trong trăm dặm tất cả làm cho bên trên danh hảo sơn tinh, thủy quái, động chủ mời đến đây Bích Ba Đàm, phó tân chủ đăng vị chi yến. Ngày xưa vạn thánh Long Vương Thủy Tinh Cung bị cấp tốc trang trí đổi mới hoàn toàn, tang sự lụa trắng sớm đã triệt hồi, đổi lại vui mừng lụa đỏ cùng sáng chói minh châu. Đèn cung đình chiếu rọi đến nước thế giới bên dưới sáng như ban ngày, các loại quý hiếm san hô, phát sáng thủy mẫu bị bố trí tỉ mỉ, tăng thêm mê ly sát thái. Nghiêm chỉnh huấn luyện bồi nữ, giao nhân xuyên thẳng qua lại, vương lấy từ đáy đầm hàn ngọc bản thịnh phong chân tu mỹ soạn như nước chảy chỉnh lên các án. Trung ương ca múa trận, mới tập luyện nghe thường thủy tụ vũ đang nhanh nhẹn trình diễn, sáo trúc quản dây cung thanh âm xuyên thấu qua dòng nước du dương truyền ra, một phái thái bình cảnh tượng. Tiêu Phú cao cứ chủ vị, thân mang màu đen ám kim long vương bảo, mặc dù đối ngoại vẫn tiếp tục sử dụng vạn thánh long vương danh xưng giữ kín như bưng, nhưng quanh thân tự nhiên bộc lộ bàng bạc yêu khí cùng không giận tự uy dáng vẻ, xa không phải ngày xưa vị kia cẩn thận chặt chẽ lao long có thể so sánh. Hắn nâng chén, tiếng như sấm rền, hướng cả sảnh đường tân khách mời rượu. Tiêu Mộ đa tạ các vị đạo hữu đến, đến dự, giá lâm ta cái này Hàn Đàm thủy phủ. Bích Ba Đàm lần trước gặp đại nạn, vạn thánh huynh trưởng bất hạnh lâm nạn, quả thật đau thấu tim gan sự tình. May nhờ trong đầm trên dưới đồng lòng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, để cử Tiêu Mộ tạm nhiếp lúc này, dẹp an lòng người, bảo cảnh an dân, kéo dài huynh trưởng cơ nghiệp. Ngay sau, Bích Ba Đàm cùng chư vị hàng xóm còn cần thân cận nhiều hơn, lẫn nhau giúp đỡ, cùng cử hành hội lớn, cùng hưởng Tây Như Hạ Châu chi thái bình. Chúng yêu vương, động chủ đều là nhân tinh, há không biết trước mắt vị này tân nhiệm vạn thánh long vương nền tảng cùng thủ đoạn. Gặp hắn trong lúc nói cười liền đem xoán vị sự tình nói đến như thế đường hoàng, thuận lý thành trương, càng là thầm run tâm cơ. Lại gặp liền bình thiên đại thánh Như Ma Vương đều tới xưng huynh gọi đệ, nâng cốc luôn hoan, ai còn dám không nể mặt mũi. Nhao nhao đứng dậy, chất lên vẻ mặt tươi cười, nâng chén cao giọng chúc mừng long vương bệ hạ. Chúc mừng long vương bệ hạ. Bệ hạ thần thông quảng đại, uy chấn tứ hải, bởi ngài chấp trưởng Bích Ba Đàm, quả thật chúng vọng sở uy. Ta đợi ngày sau định duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng có sai khiến, không dám không theo. Linh ngọt thanh âm, bên hai không dứt, dường như hắn thật sự là thiên tuyển chi chủ đồng dạng. Như Ma Vương ngồi quý vị khách quan đứng đầu, vẫn như cũng là bộ kia hào khí vượt mây bộ dáng, lớn quan uống rượu, giọng nói như trung đồng. Hắn vua Tiêu Phú bả vai, mắt to như trung đồng bên trong lóe ra thấy rõ tất cả nhưng lại không để ý quan mang, cái này Bích Ba Đàm tới hiền đệ trong tay, tất nhiên có thể phát dương quang đại, so kia lão vạn thánh tại lúc mạnh hơn trăm lần. Tới tới tới, vi huynh kính ngươi một chén, chúc mừng hiền đệ đến này cơ nghiệp, về sau ngươi ta huynh đệ càng phải thân cận nhiều hơn. Hắn lời nói thô hảo, lại hàm ẩn lời nói sắc bén. Đại ca hậu ái, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tiêu Phú ngầm hiểu, cùng Như Ma Vương trùng điệp chạm cốc, đem bia liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Hắn cùng Như Ma Vương ở giữa, không cần quá nhiều lời nói, một loại căn cứ vào thực lực cùng lợi ích lý giải huynh đệ tình nghĩa ngược lại càng thêm kiên cố. Thịnh yến kéo dài dòng dã một ngày một đêm, chủ và khách đều vui vẻ, yêu khí tràn ngập, ồn ào huyên náo. Cho đến ngày kế tiếp bình minh, rất nhiều tân khách mới mang theo men say cùng đối tân nhiệm vạn thánh long vương kính sợ, lần lượt cáo từ rời đi. Đưa tiễn tất cả tân khách, Tiêu Phú độc lập với hơi có vẻ lộn xộn nhưng như cũ huy hoàng trong cung điện, vẫn nhìn cái này hoàn toàn thuộc về hắn vương quốc. Một điểm cuối cùng bởi vì ngao thốn tâm cự tuyệt mà thành nhàn nhạt tích tụ, cũng tại cái này quyền lực tuyệt đối cùng trưởng không cảm giác trước mặt tiêu tán hầu như không còn. Hắn bản tính bên trong không thích vụ vặt, ham hưởng lạc một mặt, tại dọn sạch tất cả chướng ngại sau, cấp tốc ngẩng đầu. Hôm sau, hắn liền đem cựu đầu trùng triệu đến trường ba điện, hiện đã đổi thành hắn thường ngày lý chính chỗ. Nhìn trước mắt vị này tâm tư khó lường phụ mã đại tướng quân Tiêu Phú mang trên mặt ôn hòa lại không thể nghi ngờ nụ cười, một phen thành thật với nhau động viên, đại tướng quân, bây giờ vượt sâu ban đầu định, ra ngoài chưa hẳn không có đạo trích gì mò. Người vũ dũng thiệt chiến, am hiểu sâu chiến sự. Bản vương suy đi nghĩ lại, cái này Bích Ba Đàm tất cả thủy quân phòng ngự, trinh sát tuần hành cảnh giới, thậm chí đối ngoại tất cả trinh phạt ngự lục sự tình, liền toàn quyền giao cho người phụ trách. Nhìn ngươi chớ vác bản vương trọng thác, thay bản vương luyện hảo binh, bảo vệ tốt cửa. Cựu đầu chúng nghe vậy, trong lòng đầu tiên là run lên, lập tức dâng lên to lớn vui mừng như điên. Binh quyền, thực sự binh quyền, cái này xa so với một cái trống rỗng phò mã danh hào tới thực sự. Hắn vội vàng đè xuống đáy mắt giá vọng, làm ra cảm động đến rơi nước mắt, trung dũng vô cùng bộ dáng, vì một chân chiến đất, ôn quyền trầm giọng nói, bệ hạ như thế tín nhiệm, mặt tướng dám không hiệu tử lực. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng định đem hết khả năng, chặt chẽ thao luyện, bố phòng tuần thú, tất nhiên khiến cho ta Bích Ba Đàm vững như thành đồng, khiến bất kỳ có can đảm địch tới đánh có đến mà không có về. Hắn lời nói âm vang, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào mượn cơ hội này, một mực đem thủy quân chộp vào trong tay mình, bồi dưỡng tuyệt đối chung với thế lực của mình. Đuổi đi cựu đầu trùng, Tiêu Phú lại lập tức gọi đến thừa tướng Niên Hữu Dư. Vị này bởi vì một câu huynh cuối cùng đệ cùng mà một bước lên trời cá nhỏ tinh, bây giờ đã là thủy phủ văn thần đứng đầu. Tiêu Phú đối với hắn càng là nể trọng vô cùng. Nam thừa tướng, ngươi lão luyện thành thục, tâm tư kín đáo, tinh thông công việc vặt. Trong đầm nội chính, tài chính thu chi, kho lâm quản lý, nhân sự điều hành, pháp lệnh ban bố chờ tất cả văn sự, liền đều do ngươi nắm toàn bộ phán quyết. Niên Hữu Dư kích động đến toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn nước mắt tuôn đầy mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, vậy hạ long ân. Lão thần có tài đức gì, đến bệ hạ như thế tin trọng. Bệ hạ yên tâm, lão thần ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tất nhiên làm trong đầm quốc thái dân an, thuế má sung túc, quyết không phụ bệ hạ phó thác chi trọng. Hắn biết rõ cái này quyền thế đến từ Long Vương tin một bề, thâm hạ quyết tâm nhất định phải đem nội chính xử lý dọn nước không loạn, đồng thời cũng phải vì chính mình cùng gia tộc giành đầy đủ chỗ tốt. Như thế một phen chi nhân tiện nhậm an bài sau, Tiêu Phú tự giác giang sơn vững chắc. Võ sự tình có cựu đầu trùng đầu kia mãnh khuyển đi sông pha chiến đấu, trong nhà hộ viện, văn sự có Niên Hữu Dư đầu này lão hoàng lưu đi cày cấy quản lý, sản xuất thuế ruộng. Chính hắn liền có thể hoàn toàn buông tay, gối cao không lo, thỏa thích hưởng thụ cái này hao phí tâm cơ, trải qua phong hiểm mới đánh cắp tới thành quả thắng lợi. Từ đó, Tiêu Phú liền rất ít lại tại trường ba điện triệu kiến thần công, hỏi đến cụ thể sự vụ. Hắn thường ngày biến thành cực hạn hưởng lạc chủ nghĩa. Cả ngày bên trong, không phải tại xa hoa càng hơn lúc trước Long Vương tẩm cung cùng công chúa thân mật cùng nhau, triền miên chơi đùa, tham dò cực lạc. Chính là cưới hoa lệ bối liễn, tuần hành Bích Ba Đàm các nơi cảnh đẹp, tại ưu tính san hô tùng lâm, phát sáng thủy mẫu trong đám lưu luyến quên bể. Hoặc là tại trong thâm cung, triệu tập nhạc sĩ vũ cơ, uống rượu làm vui, thâu đêm suốt sáng. Vạn thánh công chúa mới đầu còn bởi vì phụ huynh mới tang, trong lòng chợt có bi thương cùng một tia khó nói lên lời bội đức cảm giác. Nhưng ở Tiêu Phú duy trì liên tục không ngừng, vô vi bất trí dịu dàng sủng ái, quyền lực che chở cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt toàn phương vị bọc vào, điểm này không có ý nghĩa bi thương và bất an, cấp tốc bị cường đại hơn tình dê, vui thích cùng vật chất hài lòng bao phủ. Nàng bản tính mộ mạnh hư binh, ham hưởng lạc, bây giờ Tiêu Phú đã là nàng nghĩa phụ lại là nàng thực tế tình nhân, càng là cái này Bích Ba Đàm nói 102 trí cao chỗ thể, có thể cấp cho nàng có khả năng tưởng tượng tất cả cực hạn hưởng thụ, nàng liền cũng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, say đắm ở cái này chim hoàng yến giống như trong lồng sinh hoạt, cùng Tiêu Phú cùng nhau tận tình thanh sắc, quên mất thời gian trôi qua. Cựu đầu trùng tay cầm binh quyền, lúc đầu còn cẩn thận chặt chẽ, làm việc không dám vượt qua giới hạn, định kỳ hướng Tiêu Phú báo cáo quân vụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bén nhạy phát giác được Tiêu Phú đã hoàn toàn xa vào tại Ôn Nhu Hương, đối quân chính sự vụ hứng thú ngày càng mờ nhạt, đối với hắn càng là cơ hồ bỏ mặc không quan tâm. Lá gan của hắn liền dần dần lớn lên, bắt đầu ở thủy quân bên trong xếp vào thần tín, xa lánh đối lập, bồi dưỡng chỉ thuần phục tại cá nhân hắn thế lực. Thậm chí ngẫu nhiên giả tá tuần phòng, tiểu phỉ chi danh, dẫn đầu tâm phúc tinh nhuệ rời xa Bích Ba Đàm, tại ngoại giới làm chút giết người cấp của, cướp bóc quá khứ thương khách hoặc tiểu yêu bộ lạc hoạt động, đoạt được tài vật hơn phân nửa mức riêng, dùng cho tiến một bước thu mua lòng người, lớn mạnh tự thân. Niên Hữu Dư thì đem hắn bộ kia quản lý nội chính bản sự phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tinh thông tính toán, xảo diệu tăng thuế, khai phát mới tài nguyên, đem thủy phủ sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, kho phủ thu thuế liên tục không ngừng, đầy đủ bảo đảm Tiêu Phú cùng xa cực dục khổng lồ chi tiêu. Đồng thời, hắn tự nhiên cũng lợi dụng chức quyền, âm thầm vì chính mình cấp lấy tài phú kết xù, đem gia tộc tử đệ xếp vào tới từng cái chất béo phong phú trên chức vị. Thời gian như nước, tại cái này nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quần sóng ngầm xa hoa lãng phí bên trong lặng yên chảy xuôi. Trong nháy mắt, chính là mấy trăm năm thời gian lặng yên mà qua. Chương 54, Tây Du cố sự bắt đầu chương 54, Tây Du cố sự bắt đầu thời gian tấm thoát, Bích Ba Đàm đáy sống mơ mơ màng màng thời gian không ngờ lặng yên trôi qua mấy trăm năm. Ở giữa, Vạn Thánh công chúa sinh hạ một nữ. Nàng này trên danh nghĩa chính là phò mã cựu đầu trùng chi nữ, cho nên Bích Ba Đàm trên dưới đều gọi hắn là quận chúa điện hạ mà Tiêu Phú, xem như công chúa ông ngoại càng là đối với sủng ái có thừa. Nàng này kế thừa phụ mẫu ưu điểm, ngày thường ngọc tuyết đáng yêu, thiên phú dị bẩm, rất được Tiêu Phú niềm vui. Nam Thiệm Bộ Châu nhân gian triều đại thay đổi, đã đến đại đường trình quán trong năm. Một ngày này, Trường An thành trên không, thiên tượng dị thường, ẩn có lôi đỉnh chi uy. Tiêu Tư Mưa chính thần, tám sông đều tổng quản kinh hà Long Vương, bởi vì cùng một thầy bói viên thủ thành đấu khí, mang đổi mưa xuống giờ khắc số, đã xúc phạm thiên điều, bị tóm bên trên thiên đình hỏi tội. Ngọc Đế tức giận, không để ý đau khổ cầu khẩn, kim cầu ngọc luôn phán định tội lôi đang chém, mệnh áp phó quả Long Đài, từ nhân tạo quan ngụy trừng giám trạm, giờ ngọ ba khắc hành hình. Kinh hà Long Vương bị thiên tướng giam giữ, hồn phi phách tán, trong lòng hoảng loạn và phần. Cầu sinh dục điều khiển, hắn đột nhiên nhớ tới một cọc chuyện xưa, mấy trăm năm trước, kia Bắc Hải giao ma vương Tiêu Phú đã từng bởi vì Tư Mưa chế bị thiên đình hỏi tội, càng là quấy tứ hải, đại náo thiên cung, bị thiên đình liệt vào trọng điểm tập nã khâm phạm. Nhưng hôm nay đâu, nghe nói hắn không những không chết, ngược lại sống được thật tốt. Vì sao hắn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, ta lại muốn lên kia quả Long Đài? Một cú cực độ bất công cùng mãnh liệt cầu sinh khát vọng trong lòng hắn bốc lên. Hắn lại đột nhiên nhớ tới một mối liên hệ, chính mình Long Hậu chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đích thân muội muội, cùng Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm cũng có thể trèo lên thân thích. Mà kia Tiêu Phú chính là Ngao Thốn Tâm phu quân. Tây Hải, đúng, đi tìm Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Hắn tất nhiên biết được Tiêu Phú hạ lạc, có lẽ xem ở thân thích tình cảm bên trên, có thể chỉ con đường sáng, nhường Tiêu Phú dạy ta như thế nào né qua kiếp nạn này. Nhớ tới nơi này, Kinh Hà Long Vương thừa dịp chưa bị áp phó quả Long Đài, đau khổ cầu khẩn trông coi thiên minh, nói có khẩn yếu ra sự cần phó thác Tây Hải thân quyến, cuối cùng cầu được một tia khoảng cách, phân ra một sợi ẩn chứa cầu cứu tin tức thần hồn hóa thân, cấp tốc hạ giới, thẳng ném Tây Hải mà đi. Tây Hải Long Cung, sâu u vẫn như cũ. Kinh Hà Long Vương thần hồn hóa thân lo lắng vạn phần xâm nhập, quỳ Ngao Nhuận trước mặt, bệ hạ. Bệ hạ cứu mạng a. Ngao Nhuận nhìn trước mắt cái này sợi thất kinh Long Vương hóa thân, đã biết lúc nào tới ý hắn lông mày cau lại, nói, Kinh Hà Long Vương, ngươi mang đổi mưa số, xúc phạm thiên điều, Ngọc Đế ý chỉ đã hạ, bản vương cũng bất lực. Kinh Hà Long Vương hóa thân khóc không ra tiếng, bệ hạ, tiểu Long tự biết nghiệp chướng nặng nề, không sai quả Long Đài bên trên một đao, ngàn năm đạo hành hủy hết, thực sự không cam lòng. Cầu bệ hạ nể tình thân thích tình cảm, chỉ điểm một con đường sống. Nghe nói kia Tiêu Phú, ngài kia cô gia, ngày xưa sai lầm hơn xa tại ta, vì sao hắn có thể an ổn đến nay? Hắn tất có tránh né thiên khiển phương pháp. Khẩn cầu bệ hạ cáo chi tâm tích của hắn, tiểu Long muốn đi cầu hắn cứu mạng. Ngao Nhuận nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiêu Phú có thể tiêu dao, dựa vào là ẩn ấp, thực lực cùng lợi dụng sơ hở, nào có cái gì đứng đắn biện pháp. Hắn tự nhiên biết Tiêu Phú ở nơi nào, nhưng cái loại này khâm phạm giấu kín chi địa, há có thể tùy tiện cáo chi? Còn lại là cáo chi cả người vác tiên điều, đang bị tập nã tội Long. Nhưng nhìn xem Kinh Hà Long Vương kia thê thảm tuyệt vọng bộ dáng, lại nhớ tới cùng Kinh Hà Long hậu thân thích tình cảm, Ngao Nhuận trùng quy là thở dài. Hắn vây lui tả hữu, hạ giọng, cực kỳ nhanh chóng nói rằng, bản vương không biết ngươi có phương pháp nào có thể khiến cho hắn cứu ngươi, cũng không biết hắn sẽ hay không cứu ngươi. Nhưng nể tình một chút hương hỏa tình cảm, bản vương chỉ nói cho ngươi, hắn bây giờ tại Tây Mưu Hạ Châu Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm, tự xưng Vạn Thánh Long Vương. Ngươi như còn muốn thử một lần, liền tự đi tìm hắn. Bất quá, chớ có ôm quá lớn kỳ vọng, thiên điều huy hoàng, không phải là trò đùa. Nói đến thế thôi, ngươi nhanh chóng rời đi, đừng muốn lại về Tây Hải, cũng đừng muốn đối với người ngoài nói là theo bản vương nơi này biết được. Nếu không, đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Bích Ba Đàm, Vạn Thánh Long Vương, đa tạ bệ hạ chỉ điểm. Kinh Hà Long Vương hóa thân đạt được địa chỉ, như nhặt được chí bảo, liên tục khấu tạ, lập tức không dám có một lát dừng lại, hóa thân trong nháy mắt tiêu tán, yêu cầu cứu tin tức cùng phương vị đã chuyển về bản thể. Giờ phút này, Bích Ba Đàm đấy, chính là sáo trúc du dương thời điểm. Thủy Tinh Cung bên trong một chỗ tinh xảo ấm áp thiên điện bên trong, Minh Châu nói quang, ám hương phù động. Tiêu Phú cũng không tại chính điện xử lý sự vụ, mà là hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Hắn dựa nghiêng ở một trương phủ lên nón ngọc cùng mềm mại biển nhung rộng trên giường, vẻ mặt lười biếng. Mấy trăm năm qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, làm hắn tăng thêm mấy phần ung dung khí độ, chỉ là kia đáy mắt chỗ sâu sắc bén ngẫu nhiên hiện lên, nhắc nhở lấy người bên ngoài hắn cũng không phải là dễ trêu người. Vạn Thánh công chúa ngồi ở một bên, dung nhan so sánh chi thiếu nữ lúc càng lộ vẻ thủy mị thành tục, phong thái yêu điệu. Nàng đang nhẹ giọng thì thầm bồi tiếp một vị ước chừng nhân loại 4-5 tuổi bộ dáng, đầu sinh tiểu xảo ngọc sừng, phấn điêu ngọc trác nữ đồng chơi đùa. Nữ đồng kia trên danh nghĩa là nàng cùng cựu đầu trùng chi nữ, Bích Ba Đàm trên dưới đều gọi hắn là quận chúa điện hạ. Giờ phút này, tiểu quận chúa đang cười khanh khách, loay hoay một cái quang hoa lưu chuyển thất thải bối sắc. Ông ngoại, ngươi nhìn cái này vỏ sò bên trong quang ảnh biết khiêu vũ. Nữ đồng giơ vỏ sò, hồn nhiên ngây thơ hướng lấy Tiêu Phú hô. Tiêu Phú trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sủng ái cùng ôn nhu, cười nói, "Nan nan nữa thích thuận tiện, ngày mai nhường bạn tình nhóm lại tìm chút càng ly kỳ đến." Hắn đối ngoại tôn nữ yêu, viễn siêu bình thường tổ tôn. Công chúa cũng dịu dàng cười nói, "Phụ vương chớ có quá cương chiều nàng." Nàng cái này âm thanh phụ vương gọi được tự nhiên vô cùng, đã thành thói quen. Một nhà ba người, tổ tôn ba đời, cùng hưởng thiên luân, cảnh tượng ấm áp. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thừa tướng Niên Hữu Dư thận trọng thông bẩm âm thanh, "Bệ hạ, công chúa điện hạ, tha thứ thần phải dậy." Tiêu Phú lông mày cau lại, hơi có vẻ không vui, "Chuyện gì?" Hắn sớm đã phân phó, nếu không phải trọng đại công việc, không cần đến nhiều hắn phần này từ mật thời gian. Niên Hữu Dư thanh âm mang theo một tia cổ quái, "Bẩm bệ hạ, Thủy Tinh Cung bên ngoài chợt có khách tới chơi, tự xưng là Nam Thiệm Bộ Châu Kinh Hà Long Vương, nói có cấp tốc liên quan đến tính mệnh sự tình, nhất định phải cầu kiến bệ hạ ngài bản nhân. Kinh Hà Long Vương. Tiêu Phú trong mắt lười biếng chi sắc hơi khởi, hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng này Long Làm không qua lại, chỉ biết cùng Tây Hải có chút quan hệ, là Ngao Thổ Tâm, Ngao Liệt đám người dượng, giờ phút này bỗng nhiên tới chơi, còn nói liên quan đến tính mệnh. Tiêu Phú trầm ngâm một lát. Tuy nói bị quấy rầy, nhưng dù sao cũng là thê tử người nhà mẹ đẻ, lại liên quan đến tính mệnh bốn chữ đưa tới hứng thú của hắn. Hắn ngược muốn nhìn một chút, vị này dượng, tìm hắn cần làm chuyện gì? Dẫn hắn đi trường ba điện chờ. Tiêu Phú dặn dò nói, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu quận chúa đầu, đối công chúa Hòa Nhã nói, ta đi một chút liền về. Người bồi tiếp nàng. Dứt lời, hắn đứng dậy làm sửa lại một chút bào phục, mặc dù vẫn như cũ mang theo vài phần thanh hẳn, nhưng bộ pháp ở giữa đã khôi phục ngày xưa Long Vương uy nghi, hướng phía kia làm việc công trường ba điện mà đi. Chương 55, hiến kế phó Đông thổ chương 55, hiến kế phó Đông thổ Tiêu Phú đi vào trường ba điện, chỉ thấy một vị thân mang vương phục, đầu đội bưu miện, lại sắc mặt hoảng loạn, đứng ngồi không yên Long Vương đang không chỗ ở xoa xoa tay, chính là kia Kinh Hà Long Vương. Gặp hắn tiến đến, Kinh Hà Long Vương như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như đột nhiên đứng lên. Tiêu Nhân Chất. Không, Vạn Thánh Long Vương bệ hạ. Kinh Hà Long Vương nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Tiêu Phú trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình mà không mất đi uy nghi nụ cười, bước nhanh về phía trước, hư lỡ một chút, dượng làm gì đa lễ. Ngài chính là trưởng bối, lại là tức lòng dượng, tới ta cái này Bích Ba Đàm, tựa như tốt đồng dạng. Mau mời ngồi, lo pha trà. Thị nữ dâng lên trà thơm, Tiêu Phú vây lui tả hữu, trong điện chỉ còn lại hai bọn họ. Hắn lúc này mới lo lắng mà hỏi thăm, dượng thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trên mặt cấp sắc, mới vừa nghe bẩm báo nói nguy hiểm đến tính mạng, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu có thể tương trợ, tiểu chất định không chối từ. Kinh Hà Long Vương cái nào có tâm tư thưởng thức trà, thấy Tiêu Phú thái độ thân hòa, dường như thấy được vô hạn hy vọng, đội vàng đem tiền căn hậu quả một mạch đổ ra, hiển chất a. Tai họa rồi, thiên đại tai họa. Đều tại ta nhất thời hồ đồ, cùng kia Trường An thành thầy bói viên thủ thành đấu khí, mang sửa lại trời mưa giờ điểm số, xúc phạm thiên điều. Bây giờ Ngọc Đế tức giận, đã hạ chỉ ý, phán ta ngày mai giờ ngọ ba khắc tại Quả Long Đài bên trên xử trảm, từ nhân tạo quan ngụy trưng giám trảm. Ta đây là sắp chết đến nơi a. Hắn càng nói càng kích động, cơ hồ phải quỳ xuống tới, hiển chất. Ta nghe nói ngươi năm đó đã từng xúc phạm thiên điều, lại bình yên đến nay, tất có tránh né thiết hiển, bảo toàn tính mệnh vô thượng diệu pháp. Cầu ngươi xem ở tức lòng, xem ở Tây Hải thân thích tình chia lên, dạy ta một giáo, cứu ta một mạng. Này ân này đức, ta Kinh Hà Long tộc vĩnh thế không quên. Trong mắt của hắn tràn đầy trong tuyệt vọng cuối cùng một tia khao khát. Tiêu Phú nghe, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lông mày cau lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không trả lời ngay, mà là ngón tay tại ngọc ghế dựa trên lan can vô ý thức nhẹ nhàng đập, nhìn như trầm ngâm suy nghĩ, kỳ thực nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mang đổi mưa số, Quả Long Đài, Ngụy Trưng giám trạm. Mấy người này từ tổ hợp lại với nhau, như là chìa khóa giống như trong nháy mắt mở ra hắn thâm tàng ký ức. Đây không phải kia Tây Du lên đường trước trọng yếu một vòng sao? Kinh Hà Long Vương oan hồn quấy rầy đường Thái Tông, dẫn đến Thái Tông Du địa phủ, từ đó dẫn xuất nước sôi lục đại hội, Quan Âm hiển thánh, Đường Tăng Tây Thiên thỉnh kinh trở một hệ liệt sự kiện. Thế này sao lại là đơn giản xúc phạm thiên điều? Đây rõ ràng là Phật đạo hai nhà đại lao sớm đã an bài tốt kịch bản. Cái này Kinh Hà Long Vương chính là kia nhất định đưa lên Quả Long Đài, để mà thôi động kịch bản mấu chốt quân cờ. Tiêu Phú phía sau trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, may mắn chính mình không có nhất thời đầu óc phát sốt, lung tung cho ra cái gì diệu kế. Những tay cái loại này đại lao bố cục, như toàn cải biến cố định thiên mệnh hậu quả kia. Quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ có vô số ánh mắt để mắt tới chính mình, đến lúc đó đừng nói cái này Bích Ba Đàm cơ nghiệp, sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Cái này bận điệu, tuyệt đối không thể rút. Không những không thể rút, liền dính dáng cũng không thể dính. Nhưng trước mắt cái này Kinh Hà Long Vương dù sao cũng là Ngao Thốn Tâm dượng, trực tiếp từ chối thẳng thắn, không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tình, cũng sợ cái này tuyệt vọng Long Vương cho cùng rất dậu, lung tung liên quan vu cáo, thậm chí đem chính mình chỗ ẩn thân tiết lộ ra ngoài. Nhất định phải cho hắn một chút hư vô mở mịt hy vọng, đem cái này họa thủy dẫn ra. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Phú tâm niệm cấp chuyển, đã có so đo. Trên mặt hắn lộ ra cực độ khó xử cùng suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, thở thật dài một cái, ai? Dượng, việc này khó làm a. Mang đổi mưa số, lựa gạt thượng tiên, đây là tối kỵ. Ngọc Đế tự mình hạ chỉ, đã là bản sát, khó mà vãn hồi. Kinh Hà Long Vương nghe xong, sắc mặt càng thêm hôi bại. Lại nghe Tiêu Phú lời nói xoay chuyển, dường như đang cố gắng suy tư, bất quá. Thiên điều mặc dù nghiêm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một chút hy vọng sống. Chỉ là cái này sinh cơ, không tại thiên đỉnh, không ở tại chúng ta tiên thần chi chỗ. Kinh Hà Long Vương đột nhiên ngẩng đầu, không tại thiên đỉnh. Ở nơi nào? Tiêu Phú ánh mắt thâm thúy, phản phất tại thôi diễn thiên cơ, chậm rãi nói, tiểu chất vừa rồi âm thầm thôi diễn, mơ hồ thấy được một tia thiên cơ. Giữa ngay trận này kiếp số, nhìn như hẳn phải chết, kỳ thực cửa ải sinh tử khóa, lại hệ tại một người ở giữa đế vương chi thân. Nhân gian đế vương. Kinh Hà Long Vương ngạc nhiên, ai? Chính là kia Nam Tiệm Bộ Châu, Đại Đường Thiên Tử, Lý Thế Dân. Tiêu Phú ngữ khí khẳng định, theo tiểu chất suy tính, có thể cứu dưỡng người, chỉ có người này. Dưỡng cần lập tức tiến về, nhập mộng cầu thấy đường vương, Trần Minh Oan tỉnh cùng Nguyên An, khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ. Có lẽ có thể có một tuyến cơ hội xoay chuyển. Tiêu Phú trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên biết Lý Thế Dân căn bản cứu không được hắn, nhưng đây cũng là sớm định ra kịch bản một bộ phận. Đã chỉ ra đường sáng lại hoàn toàn đem chính mình hái được ra ngoài, có thể thành hay không, đó là ngươi Kinh Hà Long Vương cùng Đường Vương sự tình, cùng ta Tiêu Phú không quan hệ. Kinh Hà Long Vương nửa tin nửa ngờ, Đường Vương Lý Thế Dân, hắn một kẻ phàm nhân hoàng đế, làm sao có thể can thiệp thiên đình phán quyết? Tiêu Phú cao thâm mặt chắc lắc đầu, thiên cơ không thể tật tiết. Dượng chỉ cần biết, đây là ngài duy nhất có thể sống cơ hội, nhanh đi cầu hắn, có thể chỉ hoan đao binh hai đường. Nhớ lấy, cần phải thành khẩn, nói rõ chỉ có hắn có thể cứu. Về phần cái khác, tiểu chất đạo hạnh nông cạn, thực không thể ra sức. Hắn lần nữa cường điệu đây là duy nhất cơ hội, hoàn toàn phá hỏng Kinh Hà Long Vương lại hướng hắn cầu trợ khả năng. Kinh Hà Long Vương thấy Tiêu Phú nói đến như thế chắc chắn, lại thần sắc không giống giả mạo, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng còn nước có tát, cái này tóm lại là một quặng cỏ cứu mạng. Hắn không còn dám trì hoãn, liền vội vàng đứng lên, nhiều tạ hiển chất chỉ điểm. Ta cái này đi cầu kia Đường Vương. Tiêu Phú gọi lại Kinh Hà Long Vương, nhìn như tùy ý trước hỏi tới nguyên do, dượng, người ta tuy là thân thích, nhưng ngày thường cũng không qua lại. Không biết dượng là từ chỗ nào biết được tiểu chất tại cái này Bích Ba Đàm đặt chân. Lại là trải qua người nào chỉ điểm, nghĩ đến muốn tới tìm tiểu chất tương trợ. Việc này liên quan đến hắn ẩn nấp chi địa mức độ bảo mật, nhất định phải lên tiếng hỏi. Kinh Hà Long Vương giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng như nói thật nói, không dối gạt hiện trước, là ta kia Long Hậu thấy ta gặp, tâm loạn như ma, nhớ tới Tây Hải Long Vương ngao nhuận bệ hạ chính là vợ của ta huynh, liền thúc ta đi Tây Hải cầu cứu. Ta tới Tây Hải, đau khổ cầu khẩn ngao nhuận bệ hạ, là hắn cáo chi ta hiện chất ngươi bây giờ ở chỗ này đặt chân, tự xưng vạn thánh Long Vương. Về phần vì sao nghĩ đến đi cầu hiền chất hắn dừng một chút, chính là bởi vì tại Thiên Đình chờ Triệu Kiến lúc, ngẫu nhiên nghe được Tiên Na Cha Thái Tử trong lúc vô tình nhắc qua hiền chất năm đó chuyện xưa, lời nói hiền chất ngươi năm đó phạm phải như vậy đại sự, lại có thể bình yên đến nay, tất có phi phạm thủ đoạn. Ta lúc này mới manh động đi cầu hiền chất cứu mạng suy nghĩ. Dứt lời, vội vàng chắp tay, hóa thành một đạo long ảnh, lòng như lửa đốt sông ra Bích Ba Đàm, thẳng đến Trường An thành phương hướng mà đi. Tiêu Phú nghe xong, trong lòng lập tức minh bạch, hóa ra là Tây Hải Long Vương ngao nhuận tiết lộ hành tung của hắn. Cái này lão Long Vương, quả nhiên vẫn là cất tâm tư, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho mình. Về phần Na Cha, tiểu A Nhi này thật tác động, sớm tối cùng hắn tính sổ sách. Chương 56, Tây Hải Mưu Chính Quả chương 56, Tây Hải Mưu Chính Quả Bích Ba Đàm thời gian, tại Tiêu Phú cố ý phóng túng cùng trưởng cứng hạ, vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài xa hoa lãng phí cùng bình tĩnh. Nhưng mà, Nam Thiệp Bộ Châu tin tức truyền đến, lại như là đầu nhập đầm sâu cục đá, dù chưa nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nhưng cũng nhường Tiêu Phú trong lòng cây kia liên quan tới Tây Du dây cùng càng kéo căng càng chặt. Kinh Hà Long Vương quả thật chết. Quỷ hồn dây dưa đường Thái Tông hồn du địa phủ, Hoàn Dương sau mở thủy lục đại hội. Một hệ liệt tin tức thông qua bí ẩn con đường linh linh tinh tinh truyền đến, đều xác minh lấy Tiêu Phú lúc đầu suy đoán, trận kia từ Phật đạo đại lao liên thủ thúc đẩy Tây hành thủ kinh vợ kịch, đã chiêng chống băng trời, chính thức kéo ra màn che. Một ngày này, Tiêu Phú ngay tại Trừng Ba Điện bên trong đọc qua một chút liên quan tới Tây Mưu Hạ Châu các nơi sơn hà thủy mạch cổ lão hồ sơ, ý đồ từ đó tìm kiếm càng nhiều khả năng liên quan đến kiếp nạn dấu vết để lại, chợt có tuần hải dạ xoa đi báo. Tây Hải Long Vương ngao nhuận phái đặc sứ đưa tới mật tín, nôn tử có chút chính thức, mời hắn vị này Bích Ba Đàm chi chủ tiến về Tây Hải Long cùng một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiêu Phú nắm nuốt đưa tin ngọc phủ, hơi nhíu mày. Ngao nhuận chủ động tìm hắn, tất nhiên có duyên cớ. Liên tưởng đến trước đây không lâu Kinh Hà Long Vương sự tình, cùng kia mơ hồ chuyển đến liên quan tới Phật môn Đông Quyết Trường, thỉnh kinh người phong thanh, trong lòng của hắn đã có mấy phần suy đoán. Hắn cũng không chỉ hoãn, an bài tốt trong đầm sự vụ, nhắc nhở Niên Hữu Dư xem trong nhà, liền lặng lẽ khởi hành, lại phó Tây Hải. Tây Hải Long cung vẫn như cũ uy nghiêm. Nhưng lần này Ngao Nhuận cũng không tại Thiên Điện gặp hắn, mà là tại một chỗ càng thêm tư mật thư phòng. Lùi tả hữu sau, Ngao Nhuận trên mặt kia quan phương hóa uy nghiêm rút đi, đổi lại một kia khó mà che giấu phiền não cùng do dự. Tiêu Phú Ngao Nhuận thở dài, trực tiếp hoán tên của hắn, lộ vẻ coi như người trong nhà thương nghị, hôm nay tìm ngươi đến, là có một cọc khó giải quyết sự tình, muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Nhạc phụ thỉnh giảng. Tiêu Phú ung dung thản nhiên. Ngao Nhuận thấp giọng, ngươi có thể nghe nói Linh Sơn Phật môn muốn hưng đại sự, chú bị Phật pháp đông truyền. Tiêu Phú trong lòng hơi động, quả là thế. Hắn gật gật đầu, hơi có nghe thấy. Ngày trước, Quan Âm Bồ Tát giá Lâm Tây Hải ngao nhuận ngự khí ngưng trọng, nói cùng thỉnh kinh người đại nghiệp, cần một thất tức lực. Bồ Tát niệm tình ta Tây Hải cùng Phật môn hữu duyên, hứa kế tiếp Bồ Tát quả vị, cho kia thỉnh kinh người tọa kỵ. Tiêu Phú trong mắt tinh quang lóe lên. Bồ Tát quả vị, tuy là tọa kỵ, nhưng cũng là chính quả kim thân, đối với Long tộc mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn cùng tấn thăng chi giai. Ngao nhuận trên mặt phiền não chi sắc càng đậm, đây là cơ duyên to lớn, nhưng cũng là phiền phức rất lớn. Bồ Tát dù chưa nói rõ, nhưng ý nghĩa đã triều, là muốn ta Tây Hải ra một vị Long tử. Đi cho kia thỉnh kinh người làm cước lực, buôn ba thiên sơn và thủy, trải qua 9981 khó, mới có thể tu thành chính quả. Ta, trong lòng ta có hai nhân tuyển, khó mà quyết đoán. Hắn nhìn về phía Tiêu Phú, một là ngươi cùng tức lòng sở sinh chi tử, Tiêu Cầu. Đứa bé kia thiên phú dị bẩm, chân bổn có thừa mà nhuệ khí hơi kém, như đến cơ duyên này, tương lai bất khả hạn lượng. Hai là ta Tam thái tử Ngao Liệt. Hắn năm đó bởi vì tung hỏa thiêu trên điện Minh Châu, bị ta cáo ngông nghịch, tuy mông, được Ngọc Đế khai ân chưa xử tử, nhưng một mực bị cầm tù tại Ưng Sầu Giản chịu khổ. Trong lòng ta từ đầu đến cuối hổ thẹn, lần này có lẽ là nhường hắn lập công chu tội, giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Ngao nhuận thật dài thở dài, một bên là tiền đồ vô lượng cháu yêu, một bên là thân hãm nhà tù, gấp đón đỡ cứu rỗi ấu tử. Đem cơ duyên này cho ai, thật là làm ta khó mà lựa chọn. Tiêu Phú, ngươi chính là Tiêu Cầu cha đẻ, ta muốn nghe xem ý của ngươi. Tiêu Phú trong lòng trong nháy mắt thanh sáng như gương. Nhường con của hắn đi cho Đường Tăng làm thú cưỡi, chịu kia buôn ba nỗi khổ, đi theo làm tùy tùng chi mệt mỏi, tuyệt đối không thể. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, trên mặt lại lộ ra nghị sâu tính kỹ chi sắc, chậm rãi nói, nhạc phụ, việc này theo tiểu tế góc nhìn, cơ duyên này vẫn là cho Tam đệ Ngao Liệt càng cho thỏa đáng hơn làm. A, vì sao? Ngao Nhuận nhìn về phía hắn. Tiêu Phú phân tích nói, nhạc phụ mời muốn, kia thỉnh kinh con đường, cách xa vạn dặm, yêu ma khắp nơi trên đất, gian nguy vô cùng. Nói là cơ duyên, kỳ thực là khổ dịch, càng là nhảy múa trên lưới lao. Tiêu Cầu đứa bé kia, tuy có tiểu tuệ, không sai tính tình hơi có vẻ nuột ngạt, chưa gặp chắc trở, sợ khó nhận chịu như vậy gian khổ, vạn nhất trên đường xảy ra bất trắc, ngược lại không đẹp. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Ngao Liệt, mà Tam đệ thì lại khác. Hắn trải qua đại nạn này, tâm tính chắc hẳn đã trầm tĩnh rất nhiều, biết rõ hối cải. Nếu có được này Tây hành hộ pháp cơ duyên, trải qua gặp chắc trở, mài đi góc cạnh, rèn luyện tâm tính, chờ công thành ngày, đến chứng Bồ Tát quả vị, không những có thể ánh sáng Tây Hải cạnh cửa, càng có thể hiện lộ rõ ràng bệ hạ dạy con có phép, chính là tất cả đều vui vẻ vẻ đẹp sự tình. Nhạc phụ đối Tam đệ thẹn trong lòng, lần này vừa bận đền bù, cũng có thể toàn tình phụ tử. Hắn một phen nói đến hợp tình hợp lý, đã lộ ra là Ngao Liệt cân nhắc, lại nhìn như bảo toàn Tiêu Cầu, kỳ thực hoàn toàn đem nhi tử theo cái này khổ dịch bên trong hái được đi ra. Ngao Nhuận nghe, không ngừng gật đầu, trên mặt vẻ u sầu dần dần tán, ngươi nói cực phải. Nói cực phải. Thật là nhường Liệt nhi đi càng là thích hợp. Đã có thể cứu hắn thoát khốn, lại có thể đến chính quả, vừa vặn hiểu trong lòng ta chi tiết. Tốt, liền như thế định rồi. Trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất, đối Tiêu Phú hiểu rõ đại nghĩa càng là cao nhìn thoáng qua. Ngao Nhuận đối Tiêu Phú nhượng bộ cảm thấy hài lòng, thậm chí có chút băn khoăn. Hắn vân vê râu rồng, trầm ngâm nói, Tiêu Phú à, ngươi có thể như thế là đại cục suy nghĩ, là Liệt nhi cân nhắc, nhạc phụ trong lòng rất an ủi. Chỉ là kể từ đó, cũng là ủy khuất cầu nhi, không duyên cớ nhường ra một cọc đại cơ duyên. Ta cái này làm ông ngoại, cũng không thể để hắn ăn thiệt thòi. Hắn dừng một chút, dường như đang suy tư đền bù kế sách, một lát sau nhãn tỉnh sáng lên, có. Ngươi năm đó Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị. Kia Hắc Thủy Hà tuy không phải đại giang đại hà, nhưng cũng là một phương linh mạch, thủy phủ xây dựng chế độ đầy đủ. Người sau khi rời đi, vị trí kia một mực từ ta phái lão ngoan tạm quản. Không bằng liền đem cái này Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị chính thức trao tặng cậu nhi, cũng coi là một phần cơ nghiệp, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên. Hắc Thủy Hà. Trong đầu hắn trong nháy mắt tránh qua liên quan tới Tây Du mảnh vỡ ký ức, kia Hắc Thủy Hà bên trong dường như có một nạn, có cái gì đà long quái, chiếm sông là vừa, vẫn là kinh hà Long Vương nhi tử, cụ thể chi tiết mặc dù mơ hồ, nhưng nơi đây tuyệt không phải an ổn chỗ. Hắn ha có thể nhường nhi tử đi kia nhất định khởi phong ba, thậm chí có thể trở thành thỉnh kinh đoàn đội công tích địa phương. Tiêu Phú trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi cùng chối từ chi sắc, liên tục khoát tay, không thể, tuyệt đối không thể. Nhạc phụ hậu ái, tiểu tế tâm lĩnh, nhưng cái này Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị, cầu nhi bạn không chịu được nổi. Ngao Nhuận sững sờ, a, cái này là vì sao? Tuy là tiểu hạ, nhưng cũng là đứng đắn Long Vương chi vị. Tiêu Phú tâm tư thay đổi thật nhanh, cấp tốc tìm xong lý do, ngựa khí khẩn thiết nói, nhạc phụ minh giám. Kia Hắc Thủy Hà, tiểu tế năm đó nhậm chức lúc liền biết, nó đất chỗ vắng vẻ, thủy tộc nghèo nàn, thường có hỗn loạn, cũng không phải là đất lành. Cầu nhi tuổi trẻ, khuyết thiếu lịch luyện, đột nhiên chấp trưởng một phương, sợ khó đảm nhiệm. Chủ yếu hơn chính là hắn thấp giọng, lộ ra thành thật với nhau, tiểu tế thân phận hôm nay xấu hổ, vẫn là mang tội chi thân. Cầu nhi như bỗng nhiên được cái này chính thức sắc phong Long Vương chi vị, khó tránh khỏi làm người khác chú ý, như bị thiên đình chuyện xưa nhắc lại, ngược lại không đẹp. Vì cầu nhi lâu dài kế, vẫn là để hắn tạm thời tại Tây Hải dốc lòng tu hành, chờ ngày sau tu vi càng sâu, thế cục càng sáng tỏ lúc, lại mưu đường ra càng thêm một thỏa. Nhạc phụ ý tốt, tiểu tế cùng cầu nhi vô cùng cảm kích, nhưng cái này Hắc Thủy Hà vẫn là tạm thời từ Tây Hải người quản lý là vừa. Hắn một phen đã điểm ra Hắc Thủy Hà tệ nạn lại khiêng ra thiên đình thai hoàng ẩm, lộ ra đến mức hoàn toàn là vì nhi tử cùng Tây Hải cân nhắc, tình chân ý thiết, không có chút nào tư tâm. Ngao Nhuận nghe, cảm thấy có phần có đạo lý. Hắn muốn cũng là nhất thời hưng khởi muốn đền bù, thấy Tiêu Phú kiên trì như vậy, lại lý do đầy đủ, liền cũng không còn miễn cưỡng, gật đầu nói, ân, ngươi lo lắng cũng có đạo lý. Nếu như thế, liền theo ngươi chi ngôn. Cầu nhi sự tình, ngày sau hãy nói. Lần này, vất vả ngươi. Nhạc phụ nói quá lời, vì gia tộc kế, chuyện đương nhiên. Tiêu Phú con người nói, Tây Hải chi hành, không chỉ có thuận lợi từ chối đi nhi tử cước lực chi dịch, còn xảo diệu tránh đi khả năng cuốn vào Tây Du kiếp nạn Hắc Thủy Hà. Tiêu Phú trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trở về Bích Ba Đàm. Chương 57, ra sự nổi sóng chương 57, ra sự nổi sóng Tiêu Phú tự Tây Hải trở về, tự cho là xử lý thích đáng Ngao Liệt sự tình, trấn an Ngao Nhuận, còn vì nhi tử tránh đi Hắc Thủy Hà phiền toái, trong lòng đang âm thầm khoan khoái. Bích Ba Đàm bên trong, vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình, hắn cùng vạn thánh công chúa cùng kia hồn nhiên tiểu long nữ hưởng thụ lấy niềm vui gia đình, dường như ngoại giới gió nổi mây phun Tây Du vợ kịch cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp một người, Tây Hải Tam công chúa, Ngao Thốn Tâm. Tây Hải Long cung, Ngao Thốn Tâm tẩm điện bên trong. Cái gì? Phụ vương muốn để Tam đệ đi cho kia cái gì thỉnh kinh người làm thú cưới? Ngao Thốn Tâm đột nhiên đứng người lên, trong tay tinh xảo ngọc tràn quẳng xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy. Nàng diễm lệ khuôn mặt bởi vì kinh sợ mà đỏ lên, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hừng hực lửa giận. Trước tới báo tin thị nữ dọa đến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, là nghe bên cạnh bệ hạ nội thị mơ hồ đề cập. Nói đã định Tam thái tử lẽ nào lại như vậy? Ngao Thốn Tâm lông mày đứng đấy, ta Tây Hải Long cung tam thái tử, như thế nào tôn quý? Lại muốn đi làm kia phàm tăng cước lực, chịu kia đi theo làm tùy tùng, treo non lội suối nỗi khổ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Phụ vương là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ngao Liệt mặc dù bởi vì chuyện xưa bị tù, nhưng thở nhỏ liền cùng cái này tam tỷ người thân nhất. Ngao Thốn Tâm tính tình mặc dù kiêu căng, lại cực bao che khuyết điểm, đối cái này đệ đệ càng là yêu thương phải phép. Năm đó Ngao Liệt hạch tội, nàng liền cùng phụ vương đại náo qua một trận, bây giờ nghe nói phụ vương lại làm ra như thế quyết định, đọc lại lửa giận cùng đau lòng trong nháy mắt bộc phát. Nàng hung hùng hổ hổ xông ra tầm điện, thẳng đến Ngao Nhuận chỗ chính điện, ven đường thủy tộc thị vệ thấy mặt nàng sắc xanh xám, đều không dám ngăn cản. "Phụ vương." Ngao Thốn Tâm xâm nhập trong điện, thậm chí quên hành lễ, thanh âm sắc nhọn, "Ngài thật nếu để cho tam đệ đi cho thỉnh kinh người làm thú cưới?" Ngao Nhuận đang làm việc công, thấy nữ nhi như thế vô dáng, nhướng mày, trầm giọng nói, "Tức lòng, chớ có làm cản. Việc này đã định, chính là Liệt Nhi tốt, cũng là Bồ Tát ban thưởng cơ duyên phụ vương. Ngươi là sao như thế nhẫn tâm? Tam đệ đã thụ nhiều như vậy khổ, vì sao còn muốn cho hắn đi cho người ta làm nô là buộc?" Ngao Thốn Tâm thanh âm sắc nhọn, tràn đầy phẫn uất. Ngao Nhuận sắc mặt tâm trầm, chớ có nói bậy. Đây là Quan Âm Bồ Tát thân hứa tạo hóa, Bồ Tát quả vị, như thế nào tôn đinh? Sao là vì nô tỳ buộc? Nay là Liệt Nhi lập công chỗ tội, giành lấy cuộc sống mới duy nhất cơ hội. Tạo hóa, ai mà thèm kia đồ bỏ chính quả? Ta muốn đệ đệ ta bình an tự do. Ngao Thốn Tâm một bước cũng không nhường. Nàng gả cho Phúc Hải Đại Thánh, tại Tây Hải địa vị siêu nhiên, đám người mời nàng cũng sợ nàng ba phần. Giờ phút này dưới cơn thịnh nộ, càng là không giữ mồm giữ miệng. Ngao Nhuận bị nói trúng tâm sự, lại giận nàng đề cập Tiêu Phú, nổi giận nói, chớ có nói bậy. Đây là bản vương cùng Tiêu Phú cộng đồng thương nghị, là Tây Hải đại cục, là Liệt Nhi tiền đồ mà định ra. Việc này đã định, tuyệt không sửa đổi, ngươi cho ta trở về thật tốt tỉnh lại. Thấy phụ vương thái độ cứng ngạnh, không có chút nào khoan nhượng, Ngao Thốn Tâm tức giận đến toàn thân phát run, biết lại nhao nhao xuống dưới cũng vô dụng. Nàng mạnh mẽ dậm chân một cái, đặt xuống câu tiếp theo, tốt, tốt, các ngươi đều tốt đến rất. Liền quay người xông ra đại điện. Cha con hai người tan rã trong không vui. Ngao Thốn Tâm thấy không cách nào thuyết phục phụ vương, trong lòng bi vẫn càng lớn. Nàng biết, việc này mấu chốt có lẽ còn tại Tiêu Phú trên thân. Như Tiêu Phú kiên quyết phản đối, phụ vương có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc. Nàng lập tức viết một lá thư, đáp lên chính mình công chúa ân tín, gọi đã trưởng thành, tu vi ngày càng tình thâm nhi tử tiêu cầu, mệnh hắn lập tức tiến về Bích Ba Đàm, cần phải mời cha Tiêu Phú qua Tây Hải một lần, có chuyện quan trọng thương lượng. Tiêu cầu mặc dù không biết cụ thể chuyện gì, nhưng thấy mâu thân vẻ mặt tức giận bi thương, không dám thất lễ, tiếp nhận thư, liền rời Tây Hải, một đường đi nhanh, tìm đến Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm, thủy phủ cung khuyết bên ngoài. Tiêu cầu phụ mẫu thân chi mệnh vội vàng chạy đến, trong lòng cũng mang theo đối tam cứu tao ngộ mấy phần bất bình cùng nghi hoặc. Hắn vừa bị dẫn đến cửa cung, đúng lúc gặp vạn thánh công chúa mang theo một cái tiểu long nữ tại bờ đầm chơi đùa. Kia tiểu long nữ ước chừng 4-5 tuổi bộ dáng, đầu sinh ngọc sừng, phấn điêu ngọc trác, quanh thân thủy linh chi khí dồi dào, đang vòng quanh vạn thánh công chúa vui sướng truy đuổi một đôi màu lý, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Vạn thánh công chúa một bộ hoa váy, dung nhan xinh đẹp, nhìn xem nữ nhi, trong mắt tràn đầy từ ái dịu dàng. Tiêu cầu bước chân dừng lại, ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn ở đằng kia cùng phụ thân mặt mày giống nhau đến mấy phần tiểu long nữ cùng bạn thánh công chúa ở giữa đi lòng vòng, trong nháy mắt minh bạch cái gì, đây là phụ thân tại Bích Ba Đàm Tân Hoan, cùng hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Một cỗ tâm tình phức tạp khó tả xông lên đầu, có ngạc nhiên, có thất lạc, cũng có mấy phần hiểu rõ. Thì ra phụ thân lâu dài ở Bích Ba Đàm, cũng không phải là hoàn toàn vì kinh doanh thế lực. Bạn thánh công chúa cũng nhìn thấy Tiêu Cầu, nhận ra người thân phận, nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức liền khôi phục như thường, vừa vặn hướng hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng kéo qua tiểu long nữ, ôn nhu nói, "Nan Nan, chúng ta cần phải trở về." Tiểu long nữ hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Cầu cái này xa lạ đại ca ca khéo léo đi theo mẫu thân rời đi. Đúng vào lúc này, Tiêu Phú nghe hỏi theo chừng ba điện bên trong đi ra, vừa vặn đem nhi tử cùng bạn thánh công chúa mẫu nữ gặp nhau một màn nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Tiêu Cầu kia hiểu rõ lại ánh mắt phức tạp, lại nhìn thấy bạn thánh công chúa hơi có vẻ vội vàng bóng lưng rời đi, Tiêu Phú vị này quen như đồ, mặt dày tâm đen Phúc Hải đại thánh, giờ phút này lại cũng hiếm thấy cảm nhận được vẻ lúng túng cùng quẫn bách. Hắn vội ho một tiếng, đi lên trước, "Cầu nhi, sao ngươi lại tới đây? Thật là Tây Hải đã xảy ra chuyện gì?" Hắn ý đồ nói sang chuyện khác. Tiêu Cầu thu hồi ánh mắt, đè xuống trong lòng suy nghĩ, cung kính hành lễ, "Hải nhi phụng mẫu thân chi mệnh đến đây." Thanh âm hắn bình tĩnh, hai tay trình lên Ngao Thốn Tâm thư, "Mẫu thân mời phụ vương qua Tây Hải một lần, có chuyện quan trọng tương lượng." Tiêu Phú tiếp nhận thư, cũng không lập tức hủy đi nhìn, chỉ cảm thấy giờ phút này bầu không khí xấu hổ vô cùng. Tiêu Phú ho nhẹ một tiếng, ý đồ làm dịu bầu không khí, "Cầu nhi, đây là vạn thánh công chúa, là ta gần đây thu nghĩa nữ, kia nhỏ Nan Nan, là nàng cùng cựu đầu trùng phò mã sở sinh nữ nhi Hải nhi biết." Tiêu Cầu cắt ngang hắn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Mẫu thân ngay tại Tây Hải chờ, chắc hẳn có việc gấp, còn mời phụ vương theo Hải nhi mau trở về." Tiêu Phú nhìn xem nhi tử kia bình tĩnh lại hàm ẩn kiên trì ánh mắt, trong lòng ám thở dài một hơi. Hắn biết, Ngao Thốn Tâm lúc này tìm hắn, tất nhiên là vì Ngao Liệt sự tình. Cái này phiền thoái, chung quy là tránh cũng khỏi. "Đi, lập tức về Tây Hải." Tiêu Phú không chút do dự, thậm chí không kịp nhiều bàn giao Bích Ba Đàm sự vụ, chỉ đối chào đón Miên Hữu Dư nháy mắt ra dấu, liền cùng Tiêu Cầu cùng nhau ra Trường Ba Điện, hóa thành hai đạo thủy quang, nhanh chóng nhanh rời đi Bích Ba Đàm, hướng phía Tây Hải phương hướng mà đi. Trở về Tây Hải trên đường, Tiêu Phú nhìn xem bên cạnh trầm mặc nhi tử, nghĩ đến Bích Ba Đàm đôi mẹ con kia, lại nghĩ tới Tây Hải sắp đối mặt mưa to gió lớn, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Nhà này trạch sự tình, có khi lại so ứng đối với thiên địa đại kiếp còn muốn phí sức phí lực. Chương 58, Khinh Hà Cung hỏi tội. Chương 58, Khinh Hà Cung hỏi tội. Tiêu Phú cùng Tiêu Cầu một đường không nói chuyện, bầu không khí trầm muộn chạy về Tây Hải. Bước vào Long Cung phạm vi, Tiêu Cầu liền tự hành cáo lui, hiển nhiên không muốn lẫn vào phụ mẫu ở giữa tranh chấp. Tiêu Phú thì hít sâu một hơi, kiên trì một mình hướng phía kia quen thuộc ỷ Hạ Cung phương hướng bước đi. Vừa tới cửa cung, liền cảm giác thấy lạnh cả người đập vào mặt. Trong ngày thường mặc dù cũng thanh lãnh, nhưng hôm nay lại lộ ra một cổ áp lực lửa giận. Cung Nga bọn thị nữ xa xa nhìn thấy hắn, đều nín hơi cúi đầu, không dám nhiều lời, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Tiêu Phú đi vào chính điện, chỉ thấy Ngao Thốn Tâm đưa lưng về phía cửa điện, đứng tại một cái to lớn san hô phía trước cửa sổ, thân ảnh thẳng tắp lại lộ ra lạnh lẽo cứng rắn. Trong điện Minh Châu Quang Huy tựa hồ cũng bởi vì cơn giận của nàng mà ảm đạm mấy phần. "Người đã đến." Ngao Thốn Tâm không quay đầu lại, thanh âm băng lãnh, nghe không ra mảy may cảm xúc. Tiêu Phú bước chân dừng một chút, đi lên trước, ý đồ hòa hoãn không khí, tức lòng, chuyện gì vội vã như thế gọi ta trở về? Cậu nhi nói đến thật không minh bạch chuyện gì. Ngao Thốn Tâm đột nhiên xoay người lại, trong mắt đẹp lửa giận tiêu đốt, nhìn thẳng Tiêu Phú, "Tiêu Phú, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì? Ta hỏi ngươi, phụ vương muốn để tam đệ đi cho kia Thỉnh Kinh Hòa thượng làm thuốc cưới, có phải hay không là ngươi ra chủ ý?" Nàng ngữ tốc cực nhanh, chữ chữ như lao, mang theo không để nén được phất ớt. Tiêu Phú trong lòng đã sớm chuẩn bị, trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ cùng oan uổng thần sắc, vội vàng nói, "Tức lòng, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Cái này, điều này sẽ là chủ ý của ta. Việc này chính là Nhạc Phụ đại nhân cùng Quan Âm Bồ Tát quyết định đại kế, liên quan đến Tây Hải cùng Phật môn duyên phận, càng là liên quan đến tam đệ có thể hay không thoát tội trọng sinh mấu chốt. Ta bất quá là vừa lúc mà gặp, Nhạc Phụ rủ xuống tuân, ta mới nói vài câu cái nhìn mà thôi." "Cái nhìn? Cái gì cái nhìn?" Ngao Thốn Tâm từng bước ép sát, "Có phải hay không là ngươi đệ tử tam đệ?" Tiêu Phú thở dài, lộ ra cực kỳ thành khẩn, "Nhạc Phụ lúc ấy trong lòng đã có hai nhân tuyển, một là Cầu Nhi, hai là tam đệ. Lão nhân gia ông ta trong lòng do dự khó quyết, mới triệu ta tiến đến thương nghị. Ta đúng là nói, có lẽ tam đệ càng là thích hợp, quả nhiên là ngươi." Ngao Thốn Tâm tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hắn, "Tiêu Phú, ngươi an chính là cái gì tâm? Kia Thỉnh Kinh đường cách xa và dặm, yêu ma khắp nơi trên đất, gian khổ vô cùng. Tam đệ hắn mới từ ưng sầu giản đi ra, liền phải đi chịu cái loại này khổ sở. Ngươi sao nhẫn tâm? Tức lòng, ngươi nghe ta giải thích." Tiêu Phú cất cao giọng, ý đồ vượt trên lửa giận của nàng, "Ta tuyệt không phải cố ý hại tam đệ. Ta chính là tam đệ cân nhắc a. Ngươi suy nghĩ một chút, tam đệ thân phụ ngỗ nghịch chi tội, tuy mông được đặc xá, nhưng thủy chung là mang tội chi thân, tại Tây Hải thậm chí tứ hải bên trong, như thế nào nhấc nổi đầu? Cái này Thỉnh Kinh con đường tuy là gian khổ, nhưng cũng là cơ duyên lớn. Nếu có thể hộ đến Thỉnh Kinh người công thành, đến Bồ Tát thân hứa chính quả, chính là rửa sạch lúc trước, tái tạo kim thân. Đây là đường đường chính chính đi ra khôn cảnh đường. Trái lại Cầu Nhi, hắn tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vô thai vô kiếp, như đi, bất quá là dệt hoa trên gấm, thậm chí khả năng bởi vì tâm tính không chừng mà chuyện xấu. Ta lần này trần thuật, kỳ thực là đem càng lớn cơ duyên tặng cho tam đệ a." Hắn một phen nói đến đường hoàng, dường như tất cả đều là thay Ngao Liệt suy nghĩ. Ngao Thốn Tâm lại căn bản không tin, cười lạnh nói, "Tốt một phen đường hoàng lý do thoái thác. Tiêu Phú, ta còn không hiểu rõ ngươi. Trong lòng ngươi chỉ có ngươi tính toán của mình. Cơ duyên gì? Bất quá là thay người bán mạng, bị người thúc đẩy khổ dịch mà thôi. Ta Long tộc thái tử, không cần lấy cỡ này phương thức tranh tiền đồ." Nàng càng nói càng kích động, "Ta mặc kệ. Ngươi đi. Ngươi bây giờ liền lấy Phúc Hải đại thánh thân phận, đi cùng cha ta vương nói. Nói ngươi thay đổi chủ ý. Nói ngươi không tán thành nhường tam đệ đi. Nhường phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu không ta tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." Tiêu Phú nghe xong, đầu lớn như cái đấu. Nhường hắn đi bước Ngao Nhuận đổi giọng, "Cái này sao có thể? Không nói đến việc này liên quan đến Bồ Tát pháp chỉ, Ngao Nhuận tuyệt đối không thể đổi ý, coi như khả năng, hắn Tiêu Phú lại dựa vào cái gì đi mở cái miệng này? Hắn thật vất vả mới đem chính mình cùng nhi tử theo vòng xoáy này bên trong hái sạch sẽ." Trên mặt hắn lộ ra cực độ vẻ làm khó, tức lòng, "Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Việc này chính là Nhạc Phụ Kim Khẩu Ngọc luôn đã định, càng là Bồ Tát pháp chỉ chỗ hướng, há lại ta có thể tùy tiện sửa đổi? Ta như tiến đến, không những không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ chọc giận Nhạc Phụ, khiến chuyện càng thêm không thể vãn hồi à? Ngươi không dám." Ngao Thốn Tâm ánh mắt sắc bén, "Ngươi Phúc Hải đại thánh năm đó náo thiên cùng, quay tứ hải lá gan đi đâu? Bây giờ vì chính ngươi, ngược làm lên con rùa đen rút đầu. Ta nhìn ngươi chính là chỗ dạng. Ta không phải không dám, là không thể." Tiêu Phú liều mạng giải thích, "Đây là Tây Hải công vụ, càng là thiên định kiếp số, há có thể bởi vì tư tình hủy bỏ. Ta như cưỡng ép đúng tay, can thiệp Tây Hải nội vụ, cản trở Thỉnh Kinh đại nghiệp, cái này tội danh. Tức lòng, ngươi để cho ta như thế nào gánh xứng đáng? Đến lúc đó không những cứu không được tam đệ, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới họa lớn ngập trời, liên lụy Tây Hải, liên lụy Cầu Nhi, thậm chí liên lụy ngươi à." Hắn tận lực đem hậu quả nói đến cực kỳ nghiêm trọng, ý đồ hù sợ Ngao Thốn Tâm. Ngao Thốn Tâm nghe vậy, quả nhiên ngơ ngác một chút, nhưng lập tức lửa giận càng tăng lên, "Tai họa? Ngươi sẽ còn sợ tai họa? Ngươi khi đó trêu chọc ta lúc, sao không sợ tai họa? Ngươi bây giờ tại Bích Ba Đàm tiêu giao khoái hoạt, sao không sợ tai họa? Vừa đến đệ đệ ta sự tình bên trên, ngươi liền sợ? Tiêu Phú, ngươi đừng muốn cầm những này khoác lác đến qua loa tắt trách ta." Tiêu Phú trong lòng tức giận, thầm mắng phụ nhân này cố tình gây sự, hắn hít sâu một hơi, tận tình khuyên bảo nói, "Tức lòng, ngươi như thế nào như thế hồ đồ? Ta như cưỡng ép can thiệp Tây Hải nội vụ, bác bỏ Nhạc Phụ quyết định, thậm chí kháng cự Bồ Tát pháp chỉ, vậy sẽ đưa Tây Hải ở chỗ nào? đưa nhạc phụ ở chỗ nào, lại làm cho ta ở chỗ nào. Đến lúc đó chọc giận Linh Sơn, Tây Hải đại họa lâm đầu, há lại ngươi ta có thể nhận gánh chịu nổi. Hắn chậm dần ngữ khí, ý đồ lấy tình động, còn nữa, ngươi nghĩ lại, tam đệ bây giờ thân hàm ưng sầu giản, chịu khổ đã lâu. Cái này con đường về hướng Tây, mặc dù nhìn như vất vả, lại là hắn duy nhất giải thoát chi đạo. Một đường tuy có gặp trắc trở, nhưng cũng có chư thần bảo hộ, an toàn không ngại. Chờ công thành ngày, chính là Bồ Tát tôn vị, hoàn toàn rửa sạch lục trước, vinh quang cửa nhà. Cái này chẳng lẽ không thể so với ngươi trơ mắt nhìn xem hắn ở đằng kia tối tăm không mặt trời khe đáy tiếp tục chịu khổ muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần sao? Ta cái này làm tỷ phu, chẳng lẽ sẽ hại hắn sao? Ngao Thốn Tâm nghe vậy, khí thế hơi chậm lại. Nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết Tiêu Phú nửa câu nói sau xác thực có mấy phần đạo lý. Ngao Liệt bị tù, thủy chung là trong nội tâm nàng một đại thống chỗ. Chỉ là kia tọa kỵ chi danh, thực sự nhường nàng khó mà tiếp nhận. Gặp nàng vẻ mặt hơi có bướng lòng, Tiêu Phú rèn sắc khi còn nóng, ta biết tâm tư ngươi đau tâm đệ, cảm thấy bị khuất hắn. Nhưng người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Tạm thời bị khuất, là vì tương lai càng lớn tôn vinh. Tâm lòng, người ta vợ chồng một thể, lúc này lấy đại cục làm trọng, lấy tam đệ lâu dài phúc lợi làm trọng a. Không nếu như thế, người ta mang theo cầu nhi cùng đi xem nhìn tam đệ, nghe một chút ý nghĩ của hắn lại làm so đo. Ngao Thốn Tâm cắn môi, sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng cũng mong nhớ đệ đệ, liền gật đầu đồng ý chương 59, ương sầu giản dò xét đệ chương 59, ương sầu giản dò xét đệ. Tiêu Phú thấy Ngao Thốn Tâm thái độ có chỗ bưng lòng, trong lòng ám bưng lòng một hơi, lập tức đề nghị, người ta ở đây tranh chấp vô ích. Không bằng chúng ta cùng nhau đi ưng sầu giản thăm viếng tam đệ, ở trước mặt nghe một chút ý nghĩ của hắn. Như hắn thực sự không muốn, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, như thế nào? Ngao Thốn Tâm mặc dù đối Tiêu Phú bất mãn, nhưng trong lòng sát thực mong nhớ đệ đệ, nghe vậy trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt. Ta ngược lại muốn xem, tam đệ chính mình là như thế nào nghĩ. Trong nội tâm nàng vẫn ôm lấy một chút hy vọng, có lẽ Ngao Liệt sẽ cự tuyệt cái này khuất đủ căn bài. Tiêu Phú lập tức phái người gọi Tiêu Cầu. Một nhà ba người, đều mang tâm tư, rời Tây Hải Long Cung, hướng phía kia cầm tù Ngao Liệt xả bán sơn ưng sầu giản bước đi. Nhưng thấy chạy nhỏ giọt lạnh mạch xuyên vân qua trong vắt sóng xanh chiếu ngày đỏ, âm thanh giao mưa đêm nghe u cốc màu phát ánh bình minh huyễn vũ trụ, ngàn trượng sóng bay phun ngập vỡ, một dòng tiếng nước chạy giống thanh phong, lưu bệ mênh mang khói sóng đi, hải ô lộ quên đi không có câu gặp. Xuyên qua tầng tầng cấm chế, ba người rốt cục đi vào khe đáy, chỉ thấy một chỗ đơn sơ hang đá, chính là Ngao Liệt dung thân chỗ. Một cái thanh niên áo trắng đang khô tọa trong đó, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần tiểu tụy cùng cô đơn, chính là Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt. Nghe được động tĩnh, Ngao Liệt ngẩng đầu, làm thấy rõ người tới lúc, hắn ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tam tỷ, tỷ phu, cầu nhi, các ngươi sao lại tới đây? Hắn vội vàng đứng dậy đón lấy, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Hắn bị nhốt ở đây, khó được có thân nhân trước tới thăm, huống chi là tỷ tỷ một nhà cùng đi. Ngao Thốn Tâm nhìn thấy đệ đệ bộ dáng như vậy, chót mũi chua chua, cố nén nước mắt, tiến lên giữ chặt tay của hắn. Tam đệ, ngươi chịu khổ. Không sao, không sao. Ngao Liệt lắc đầu, cố gắng gạt ra nụ cười. Tỷ phu, cầu nhi, mau vào ngồi. Hắn liên tục không ngừng đem ba người nhường tiến nhỏ hẹp hang đá, tuy không nước trà chiêu đãi, nhưng này phần phát ra từ nội tâm vui sướng lại rõ ràng. Tiêu Cầu tiến lên cung kính hành lễ, xin nhi bái kiến tam cứu. Tiêu Phú cũng vô Ngao Liệt bả vai, quan sát một chút hoàn cảnh, thở dài, tam đệ, nơi đây khang khổ. Một phen đơn giản hàn huyên sau, bầu không khí thoáng hòa hoãn. Ngao Thốn Tâm nhìn xem đệ đệ, rốt cục cắt vào chính đề, trong giọng nói mang theo đau lòng cũng không cam lòng, tam đệ, chúng ta hôm nay đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Phụ vương cùng Quan Âm Bồ Tát muốn cho ngươi đi hộ tống kia Đông Thổ tới thỉnh kinh người đi về phía tây, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng chăm chú nhìn Ngao Liệt ánh mắt, nói bổ sung, ngươi nếu không nguyện, thì coi như liều mạng làm tức giận phụ vương, cũng phải vì ngươi giành giật một hồi. Tuyệt không thể để cho ta Tây Hải Long Thái tử chịu kia cụ già mạ chi cực khổ. Ngao Liệt nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt biến phức tạp. Hắn trầm mặc một lát, không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tiêu Phú, tỷ phu, việc này ngươi như thế nào nhìn? Trải qua năm đó đốt châu bị tù sự tình, hắn đối phụ vương đã có chút ngăn cách, ngược lại tín nhiệm hơn vị này thần thông quảng đại, từng vấy phong vân tỷ phu ý kiến. Tiêu Phú trong lòng đã sớm chuẩn bị, mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng, tam đệ, việc này liên quan đến tiền trình của ngươi, tỷ phu liền cùng ngươi phân tích lợi hại, cuối cùng lựa chọn ra sao, còn tại chính ngươi. Hắn chậm rãi nói, con đường về hướng tây, xác thực như tỷ ngươi lời nói, cách xa vạn dặm, yêu ma trải rộng, gian nguy dị thường, màn trời chiếu đất, hành trình mệt mỏi, thật là vất vả. Càng có một tiết, ngươi cần hóa thân bạch mã, cóng lên thánh tăng, việc này, tại Long tộc thái tử mà nói, thật có thanh danh chi mệt mỏi. Ngao Thốn Tâm ở một bên nghe, liên tục gật đầu, hy vọng đệ đệ có thể biết khó mà lui. Lại nghe Tiêu Phú lời nói xoay chuyển, nhưng mà, đường này mặc dù hiểm, nhưng cũng là cơ duyên lớn. Thứ nhất, đây là Quan Âm Bồ Tát đích thân chọn, Phật môn pháp chỉ, nếu có thể công thành, nhưng phải Bồ Tát quả vị, hoàn toàn rửa sạch ngươi ngày xưa tội lỗi, tái tạo kim thân, vinh quang cửa nhà. Thứ hai, thỉnh kinh người chính là mười thế tu hành người tốt, có công lớn đức hộ thể, một đường cũng có chư thiên thần Phật âm thầm bảo hộ, tuy có gặp trắc trở, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Thứ ba, Tiêu Phú nhìn về phía Ngao Liệt, ngữ khí thâm trầm, tam đệ, ngươi chẳng lẽ cam nguyện vĩnh viễn bị vây ở cái này tối tăm không mặt trời ưng sầu giản sao? Con đường về hướng tây mặc dù khổ, lại là thông hướng tự do cùng với con đường sống. Tạm thời bị khuất, là vì tương lai có thể đường đường chính chính ngưỡng ngực, không còn phụ thuộc. Tiếp tục ở chỗ này làm hao mòn vĩnh nguyệt, vẫn là đọ sức một cái tiền đồ như gấm, tất cả ngươi một ý niệm. Tiêu Phú lời nói này đã chỉ ra khó khăn, còn cường điệu hơn kỳ ngộ cùng tương lai, nói đến cực kỳ đúng trọng tâm, cũng không cưỡng ép thuyết phục, nhưng từng chữ câu câu đều nói đến Ngao Liệt trong tâm khảm. Ngao Liệt nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Ánh mắt của hắn đảo qua tỷ tỷ lo lắng mà không cam lòng mặt, nhìn qua tỷ phu thâm trầm ánh mắt, lại nhìn một chút một bên trầm mặc cháu trai. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình thô ráp vách đá, cảm thụ được cái này khe đáy trăm năm như một ngày cô tịch cùng băng lãnh. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thanh âm tuy nhỏ lại kiên định lạ thường, "Tỷ phu, cảm ơn các ngươi đến xem ta, là ta suy tính." Tỷ phu lời nói, xác thực có đạo lý. Ta Ngao Liệt thân phụ chịu tội, bị nhốt ở đây, so như phế nhân. Cùng nó ở chỗ này sống ngủ thời gian, không bằng liền đi cái này một lần. Hắn nhìn về phía Ngao Tố Tâm, cố gắng cười cười, "Tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta, sợ ta chịu bị quất, nhưng cái này có lẽ thật sự là ta cơ hội duy nhất. Ta không sợ vất vả, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cóng lên thánh tăng, nếu có thể chuộc tội kiến công, tranh chính quả, một chút bị quất, ta thụ." "Tam đệ." Ngao Tố Tâm không nghĩ tới đệ đệ lại sẽ bằng lòng, vội la lên, "Ngươi có thể nghĩ thông suốt." "Kia ta nghĩ thông suốt, tỷ." Ngao Liệt cắt ngang nàng, ánh mắt kiên định, "Ý ta đã quyết. Xin chuyển cáo phụ vương, ta bằng lòng đi." Ngao Thốn Tâm nhìn xem hắn quyết tuyệt ánh mắt, biết lại quên vô dụng, trong lòng lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, vành mắt từng đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà, trở về Tây Hải Long Cung trên đường, Ngao Thốn Tâm từ đầu đến cuối trầm mặc, đối Tiêu Phú không thêm để ý tới. Hiển nhiên, Ngao Liệt lựa chọn mặc dù nhường nàng bất đắc dĩ tiếp nhận, nhưng lại chưa tiêu trừ nàng đối Tiêu Phú oán hận. Rời đi Ưng Sầu Giản, trở về Tây Hải trên đường, Ngao Thốn Tâm một mực trầm mặc không nói. Mặc dù đệ mình làm ra lựa chọn, nhưng trong nội tâm nàng đối Tiêu Phú oán khí cũng không tiêu tán, ngược lại bởi vì cái kia một phen hiểu rõ đại nghĩa phân tích mà càng cảm thấy bị đè nén. Khi thấy bên cạnh Trầm Mặc Nhi tử Tiêu Cầu lúc, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng, hỏi Tiêu Cầu, "Cầu Nhi, ngươi hôm qua đi Bích Ba Đàm, có thể từng thấy tới người nào?" Tiêu Cầu sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua phụ thân, cuối cùng vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói, "Gặp được Vạn Thánh công chúa, cùng một người muội muội." Lời vừa nói ra, bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Tiêu Phú sắc mặt cứng đờ, ám đều không tốt. Ngao Thốn Tâm đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phú, trong mắt không còn là trước đó phẫn nộ, mà là hóa thành một loại cực hạn băng lãnh cùng trào phúng. Nàng cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười lại không có chút nào ấm áp. Tốt, rất tốt. Phúc Hải Đại Thánh quả nhiên khắp nơi lưu tình, an hưởng tề nhân chi phúc. Bích Ba Đàm niềm vui gia đình, tương sầu giản tỷ đệ tình thâm, ngươi cũng là an bài đến thỏa đáng, chu đáo. Dứt lời, không nhìn nữa Tiêu Phú một cái, phất tay hào hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng ỷ Hà cùng phương hướng mà đi, lưu lại Tiêu Phú hai cha con đứng tại chỗ, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Chương 60, phụ tử moi tim dấu vết. Chương 60, phụ tử moi tim dấu vết. Ngao Thốn Tâm hóa thành lưu quang giận dữ rời đi, lưu lại Tiêu Phú cùng Tiêu Cầu hai cha con đứng tại Tây Hải tĩnh mịch nước hành lang bên trong, bầu không khí nhất thời xấu hổ tới cực điểm. Tiêu Cầu cúi đầu, không dám nhìn phụ thân. Tâm hắn biết chính mình vừa rồi thất ngôn, đâm thủng phụ thân cực lực duy trì một loại nào đó cân bằng, trong lòng đã hối hận lại có chút bất an. Tiêu Phú nhìn xem nhi tử bộ dáng này, lại nghĩ tới thê tử kia ánh mắt lạnh như băng cùng rêu cợt lời nói, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay như xử lý không tốt, không chỉ có quan hệ vợ chồng đem xuống tới điểm đóng băng, chỉ sợ liền phụ tử ở giữa cũng biết sinh ra khó để bù đắp ngăn cách. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng cùng tức giận, đi đến Tiêu Cầu trước mặt, ngựa khí ngoài ý liệu bình thản, "Cầu Nhi, đi theo ta." Tiêu Cầu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, chỉ thấy phụ thân trên mặt cũng không trong dự đoán trách cứ, ngược lại mang theo một tia hiếm thấy mỏi mệt cùng tâm trầm. Hắn yên lặng gật đầu, đi theo phụ thân, cũng không trở về ỷ Hà Cung, mà là chuyển hướng Long Cung bên trong một chỗ càng thêm yên lặng tiên điện. Trong điện không người, Minh Châu tản ra ánh sáng dịu dịu. Tiêu Phú phất tay vải hạ một đạo cách âm cấm chế, bảo đảm không người có thể nhìn trộm. Hắn xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem đã dáng dấp cùng mình cao không sai biệt cho lắm nhi tử, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Cầu Nhi, ngươi hôm nay chứng kiến hết thảy, thầm nghĩ tất có rất nhiều nghi vấn, thậm chí đối vi phụ có bất mãn." Tiêu Cầu há to miệng, muốn nói cái gì, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tiêu Phú khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần vội vã trả lời, tiếp tục nói, "Mẫu thân ngươi bởi vì ngươi tam cứu sự tình, đối ta nhiều có hiểu lầm, mà ngươi chắc hẳn cũng bởi vì Bích Ba Đàm sự tình, trong lòng cất khúc mắc." Hắn thở dài, ngữ khí biến cực kỳ trịnh trọng, "Hôm nay, vi phụ liền đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối cáo chi với ngươi. Ngươi đã trưởng thành, có một số việc cũng nên nhường ngươi biết." Tiêu Cầu nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, chăm chú nhìn về phía phụ thân. "Đầu tiên, là liên quan tới ngươi tam cứu đi về phía Tây sự tình." Tiêu Phú trầm giọng nói, "Ông ngoại ngươi triệu ta tiến đến lúc, việc này đã kết cục đã định. Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ đã hạ, Tây Hải nhất định phải ra một vị Long tử phụ tá thỉnh kinh người. Nhân tuyển chỉ có hai cái, ngươi hoặc ngươi tam cứu Ngao Liệt." Tiêu Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Ông ngoại ngươi trong lòng do dự, hỏi ý kiến của ta." Tiêu Phú nhìn xem hắn, ánh mắt thẳng thắn, "Ta xác thực đề nghị để ngươi tam cứu tiến đến. Nguyên nhân có ba, thứ nhất, thỉnh kinh con đường cách xa vạn dặm, yêu ma khắp nơi trên đất, kiếp nạn trùng điệp, nhìn như cơ duyên, kỳ thực là cựu tử nhất sinh khổ dịch. Ngươi tuy có chút tu vi, nhưng chưa thế sự, tâm tính chưa định, tùy tiện cuốn vào như thế thiên địa đại kiếp, hung hiểm khó lường. Thứ hai, Tiêu Phú ngữ khí trầm thấp, ngươi tam cứu thân phụ trước tội, bị tù Ưng Sầu Giản, tuy được đặc xá, lại khó có ngày nổi danh. Cái này con đường về hướng tây, mặc dù khổ, lại là hắn lập công chu tội, giành lấy cuộc sống mới đường tắt duy nhất. Đến Bồ Tát quả vị, liền có thể hoàn toàn rửa sạch lục trước, ánh sáng môn đỉnh. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết phương pháp. Thứ ba Tiêu Phú thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia sắc bén, đây là Phật đạo đại lão liên thủ thôi động chi cục, liên lụy cực lớn. Chúng ta thân ở trong đó, hơi không cẩn thận, liền có thể thịt nát xương tan. Vi phụ, không muốn ngươi quá sớm cuốn vào cái loại này vòng xoáy bên trong. Hắn dừng một chút, nhìn xem nhi tử, cầu nhi, vi phụ cử động lần này, có lẽ tại mẫu thân ngươi xem ra là tự tư, là hy sinh ngươi tam cứu. Nhưng tại vi phụ mà nói, thủ muốn cân nhắc, thủy chung là an nguy của ngươi cùng tiền đồ. Ngươi, khả năng minh bạch. Tiêu Cầu nghe xong phụ thân lần này thôi tâm trí phúc lời nói, trong lòng điểm này khúc mắc cùng nghi hoặc lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Hắn không nghĩ tới phụ thân lại suy tính nhiều như thế, càng đem an nguy của hắn đặt thủ vị. Phụ thân hắn thấp giọng nói, Hải Nhi, minh bạch. Tiêu Phú thấy thần sắc hắn hòa hoãn, trong lòng an tâm một chút, lại nói, về phần Bích Ba Đàm sự tình, ai, trong đó có ẩn tình khác, liên quan đến vi phụ trước kia một chút chuyện xưa cùng nhu đồ, tạm thời không liền cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bất luận vi phụ người ở chỗ nào, ngươi thủy chung là ta Tiêu Phú trưởng tử, là ta coi trọng nhất người thừa kế. Tiêu Cầu nhẹ gật đầu. Tiêu Phú lời nói xoay chuyển, nâng lên một cái khác mấu chốt, ông ngoại ngươi lúc ấy là đền bù ngươi nhường ra cơ duyên, từng đưa ra muốn đem Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị trao tặng ngươi, nhưng ta thay ngươi từ chối. Vì sao? Tiêu Cầu nhịn không được hỏi, kia dù sao cũng là một phương Long Vương chi vị, thời cơ chưa tới. Tiêu Phú quả quyết nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, Cầu Nhi, ngươi cần nhớ kỹ, kia Hắc Thủy Hà vốn là ngươi trà con ta chi vận, là vì cha năm đó kinh doanh chi địa, kia lão ngoan bất quá tạm thay quản lý, nhưng nó tuyệt không phải đất lành, nó đất chỗ đi về phía tây chỗ suy yếu, tiếp khí đã sinh, không lâu tất có đại loạn, lúc này tiếp nhận, không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa, tự tìm phiền não. Hắn xích lại gần mấy phần, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một loại thâm trầm như đồ ý vị, chờ ngày sau, hết thảy đều kết thúc, cướp khí tiêu tán, kia Hắc Thủy Hà linh vận quay về bình tĩnh, mới là ngươi tiếp nhận thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, vi phụ tự sẽ mời ông ngoại ngươi chính thức sắp phòng, để ngươi danh chính ngôn thuận trở thành một phương Long Vương, ngồi mát ăn bát vàng, há không so hiện tại nhảy vào kia vũng nước đục muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Yêu cầu hoàn toàn minh bạch. Phụ thân cũng không phải là không cho hắn cơ nghiệp, mà là tại vì hắn lẩn tránh phong hiểm, lựa chọn ổn thỏa nhất, ích lợi lớn nhất con đường. Tất cả cự tuyệt cùng nhún nhường, phía sau đều là sâu xa tính toán cùng bảo vệ cho hắn. Trong lòng của hắn điểm này khúc mắc cùng nghi hoặc trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc, có đối phụ thân thâm trầm tính toán kính sợ, cũng có đối với nó dụng tâm lương khổ cảm kích. Phụ thân, Hải Nhi minh bạch. Tiêu Cầu trịnh trọng hành lễ, là Hải Nhi suy nghĩ không chu toàn, hiểu lầm phụ thân tâm ý. Tiêu Phú vô vô nhi tử bà bay, ngựa khí tràn ngập mong đợi, Cầu Nhi, chớ có nóng đội. Tốt cơm không sợ muộn. Chờ Tây Du xong chuyện, phong ba lắng lại, vi phụ tự sẽ đích thân hướng Tây Hải Long Vương chờ lệnh, vì ngươi chính danh, đem kia Hắc Thủy Hà Long Vương chi vị, nở mày nở mặt, danh chính ngôn thuận giao cho tay ngươi. Đến lúc đó, đó mới là ngươi chân chính như cá gặp nước thời điểm. Ngươi cần kiên nhẫn chờ đợi, hảo hảo tu hành, ma luyện tự thân, mà đối đại lúc đến. Tiêu Cầu nghe xong phụ thân lần này lâu dài mưu đồ cùng tha thiết kỳ vọng, trong lòng một điểm cuối cùng không vui cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một loại được tín nhiệm, được coi trọng cảm động cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem phụ thân. Phụ thân khổ tâm, Hải Nhi hôm nay mới biết. Hải Nhi nguyện ý nghe từ phụ thân an bài, dốc lòng tu hành, chậm đợi thời cơ, tuyệt không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Tốt. Hảo hài tử. Tiêu Phú vui mừng gật đầu, hôm nay chi ngôn, ra ta miệng, nhập ngươi chi thai, chớ ngoại chuyện, nhất là chớ có nhường mẫu thân ngươi biết được, miễn cho nàng lại nhiều nghĩ lo ngại, bằng thêm phiền não. Hải Nhi minh bạch. Tiêu Cầu trịnh trọng đáp ứng. Trải qua lần này xâm nhập phụ tử trò chuyện, Tiêu Cầu trong lòng u cục diệt hết, đối phụ thân sùng kính cùng lý giải ngược lại sâu hơn một tầng. Mà Tiêu Phú cũng thành công trấn an nhi tử, ổn định phía sau, chỉ là nghĩ đến thê tử ngao thốn tâm bên kia, vẫn như cũng cảm thấy một hồi đau đầu. Chương 61, Long Mã Viện Binh. Chương 61, Long Mã Viện Binh. Thời gian thấm thoát, tự ưng sầu giản từ biệt, đảo mắt chính là mấy năm trôi qua. Tây Nhu Hạ Châu phong vân biến ảo, thỉnh kinh đoàn đội một đường đi về phía tây, đã trải qua số khó. Tiêu Phú mặc dù thâm cư Bích Ba Đàm, nhưng cũng thông qua các loại bí ẩn con đường, thỉnh thoảng nghe nói lấy thỉnh kinh trên đường tin tức. Hắn biết, trận kia vở kịch đang làm từng bước diễn ra. Một ngày này, Tiêu Phú ngay tại trường ba điện bên trong, cùng bạn thánh công chúa đánh cờ thưởng trà, thưởng thụ lấy đáy đầm yên tĩnh. Tiểu Long Nữ ở một bên chơi đùa, trong điện Minh Châu ôn nhuận, bầu không khí tường hòa. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn, thừa tướng Nghiên Hữu Dư vẻ mặt vội vàng xâm nhập trong điện, thậm chí quên hành lễ, gấp giọng nói, "Bệ hạ, bệ hạ, không xong." Tiêu Phú nhướng mày, không vui nói, "Chuyện gì kinh hoàng? Còn thể thống gì?" Nghiên Hữu Dư thở dốc một hơi, mang trên mặt một tia thần sắc khó có thể tin, "Bệ hạ, là Tây Hải Tam thái tử, Ngao Liệt điện hạ." Hắn vết thương chẳng trị, xông qua đầm miệng, nói có cấp tốc sự tình, định phải lập tức gặp mặt bệ hạ. Ngao Liệt. Tiêu Phú đột nhiên đứng người lên, quân cờ rơi xuống trên bàn cờ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong lòng của hắn giật mình, Ngao Liệt giờ phút này không phải hẳn là tại Thỉnh Kinh trên đường sao? Sao lại đột nhiên trọng thương tới đây? Chẳng lẽ Thỉnh Kinh đoàn đội xảy ra điều gì kinh thiên biến cố? Vạn Thánh công chúa cũng kinh ngạc che lại miệng. Nhanh, lập tức dẫn hắn tiến đến. Không, bản vương tự mình đi. Tiêu Phú không để ý tới hỏi nhiều, lập tức đứng dậy, bước nhanh hướng đầm miệng mà đi. Vừa tới đầm miệng, liền thấy một đạo bạch quang lảo đảo xông vào thủy phủ cấm chế, hóa thành hình người, chính là Ngao Liệt, chỉ là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bên môi mang theo vết máu, trên thân cẩm bào nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên trải qua một trận ác chiến. Tam đệ, Tiêu Phu giật mình, tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi sao bị thương thành dạng này? Thỉnh kinh trên đường xảy ra chuyện gì? Đường Tăng sư đồ đâu? Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, hẳn là Tây Du kịch bản ra biến cố lớn. Ngao Liệt nhìn thấy Tiêu Phú, như là gặp chủ tơ cốt, bắt lấy cánh tay của hắn, khí tức gấp rút, thanh âm đều mang rung động, "Tỷ phu, không xong, sư phụ, sư phụ hắn gặp đại nạn." Hắn cố nén thương thế, vội vàng nói, "Đại sư huynh Tôn Ngộ Không bị sư phụ trục về Hoa Quả Sơn. Chúng ta đi tới Huyền Tử Sơn sóng nguyệt động, gặp cái trước cực kỳ lợi hại yêu ma, tên kia thần thông quảng đại, ta cùng bắt giới, Sa Tăng liên thủ lại đều địch hắn bất quá. Sư phụ bị hắn bắt đi, làm yêu pháp, lại biến thành một cái lộng lẫy manh hổ. Bây giờ bị khóa ở bảo tượng quốc trên triều đình, nhận hết khuất đủ." Tiêu Phú mắt sáng lên, Huyền Tử Sơn sóng nguyệt động. Hoàng Bao Quái, hắn nhớ lại cái này tựa hồ là nhị thập bát tú một trong Khuê Mộc Lang hạ giới. Quả nhiên là thiên đình an bài. Trong lòng ta lo lắng, đêm qua liền tìm cơ hội hóa thân Bạch Long, chui vào kia sóng nguyệt động muốn cứu sư phụ, nhưng không ngờ bị kia Hoàng Bao Quái phát giác, cùng hắn một trường ác đấu. Ngao Liệt nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, yêu ma kia thực sự lợi hại, ta không những đối thủ, bị hắn đả thương, suýt nữa mất mạng. May mắn mới chạy thoát được đến. Hắn chỉ bộ ngực mình tổn thương, lòng còn sợ hãi, yêu ma kia đích xác lợi hại. Ta địch hắn bất quá, suýt nữa mất mạng, đành phải liều chết trốn thoát trốn tới sau. Ta càng nghĩ, đại sư minh không tại, chúng ta đều không phải yêu ma kia địch thủ. Ta liền trước năn nỉ nhị sư minh chư bắt giới, nhường hắn nhanh đi Hoa Quả Sơn mời đại sư minh trở lại cứu gấp. Chỉ là Ngao Liệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Hoa Quả Sơn đường xá xa xôi, nhị sư minh cước trình mặc dù nhanh, qua lại cũng cần thời gian. Ta lo lắng sư phụ tại yêu trong ma thủ thêm một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Lại đại sư minh bị sư phụ đuổi đi, trong lòng khó tránh khỏi có khí, không biết có chịu hay không lập tức trở về đến hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thần cầu. Tỷ phu, trong lòng ta thực sự bất an, nhớ tới tỷ phu ngươi thần thông quảng đại, năm đó đại náo thiên cung, uy chấn tứ hải, định có thể hàng phục yêu ma kia. Cầu ngươi xem ở tỷ tỷ, xem ở Tây Hải tỉnh chia lên, xuất thủ cứu sư phụ a. Nếu có thể bởi tại đại sư minh trở về trước cứu sư phụ, chính là thiên ân tình lớn. Như nếu đại sư minh về tới trước, tỷ phu ngươi âm thầm tương trợ một hai, cũng là tốt. Sư phụ nguy cơ sớm tối, ta thật sự là không cách nào có thể suy nghĩ. Hắn luôn từ khẩn thiết, thậm chí mang tới giọng nghẹn nào, hiển nhiên là tới sơn cùng thủy tận, cùng đường mạt lộ tình trạng, mới không thể không hai bút cùng bẽ, một mặt nhường bắt giới đi mời Ngộ Không, một mặt chính mình tự mình đến cầu vị này trong lòng hắn thần thông quảng đại tỷ phu. Tiêu Phú nghe xong, trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Hóa ra là Tôn Ngộ Không bị chủ, đoàn đội chiến lược giảm đi, gặp kẻ khó chơi. Ngao Liệt đây là làm hai tay chuẩn bị, đã mời chính chủ Tôn Ngộ Không, lại nghĩ đến mời sở hữu cái này lốp xe dự phòng hoặc trợ lực. Hắn trầm ngâm, tâm tư thay đổi thật nhanh. Ra tay sao? Kia Hoàng Bảo Quái hắn mặc dù nhớ không rõ cụ thể, nhưng mơ hồ biết bối cảnh chỉ sợ không đơn giản, tuyệt không tầm thường yêu vương. Chính mình như ra tay, thắng, tất nhiên có thể bán một cái nhân tình, nhưng thế tất sẽ bại lộ tự thân, gây nên thiên đỉnh cùng Phật môn chú ý, cùng hắn cho tới nay ẩn nấp sách lược trái ngược. Nếu là bại, càng là mất hết thể diện, hậu quả khó liệu. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đã đang trên đường trở về, chính mình tùy tiện đúng tay, tính chuyện gì xảy ra? Không xuất thủ, Ngao Liệt cầu tới cửa, chính mình như thấy chết không cứu, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Ngao Thốn Tâm bên kia chỉ sợ càng muốn cùng hắn như nước với lửa. Đang lúc hắn do dự lúc, Ngao Liệt gặp hắn trầm ngâm, cho là hắn không muốn, trong lòng gấp hơn, lại dùng rằng phải quỳ hạ, tỷ phu, ba ngươi, dù chỉ là âm thầm coi chừng một hai, chờ đại sư minh trở về cũng tốt. Tiêu Phú vội vàng đỡ lấy hắn, nhìn xem hắn tái nhợt lo lắng khuôn mặt, nghĩ đến hắn độc thân phân chiến, trọng thương cầu viện thảm trạng, lại nghĩ tới hắn dù sao cũng là Ngao Thốn Tâm thương yêu nhất đệ đệ, chính mình em vợ cùng bạn tốt nhiều năm, trong lòng cuối cùng mềm nhũn. Mà thôi, Tiêu Phú thở dài, làm ra quyết định, tam đệ, ngươi lại ở đây an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Kia Hoàng Bảo Quái, tỷ phu liền thay ngươi đi một lần. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, còn lại chỗ trống, bất quá, đã ngươi đã để Chư Bát Giới đi mời Tôn Ngộ Không, chắc hẳn hắn rất nhanh liền sẽ chạy về. Tỷ phu lần này đi, sẽ trước bí mật quan sát, như kia đầu khỉ kịp thời đổi tới, ta liền không xuất thủ, từ hắn giải quyết, để tránh phức tạp. Như thật có bản nhất, Tôn Ngộ Không không thể tới lúc đổi tới hoặc là không địch lại, tỷ phu lại ra tay không muộn. Ngươi xem coi thế nào? Ngao Liệt nghe vậy, mặc dù cảm giác chưa thể lập tức cứu sư, nhưng tỷ phu chịu bằng lòng âm thầm tiến về, đã là niềm vui ngoài ý muốn, liền vội vàng gật đầu, đa tạ tỷ phu. Đa tạ tỷ phu. An bài như thế, thỏa đáng nhất. Tiêu Phú trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, tốt, ngươi an tâm ở đây chữa thương. Nghiên Hữu Dư, hảo hảo chăm sóc Tam thái tử. Phân phó xong chắc chắn, Tiêu Phú thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo như có như không u ám thủy ảnh, lặng yên không một tiếng động rời đi Bích Ba Đàm, hướng phía kia biển Tử Sơn sóng nguyệt động phương hướng bỏ chạy. Chương 62, Hoàng cung gặp bạn cũ. Chương 62, Hoàng cung gặp bạn cũ. Tiêu Phú hóa thành một đạo u ám thủy ảnh, lặng yên không một tiếng động rời đi Bích Ba Đàm, hướng phía biển Tử Sơn phương hướng bỏ chạy. Hắn cũng không trực tiếp tiến về sóng nguyệt động, mà là trước đường vòng đi bảo tượng quốc. Dưới bóng đêm bảo tượng quốc hoàng cung, thủ vệ sông nghiêm, lại khó cản Tiêu Phú cái loại này đại yêu chui vào. Hắn như vào chỗ không người, tùy tiện liền tìm được kia khóa lại lộng lẫy mãnh hổ triều đỉnh thiên điện. Chỉ thấy một cái điếu tình bạch ngạch mãnh hổ, bị xích sắt thô to khóa tại cột sắt phía trên, ánh mắt tạm đạm, hoàn toàn không có bách thú chi vương uy phong, ngược lại lộ ra mấy phần hoảng sợ cùng bất lực. Tiêu Phú thần thức quét qua, liền biết cái này hổ khu bên trong chính là kia kim thiền tử chuyển thế Đường Tăng hồn phách. Quả là thế, Tiêu Phú trong lòng hiểu rõ, thấy Đường Tăng mặc dù lâm nguy, nhưng tính mệnh không ngại, kia hoàng bào quái dường như cũng không hạ tử thủ, chỉ là vây khốn hắn mà thôi. Ánh mắt của hắn theo mãnh hổ trên thân rời, quét về phía kia ngân an điện bên trong. Chỉ thấy ngân an điện bên trong, ánh đèn huy hoàng, thì ra kia tám tràn ngập không khí phấn khởi bên trên, điểm tám cây nến. Thấp xuống đám mây, nhìn kỹ chỗ, chỉ thấy một cái ma vương ngồi ngay ngắn, kim tình lâm diện, thanh điện tóc đỏ, răng nanh lợi trảo, người mặc áo bào màu vàng, xác thực là một bộ hùng manh yêu vương bộ dáng. Nhưng Tiêu Phú pháp nhãn như nước, một cái liền xem thấu kia yêu hình phía dưới, mơ hồ có tinh tú thần quang lưu chuyển, bản nguyên tuyệt không phải sơn dã tinh quái, mà là thiên đỉnh chính thần. Quả nhiên là khuê một lang hạ giới, Tiêu Phú trong lòng xác nhận. Hắn đang âm thầm quan sát, ước định hắn thực lực, nghĩ ngợi phải chăng muốn lặng yên tối lui, chậm đợi Tôn Ngộ Không trở về. Không ngờ, kia ngay tại uống rượu hoàng bảo quái đột nhiên động tác dừng lại, kim tình mánh nâng lên, lại thẳng bắn thẳng về phía Tiêu Phú ẩn nấp phương vị, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ a. Tiêu Phú trong lòng run lên, thầm nghĩ, thật là nhạy cảm linh giác. Hắn tự nhận ẩn nặc thuật cực dai, chính là bình thường kim tiên cũng khó phát giác, lại bị cái này khuê một lang một cái khám phá bộ dạng. Kia hoàng bào quái đặt chén rượu xuống, trầm giọng quát, phương nào đạo hữu giá lâm? Đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Hắn đã bị phát hiện, liền cũng không tiếp tục cẩn giấu. Thủy ảnh chấn động, thân hình chậm rãi trong điện ngưng tụ hiện hiện, một bộ huyền bào, thần sắc bình tĩnh, cùng kia hoàng bào quái xa xa đối lập. Hoàng bào quái nhìn thấy Tiêu Phú hiện thân, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia cảnh giác, chờ thấy rõ Tiêu Phú khuôn mặt cùng quanh thân kia sâu không lường được tĩnh mịch khí tức lúc, trên mặt hắn cảnh giác dần dần hóa thành ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếp theo dường như nhớ ra cái gì đó, thử thăm dò mở miệng hỏi, các hạ, thật là Phúc Hải đại thánh ở trước mặt. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng hơi động, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chính là Tiêu Mỗ. Các hạ là? Kia hoàng bào quái thấy Tiêu Phú thừa nhận, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt phức tạp, có kinh ngạc, có giật mình, thậm chí còn có một tia bạn cũ gặp lại giống như cảm khái. Hắn đứng người lên, chắp tay nói, quả nhiên là Phúc Hải đại thánh ở trước mặt. Vân đạo Lý Hùng, Thu Phong Khuê Mộc Lang. Năm đó ở Kim Ngao đạo lúc, từng nghe qua Thông Thiên giáo chủ cách nói, tuy không duyên xếp vào thần truyền, nhưng cũng miễn cưỡng tính được thiệt giáo ngoại môn một mạch. Thường văn giáo chủ tọa hạ có Quy Linh Thánh Mẫu sư tỷ, thần thông quảng đại, tính tình cương liệt, chính là ta thiệt giáo nhân tài kiệt xuất. Đại thánh năm đó đại náo tứ hải, thiệt giáo sư minh có nhiều nghe đồn, đại thánh chính là Quy Linh Thánh Mẫu sư tỷ thân truyền đệ tử, cho nên mạo muội nhận nhau. Trước mắt cái này hoàng bảo quái, đúng là phong thần thời kỳ thiệt giáo môn nhân, về sau phong thần bảng bên trên có tên, Thủ Phong Nhị Thập Bát Tú Khuê Mộc Lang Tinh, Lý Hùng. Hóa ra là Khuê Mộc Lang Tinh quân. Tiêu Phú trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc, cũng chắp tay hoàn lễ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau. Tinh quân không tại Thiên Đình hưởng phúc, vì sao? Hạ giới lại yêu, còn cùng kia thỉnh kinh người làm khó. Xác nhận thân phận, giữa hai người bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Cùng là tiệt giáo xuất thân, tuy không phải bạn tri kỷ, lại có một phần hương hỏa tình tại. Khuê Mộc Lang thở dài, mời Tiêu Phú ngồi xuống, lại châm bên trên một chén lớn rượu, cười khổ nói, ta lần này hạ giới, cũng là phụ mệnh làm việc, khó xử thỉnh kinh người, chính là Thiên Đình. Ân, chính là phía trên an bài một nạn mà thôi. Hắn chạm đến là thôi, nhưng Tiêu Phú đã minh bạch. Quả nhiên là Thiên Đình an bài, Khuê Mộc Lang là xuống tới diễn kịch. Kia Đường Tăng Tiêu Phú hỏi, đạo hữu yên tâm, Khuê Mộc Lang khoát khoát tay, bần đạo sao dám thật đả thương kim tiền tử, bất quá là y kế hành sự, khốn hắn mấy ngày đi đi ngang qua sân khấu mà thôi, chờ kia hầu vương trở về tự sẽ cứu hắn thoát nạn, bần đạo cũng tốt công thành lui thân về Thiên Đình phục mệnh. Hắn trong ngôn ngữ đối trận này kiếp nạn kịch bản rõ ràng trong lòng. Tiêu Phú gật đầu, trong lòng hoàn toàn yên ổn, xem ra tất cả còn tại cố định trên quỹ đạo. Khuê Mộc Lang nhìn xem Tiêu Phú, hiếu kỳ nói, cũng là đại thánh ngươi, nghe nói ngươi năm đó thoát ly Bắc Hải tiêu giao bên ngoài, sao lại đột nhiên giá lâm ta cái này núi hoang giá động? Thật là, có thể là vì kia thỉnh kinh Đường Tăng sự tình. Tiêu Phú cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, không dối gạt Tinh Quân, kia Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt chính là vợ ta Ngao Thốn Tâm chi đệ, hắn hôm nay bị ngươi gây thương tích, cùng đường mặt lộ chạy đến ta chỗ cầu cứu tới. Khuê Mộc Lang nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, thì ra là thế, đúng là đại thánh thân thích. Bần đạo không biết, ra tay nặng chút, mong rằng đại thánh rộng lòng tha thứ. Hắn dừng một chút, vừa cười nói, bất quá đại thánh cũng không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, không bị thương về căn bản, chỉ là không nghĩ tới hắn có thể mời được đại thánh đến đây. Đại thánh hẳn là thật có ý nhúng tay việc này. Hắn nhìn về phía Tiêu Phú, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Phúc Hải đại thánh tên tuổi tại Thiên Đình bên trong thật là cực kỳ vang dội. Tiêu Phú lắc đầu, Tinh Quân yên tâm, Tiêu Mỗ cũng không cố ý nhúng tay, chỉ là lo ngại mặt mũi đến đây xem xét một phen. Đã biết được là Tinh Quân ở đây chấp hành công vụ, tất cả đều là định số, Tiêu Mỗ tự nhiên không tiện tham dự, chỉ là ta kia em vợ lo lắng sư phụ an nguy, mong rằng Tinh Quân đang tại bảo vệ thời điểm chớ có quá mức. Khó xử kia Đường Tăng chính là. Cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Khuê Mộc Lang liên tục gật đầu, đạo hữu yên tâm, bần đạo trong lòng hiểu rõ. Chỉ là đi đi ngang qua sân khấu, tuyệt không ngược đãi chi ý. Hai người lại uống mấy chén, nói về một chút phong thần chuyện xưa cùng tiệt giáo cố nhân, thổn thức không thôi. Cùng là chân trời lưu lạc người, gặp lại tại cái này núi hoang yêu động, lại có mấy phần cùng chung chí hướng cảm giác. Đang giữa lúc trò chuyện, Tiêu Phú cùng Khuê Mộc Lang gần như đồng thời vẻ mặt khẽ động, cảm ứng được hai cỗ khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh từ phía trên bên cạnh tới gần. Tới. Khuê Mộc Lang đặt chén rượu xuống, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, đạo hữu, ngươi nhìn. Tiêu Phú mỉm cười, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, Tinh Quân lại theo kế làm việc, Tiêu Mộ không tiện ở lâu, xin từ biệt. hôm nay gặp nhau sự tình, mong rằng giữ bí mật. Đạo hữu đi thong thả, sau này còn gặp lại. Khuê Mộc Lang chắp tay nói. Thủy ảnh tiêu tán, Tiêu Phú lặng yên rời đi hoàng cung. Hắn cũng không đi xa, mà là ẩn nấp tại đám mây, xa xa quan sát lấy phía dưới. Quả nhiên, chỉ thấy hai đạo kim quang lao thẳng tới hoàng cung mà đến, chính là kia Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng. Chương 63, đám mây xem đại thánh chương 63, đám mây xem đại thánh Tiêu Phú ẩn nấp tại Cửu Thiên Cương Phong phía trên, thân hình cùng mây trôi hòa làm một thể, khí tức thu liệm đến giọt nước không loạn, xa xa quan sát lấy phía dưới bảo tượng quốc hoàng cung động tĩnh. Chỉ thấy kia Chư Bát Giới cùng Sa Tăng hai người, càng đem kia hoàng bảo quái cùng Bách Hoa Tu công chúa Sở Sinh hai cái đứa bé, sống sờ sờ ngã chết tại bạch trước bậc thềm ngọc. Nhưng nghe được phốc phốc hai tiếng trầm đục, đáng thương hai cái phấn điêu ngọc chát hải nhi, trong nháy mắt hóa thành hai bãi thịt nát, máu tươi tung tóe, hải cốt nát bấy, tử trạng thê thảm vô cùng. Dù là Tiêu Phú thường thấy sinh tử chém giết, giờ phút này cũng không nhịn được cao mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này thỉnh kinh đoàn đội làm việc, mặt ngoài từ bi, ra tay lại tàn nhẫn như vậy quả quyết, vì bức yêu ma kia hiện thân, mà ngay cả trẻ con cũng không dung tha. Phật môn cái gọi là từ bi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Không bao lâu, liền thấy một đạo hoàng phong tự hoàng cung phương hướng gào thét mà quay về, yêu khí trùng thiên, hoán độc cùng bi vẫn xen lẫn, cơ hồ đem nửa bầu trời đều nhuộm thành thảm đạm màu vàng. Kia hoàng bào quái sắc mặt xanh xám, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là biết được hài nhi chết thảm tin dữ, đã là lửa giận công tâm, giống như điên dại, liều lĩnh thẳng hướng Nguyện Tử Sơn sóng nguyệt động hang ổ bay nhanh mà đi. Tiêu Phú trong lòng khẽ nhúc đích, biết trọng đầu hí muốn mở màn. Tôn Nộ không định nhưng đã tự Hoa Quả Sơn trở về, giờ phút này sợ là sớm đã mai phục tại sóng nguyệt trong động, dị giật đại lao. Hắn rất hiếu kỳ, truyền thuyết này bên trong Tề Thiên đại thánh, bị đè ép 500 năm sau, đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít thần thông. Võ nghệ pháp lực, cùng mình mấy trăm năm nay đến khổ tu không ngừng phúc hải đại thánh so sánh, lại là ai cao ai thấp. Đây là ngàn năm một thợ quan sát cơ hội tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phú thân hình lay nhẹ, như một đạo vô hình vô chất u ám thủy ảnh, lặng yên không một tiếng động nhằm vào cái kia đạo bi phấn muốn điên hoàng phòng, lần nữa đi vào yêu khí tràn ngập viện tử sơn sóng nguyệt động. Hắn đem ẩn nấp thần thông thôi phát đến cực hạn, giấu tại động phủ nhập khẩu phía trên một đạo khe đá bóng ma bên trong, khí tức cùng núi đá hòa làm một thể, chính là kim tiên cũng khó có thể phát giác. Chỉ thấy kia Khuê Mộc Lang biến thành hoàng phong thê lương cuốn vào động phủ, đã thấy trong động Bách Hoa xấu hổ đang ôm ngực, sắc mặt thống khổ đổ vào trên giường đá dễ gì. Lo lắng vợ con, tâm thần đã loạn Khuê Mộc Lang không nghi ngờ lừa dối, càng thêm ái thê sốt ruột, liên tục không ngừng há mồm phun ra một quả lớn chừng trái nhãn, bảo quang lập lòe, ẩn chứa to lớn nửa tu vi bản mệnh nội đan xá lợi, ôn nhu quy lơn, phu nhân chớ hoảng sợ, lại nuốt vào vi phu kim đan, tự sẽ không việc gì liền muốn đem kia tính mệnh giao tu chi vật độ nhập thê tử trong miệng. Ngay tại trong lúc này đan ly thể, bảo quang thịnh nhất sát na, dị biến nảy sinh. Kia Bách Hoa xấu hổ lắc mình biến hóa, quanh thân hào quang hiện lên, hiển lộ ra mặt lông lôi công truy, xương gò má mặt, một thân hoàng bao bản tướng, không phải kia 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không là ai. Hắn một tay lấy kia bảo quang loẹ loẹ nội đan chép trong tay, dương dương đắc ý ha ha cười nói, con của ta à. Ngươi lại mở to hai mắt nhìn xem, ngươi kêu người nào phu nhân đâu. Nhận ra ông ngoại ngươi ông ngoại sao. Khuê Mộc Lang thấy mất tính mệnh giao tu kim đan, lại gặp ngày đêm tưởng niệm ái thê đúng là cái này con khỉ biến thành, vừa kinh vừa sợ. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi, chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng trên đỉnh đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, con khỉ ngang ngược. An dám lấn ta đến tận đây, đưa ta kim đan đến. Lý trí mất hết, vung lên tùy thân nhiều năm nặng sắt chấm cương đao, đổ ập xuống liền cùng Tôn Ngộ Không chiến tại một chỗ. Tốt một trận kinh thiên ác đấu. Nhưng thấy tại cái này cũng không rộng rãi yêu trong động, đại thánh thần thông lớn, yêu ma bản sự cao. Cái này vượt lý sinh kim bổng, cái kia nghiêng nâng chấm cương đao. Ung dung đao lên minh hà sáng, nhẹ nhàng động giá áng mây phiêu. Qua lại hộ đỉnh lật nhiều lần, lập đi lặp lại toàn thân chuyển số bị. Một cái theo gió càng diện mục, một cái đạp đất đem thân dao. Cái kia mở to hỏa nhãn rôi viên cánh tay, cái này minh màn trướng kim tình gây eo hổ. Người đến ta đi giao phong chiến, đao nên đồng giá không cùng nhau tha. Hầu vương côn sắt theo ba hơi, quái vật cương đao theo sáu thao. Một cái quen đi thủ đoạn là ma chủ, một cái rộng thi pháp lực bảo đảm đường tăng. Mánh liệt hầu vương thêm mánh liệt, anh hảo quái vật dài anh hảo. Thử sinh không để ý không trùng đánh, đều vì đường tăng bái Phật xa. Hắn hai cái không màng sống chết, chiến trải qua 5-60 hợp, đúng là khó phân cao thấp. Tiêu Phú từ một nơi bí mật gần đó thấy được rõ ràng, trong lòng âm thầm cân nhắc, càng xem càng là kinh hãi, nhưng cũng càng xem càng là hưng phấn. Kia Khuê Mộc Lang mất tính mệnh giao tu kim đan, tâm thần khuấy động bi phấn phía dưới, chiêu thức đã mất mấy phần chưa pháp, lại còn có thể cùng Tôn Ngộ Không tranh đấu 5-60 hợp bất phân thắng bại, có thể thấy được nhị thập bát tú tinh quân nội tình là bực nào vững chắc, phong thần trong năm thiệt giáo cửa người thủ đoạn sát thực không phải giả. Mà Tôn Ngộ Không, đồng pháp chi tinh kỳ bùng thả, lực lượng chi bàng bạc vô tận, thân pháp chi linh động có lượng, chiến ý chi bành trướng cao, càng là viễn siêu Tiêu Phú trước đây dự đoán. Cái này đầu khỉ bị đè ép 500 năm, không những thần thông đã lui, ngược lại giống như là mài đi mấy phần táo bạo, thêm mấy phần trầm ngưng, càng thêm lộ ra sâu không lường được. Tốt đầu khỉ, thật bản lãnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Phú trong mắt tinh quang lấp lóe, thấy cái mình thích là thèm, thể nội yêu huyết mơ hồ có chút sôi trào. Hắn tự giác nếu chỉ luận võ nghệ thần thông, lâm trận chém giết, mình cùng cái này Tôn Ngộ Không chỉ sợ thật tại sản sản với nhau, khó phân cao thấp. Chính mình thắng ở giao long chi thân cường hành, thủy tính thần thông độc bộ, nhiều năm ẩn nhẫn nhu đồ, tâm cơ thâm trầm. Mà kia đầu khỉ thì thắng ở kim cương bất hoại, thân pháp vô song, thiên phú chiến đấu có thể xưng tuyệt thế, càng có kiếp như ý kim cô đồng cái loại này thần binh lợi khí. Nếu là sinh tử tương bác, chính mình rất nhiều thủ đoạn cuối cùng ra hết, thắng bại có lẽ 5 năm số lượng, còn chưa thể biết được. Nhưng ít ra, tuyệt không phải không có lực đánh một trận. Thậm chí, chưa chắc sẽ thua. Cái này cái phán đoán nhường trong lòng của hắn nhất định, thậm chí sinh ra mấy phần đắc chí vừa lòng. Thế Thiên Đại Thánh lại như thế nào? Hán Phúc Hải Đại Thánh, đồng dạng không kém tại người. Cái này Tây Du thế cuộc, hắn chưa hẳn không thể từ đó mưu đến một phen chỗ tốt. Đang lúc tâm hắn triều bành trướng, suy nghĩ ngàn vạn lúc, phía dưới chiến cuộc đã biến. Kia Khuê Mộc Lang dù sao mất kim đan, như cây không dễ, nước không nguồn, đánh lâu phía dưới, khí lực dần dần không tốt, yêu quang ảm đạm, tự biết tiếp tục đấu nữa thua không nghi ngờ, đành phải giả thoáng một đao, lái một đạo thê lương yêu vân, buông tha động phủ cơ nghiệp, cũng không quay đầu lại hướng tây nam phương hướng, kia Nam Thiên Môn nơi ở hốt hoảng bỏ chạy. Tôn Ngộ Không được kim đan, lại chiến bại cường địch, đắc chí vừa lòng, cũng không đuổi theo, thu kim cô đồng, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, liền muốn xoay người đi bảo tượng quốc giải cứu Đường Tăng. Tiêu Phú thấy hí đã xem hết, mục đích đã đạt, liền cũng dự định lặng yên rời đi, trở về Bích Ba Đàm. Nhưng mà, thân hình hắn vừa động, còn chưa thoát ra bao xa, chợt nghe đến một cái sắc nhọn lại mang theo vài phần trêu tức thanh âm từ sau lưng cao bầu trời băng lên, hạng người giấu đầu lòi đôi. Nhìn ta lão Tôn nửa ngày náo nhiệt, cái này liền muốn đi rồi sao? Tiêu Phú thân hình đột nhiên cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy cách đó không xa một đám mây trên đầu, kia Tôn Ngộ Không chẳng biết lúc nào không ngờ đứng ở nơi đó, một tay chống kim cô đồng, một cái tay khác gãi quai hàm, một đôi hỏa nhãn kim tinh sáng rực tỏa ánh sáng, đang cười như không cười nhìn chằm chằm một mảnh nhìn như không có vật gì núi đá, chính là Tiêu Phú ẩn nấp chỗ. Chương 64, hai thánh ôn chuyện tình chương 64, hai thánh ôn chuyện tình. Tiêu Phú trong lòng thầm nghĩ, đã bị điểm phá bộ dạng, lại ẩn nấp xuống dưới phản cũng có vẻ không phong khoáng, đoạn hắn Phúc Hải đại thánh tên tuổi. Quanh người hắn lưu huyền thủy quang chậm rãi lưu chuyển, từ cái này hư vô chỗ hoàn toàn hiện hóa ra thân hình, một bộ huyền bào, khuôn mặt trầm tĩnh, cùng kia đám mây Tôn Ngộ Không xa xa đối lập. Ha ha, quả nhiên là ngươi. Ta lão Tôn đôi mắt này còn không có mù. Tôn Ngộ Không thấy thế, đem kim cô đồng hướng đám mây một trụ, gò đầu bứt tai nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần rất quen cùng trêu tức. Ta nói là ai có như vậy năng lực, có thể tránh thoát kia hoàng bảo quái linh giác, lại có thể ở bên thăm dò ta lão Tôn đánh nhau còn không lộ nửa điểm sơ hở, hóa ra là nhị ca. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Phú thấy Tôn Ngộ Không ngữ khí mặc dù nhảy thoát, nhưng cũng không có để ý, lộ ra có chút thân thiện, trong lòng hơi định, cũng chắp tay cười cười, thanh âm trầm ổn. Ta tưởng là ai có lợi hại như thế hỏa nhãn kim tinh, có thể khám phá ta bộ dạng. 500 năm không thấy, hiện đệ phong thái càng hơn trước kia, vi huynh suýt nữa không nhận ra. Hắn lời này nửa là khách sáo, nửa là thật tâm. Lúc này Tôn Ngộ Không, so với năm đó thiên đỉnh vây quét lúc kia cố vô pháp vô thiên giữ dằn chi khí, xác thực nhiều hơn mấy phần trầm ngưng cùng nội liễm, nhưng này phần kiệt ngạo bất tuần gốc dễ hiển nhiên không thay đổi chút nào. Hắc hắc, dễ nói dễ nói. Ta lão Tôn ở đằng kia ngũ hành sơn hạ, a 500 năm đồng nước sắc hoàn, khác không có lệ ra, cũng là đôi mắt này, càng thêm dễ dùng. Tôn Ngộ Không nhảy lên phụ cận một chút đám mây, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phú, một đôi kim tỉnh quay tròn chuyện, cũng là nhị ca ngươi, cái này 500 năm giấu thật đúng là chặt chẽ. Năm đó Bắc Minh từ biệt, ta lão Tôn bị ép dưới núi, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua tin tức của ngươi. Mau nói, những năm này ngươi cũng trốn đến nơi đâu tiêu giao khoái hoạt đi? Thật là tìm được cái gì tốt chỗ, mà ngay cả ta lão Tôn cũng giấu giếm. Tiêu Phú ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại lộ ra vừa đúng cảm khái cùng thổn thức. Tiêu Giao, nói nghe thì dễ, tự hiền đệ ngươi gặp nạn về sau, thiên đình nghiêm tra dư đảng, tứ hải chấn động, vi huynh cũng chỉ có thể thu liễm bộ dạng, bốn phía du đãng, tứ hải là nhà mà thôi. Bất quá là ỷ vào một chút thủy tính, tại giang hà biển hồ bên trong tìm chút chỗ hẻo lánh đặt chân, tạm thời an toàn tính mệnh mà thôi, không so được hiền đệ ngươi bây giờ quy y phật môn, bảo đảm kia thánh tăng đi về phía tây, tranh kia chính quả tiền đồ, quang minh chính đại. Hắn lời nói này hư hư thật thật, chỉ nhắc tới tứ hải du lịch, không hề đề cập tới Bích Ba Đàm cụ thể cơ nghiệp, không nói tới vạn thánh công chúa chờ sự tình, đem chính mình tạo thành một cái hoàng sợ tránh họa chán nạn yêu thánh. Tôn Ngộ Không nghe vậy, chớp chớp hỏa nhãn kim tinh, cũng là tin bảy tám phần, dù sao năm đó thất đại thánh kết nghĩa, ngoại trừ Như Ma Vương, còn lại mấy cái tại huynh đệ bọn họ gặp rủi ro sau, sát thực đều mai danh nhận tích. Hắn gãi gãi mu bàn tay, thở dài, ai, cũng là kia thiên đình quá không phải thứ gì, quy củ lớn hơn trời, có chút không hài lòng liền muốn đánh muốn giết. Ta lão Tôn bất quá ngại kia bật ngựa ấm con nhỏ, náo loạn một trận, liền bị đè ép 500 năm. Nhị ca ngươi năm đó gây động tĩnh cũng không nhỏ, có thể bình yên tránh thoát, đã là thiên đại bản sự. Hắn nói lên thiên đình, vẫn như cũng là một bụng bất mãn, nhưng trong giọng nói nhưng cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ. 500 năm chấn áp, cuối cùng không phải dễ chịu như vậy. Tiêu Phú cũng hợp thời lộ ra trong lòng có sự cảm thông biểu lộ, gật đầu nói, thiên đình sông nghiêm, chuẩn mực vô tình, người ta huynh đệ năm đó thật là càng rỡ. Bây giờ hiền đệ có thể được thoát đại nạn, uy ý chính đạo, quả thật chuyện may mắn. Vi huynh ở đây, còn muốn chúc mừng hiền đệ thời hạn thi hành án viên mãn, trùng hoạch tự do. Hắn lời nói này đến thành khẩn, mang theo vài phần huynh trưởng quan tâm. Hắc hắc, cái gì thời hạn thi hành án viên mãn, bất quá là cho Phật tổ lão nhi cùng Quan Âm Bồ Tát mặt mũi, bảo đảm lão hòa thượng này đi một lần mà thôi. Tôn Ngộ Không ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đối Tiêu Phú chúc mừng hiển nhiên có chút hưởng thụ, lại nói, bất quá có thể đi ra hít thở không khí, dù sao cũng so ép dưới chân núi mạnh. Nhị ca, ngày sau như rảnh rỗi nhàn, có thể đến tìm ta lão Tôn uống rượu. Tuy nói bây giờ thụ giới, nhưng rượu trái cây vẫn có thể uống mấy ngụm. Nhất định, nhất định. Tiêu Phú mỉm cười đáp ứng, nhưng trong lòng biết đây chỉ là lời khách sáo. Hai bọn họ thân phận hôm nay lập trường đã khác biệt, một cái bên ngoài bảo đảm Đường Tăng tình kinh, một cái ngầm tránh họa tiềm tu, há có thể lại như năm đó giống như cầm tay cùng dạo. Hai người lại tự vài câu cũ, nói về chút năm đó thất đại thánh chuyện cũ, đều thổn thức không thôi. Tôn Ngộ Không mặc dù nhìn như nhảy thoát không bị trói buộc, nhưng cũng chưa lại truy đến cùng Tiêu Phú cái này mấy trăm năm cụ thể hành tung, lộ ra rất có chừng mực. Mà thôi, không đề cập tới những này suối quẹ sự tình. Tôn Ngộ Không rất nhanh lại khôi phục bộ kia nhảy thoát bộ dáng, khoát tay áo, nhị ca hôm nay sao có rảnh rỗi đến đây? Còn trốn đi nhìn ta lão Tôn náo nhiệt. Tiêu Phú sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cười khổ nói, không dối gạt hiền đệ, ta dạo chơi dọc đường nơi đây, vừa cảm ứng được phía dưới yêu khí trùng thiên, lại có Phật quang ẩn hiện, trong lòng hiếu kỳ, liền ngừng chân xem xét. Không nghĩ tới đúng là hiền đệ ở đây hàng yêu trừ ma, lại gặp yêu ma kia lợi hại, sợ tùy tiện hiện thân, quấy nhiễu hiền đệ làm việc, cho nên mới ẩn nấp quan sát. Lại không biết sớm bị thất đệ hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ rõ ràng ràng, hổ thẹn, hổ thẹn. Hắn lời này đã giải thích vì sao ở đây, lại nâng Tôn Ngộ Không nhãn lực, lộ ra hợp tình hợp lý. Tôn Ngộ Không nghe xong, có chút hưởng thụ, gắt ý cười hắc hắc hai tiếng, thì ra là thế. Nhị ca ngươi cũng quá cẩn thận. Chỉ là một cái quê mộc lang, ta lão Tôn còn không để vào mắt. Bất quá nhị ca ngươi ở một bên quan chiến, cảm thấy ta lão Tôn cái này 500 năm đến, thủ đoạn có thể từng lạnh nhạt. Hắn lời này mang theo vài phần khoe khoang, cũng mang theo vài phần thăm dò. Tiêu Phú trong lòng cười thầm, cái này đầu khỉ quả nhiên hiếu thắng, liền theo hắn khen, hiền đệ nói chỗ nào lời nói. Vừa rồi quan chiến, hiền đệ đồng pháp như thần, thần thông quảng đại, càng hơn trước kia. Kia quê mộc lang dù sao cũng là nhị thập bát tú một trong, lại bị hiền đệ dễ dàng như vậy chiếm kim đan, chiến bại mà chạy, thật là khiến vi huynh mở rộng tầm mắt, tự thẹn không bằng a. Hắn cố ý đem càng hơn trước kia cùng mặc cảm nói đến nặng chút. Tôn Ngộ Không nghe được vào đầu bứt tai, vui vô cùng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, cười to nói, ha ha ha, nhị ca quá khen, quá khen. Ta lão Tôn cũng liền chút bản lãnh này mà thôi. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tôn Ngộ Không ghi nhớ lấy đi cứu Đường Tăng, liền chắp tay nói, ai nha, vào xem lấy cùng nhị ca nói chuyện, suýt nữa quên lão hòa thượng kia còn biến thành lão hổ nhốt ở trong lồng. Nhị ca, ta lão Tôn cái này liền muốn đi bảo tượng quốc cứu sư phụ, không tiện ở lâu. Tiêu Phu thuận thế nói, chính sự quan trọng, hiền đệ nhanh đi. Ta lần này đến đây, cũng là chịu ta kia em vợ ngao liệt nhờ vả, đến đây dò xét nhìn. Đã biết hiền đệ đã bể, thánh tăng tất nhiên không được gì, ta cũng xong trở về nhường hắn an tâm. A, kia nhỏ Bạch Long đúng là nhị ca thân thích của ngươi, chắc không được có mấy phần can đảm. Tôn Ngộ Không giật mình, khoát tay áo, nhị ca yên tâm đi chính là, ta lão Tôn đi đây. Dứt lời, một cái bổ nhào, hóa thành kim quang, thẳng đến bảo tượng quốc mà đi. Tiêu Phú nhìn qua Tôn Ngộ Không đi xa kim quang, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hóa thành một mảnh thâm trầm. Cùng Tôn Ngộ Không lần này ngoài ý muốn gặp nhau, nhưng hắn đối vị này minh đệ kết nghĩa thực lực có càng trực quan nhận biết. Hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo u ám thủy quang, cấp tốc bay trở về Bích Ba Đàm. Đấy đầm thủy tinh cung, chứng ba điện bên trong. Ngao Liệt đang đứng ngồi không yên chờ đợi, thương thế tại niên hữu dư chăm sóc hạ đã ổn định không ít, nhưng hai đầu lông mày lo nghĩ không chút nào chưa giảm. Thấy Tiêu Phú trở về, hắn lập tức tiến lên đón gấp giọng hỏi, "Tỷ phu, như thế nào? Có thể thấy yêu quái kia?" Sư phụ hắn Tiêu Phú khoát khoát tay, thần sắc bình tĩnh nói, "Tam đệ không cần lo lắng. Ta đã từng tới bảo tượng quốc cùng Nguyện Tử Sơn. Kia hoàng bào quái đã bị Tôn Ngộ Không chiến bại, trốn về Thiên Đình đi. Đường Tăng bình yên vô sự, đã bị Tôn Ngộ Không cứu, giờ phút này chắc hẳn đã thoát khốn, cùng chư bát giới, xa tăng đoàn tụ." Ngao Liệt nghe vậy, đầu tiên là đột nhiên thở dài một hơi, cả người cơ hồ hư thoát giống như lung lay một chút, trên mặt lộ ra to lớn thích thú, "Quá tốt rồi, sư phụ được cứu. Đa tạ tỷ phu." Đa tạ tỷ phu tiến đến xem xét. Hắn đối Tiêu Phú có thể nhanh như vậy mang về tin tức xác thật cảm kích không thôi. Tiêu Phú thản nhiên nói, Tôn Ngộ Không đã trở về, việc này liền đã xong kết. Ngươi thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, nên nhanh chóng trở về tụ hợp. Ngao Liệt cái này mới hoàn toàn yên lòng, liên tục xưng là, đối vị này thần thông quảng đại, tin tức linh thông tỷ phu càng là tin phục mấy phần, liền hóa thành nguyên hình, dựng lên đám mây, tính vãng bảo tượng cốc đi. Chương 65, Giao Ma Mưu Phúc Chỉ. Chương 65, Giao Ma Mưu Phúc Chỉ đưa tiễn Ngao Liệt. Tiêu Phú một mình đứng ở trường ba điện bên trong, nhìn qua đỉnh điện Minh Châu tán phát ánh sáng nhu hòa, ánh mắt tĩnh mịch, lâm vào lâu dài trầm tư. Tôn Ngộ Không xuất hiện, Khuê Mộc Lang diễn kịch cùng Tây Du trên đường kia từng chàng nhìn như hữu hiểm, kỳ thực sớm có sắp xếp kiếp nạn như là từng đạo lưu quang, tại trong đầu hắn không ngừng đàn sen va chạm. Cái này Tây Du đại kiếp, đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Thiên Đình, Phật môn mượn cơ hội này bố cục, chấm dứt nhân quả, tích lũy công đức, thậm chí xếp vào nhân thủ. Vậy hắn đâu? Hắn cái này ẩn nấp bên ngoài Phúc Hải đại thánh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cuộc thịnh yến này theo trước mắt chạy qua, chính mình lại ngay cả một ngụm canh đều uống không lên. Không, tuyệt không cam tâm. Hắn Tiêu Phú, há lại tình nguyện tịch mình hạng người. Năm đó đại náo thiên cung, quấy tứ hải, tuy bại nhưng vinh. Bây giờ ẩn nút mấy trăm năm, tu vi càng hơn trước kia, há có thể một mực như vậy giấu đầu lộ đôi. 80 mức khó. Thỉnh kinh công đức Tiêu Phú thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức đập ngọc tọa lan can, ở trong đó, tất có thể cung cấp thao tác chỗ. Nếu có thể mưu đồ thỏa đáng, chưa hẳn không thể từ đó kiếm một chén canh. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này xa hoa thủy tinh cùng, nghĩ đến Bích Ba Đàm cơ nghiệp, nghĩ đến bạn thánh công chúa cùng tiểu long nữ, nghĩ đến ở xa Tây Hải ngao thốn tâm cùng tiểu cầu, thậm chí nghĩ đến cái kia danh nghĩa bên trên con rể, kỳ thực tâm hoài quỷ thai cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng Tiêu Phú trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Kẻ này tay cầm binh quyền, ngày càng tiêu hành, sớm muộn là tai họa. Nếu có thể mượn Tây Du sự tình, đem nó trừ bỏ, đã có thể tuyệt hổ mắc, lại có thể bán một cái nhân tình, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện? Còn có kia Hắc Thủy Hà, mặc dù tạm thời chối từ, nhưng chung quy là chính mình cùng nhi tử vốn có cơ nghiệp. Nếu có thể mượn cơ hội đem nó hoàn toàn đặt vào trường khống, danh chính ngôn thuận giao cho Tiêu Cầu, cũng là một cọc chuyện tốt. Suy nghĩ ùn ùn kéo đến, một cái mơ hồ kế hoạch ở trong đầu hắn dần dần thành hình. Nhưng ở trong đó liên lụy quá lớn, cần có được người phối hợp, ít ra cần có được người ngầm đồng ý ai thích hợp nhất. Tự nhiên là vị kia thống ngự Tây Hải, giống nhau cùng Thỉnh Kinh sự tình có thiên ti vạn lũ liên hệ, càng cùng hắn có cha vợ tình nghĩa Tây Hải Long Vương, Ngao Nhuận. Ngao Nhuận đa mưu túc trí, tọa trấn Tây Hải, tin tức linh thông, đối thiên đỉnh cùng Phật môn tâm tư nắm chắc đến cực chuẩn. Nếu có thể cùng hắn thương nghị, mượn Tây Hải Long Cung danh nghĩa làm việc, rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện được nhiều. Nhớ tới nơi này, Tiêu Phú không do dự nữa. Hắn gọi đến thừa tướng Nghiên Hữu Dư, đơn giản bàn giao vài câu trong đầm sự vụ, liền thân hình thoát một cái, lần nữa lặng yên rời đi Bích Ba Đàm, lái thủy độn, thẳng hướng Tây Hải Long Cung mà đi. Tây Hải Long Cung, Seoul vẫn như cũ. Nghe nói Bích Ba Đàm đầm chủ lần nữa tới chơi, Ngao Nhuận dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa tại gian kia yên lặng thư phòng tiếp thấy hắn. Lùi tả hữu sau, Ngao Nhuận nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc Tiêu Phú, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Phú, ngươi lần này đến đây, có thể là vì kia Thỉnh Kinh sự tình. Nghe nói Liệt Nhi lần trước từng đi tìm ngươi, hôm nay lại vội vàng mà quay về, thật là gặp phiền phải gì?" Tiêu Phú chắp tay nói, "Nhạc phụ minh giám, tiểu tế lần này đến đây chính là vì Thỉnh Kinh sự tình, nhưng cũng không phải là vì Tam đệ. Tam đệ đã theo Tôn Ngộ Không trở về Bảo Tượng Quốc, Đường Tăng đã thoát khốn, tất cả thuận lợi." "A." Ngao Nhuận hơi nhíu mày, "Vậy ngươi cần làm chuyện gì?" Tiêu Phú không có trả lời ngay, mà là trước bày ra một tầng cách âm cấm chế, lúc này mới hạ giọng nói, "Nhạc phụ, hôm nay tiểu tế tiến về Huyền Tử Sơn, không ít thấy tới Tôn Ngộ Không, càng biết được kia hoàng bảo quái chính là nhị thập bát tú quê Mộc Lang hạ giới, lần này kiếp nạn, quả thật thiên đình sớm đã an bài tốt tiết mục." Ngao Nhuận nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hiển nhiên đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết, gật đầu nói, "Phật pháp đông truyền, chính là số trời cho phép, ven đường kiếp nạn, tự có định số. Việc này ngươi ta hiểu lòng liền có thể." Nhạc phụ nói cực phải. Tiêu Phú lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe ra tinh minh và màng, chỉ là tiểu tế đang suy nghĩ, cái này 80 mức khó, tuy là định số, nhưng cụ thể ra sao khó, ở nơi nào, ứng gì cước, phải chăng cũng không phải hoàn toàn không có biến báo chỗ. Ngao Nhuận là bực nào cay động, lập tức nghe được Tiêu Phú ý ở ngoài lời, mắt rồng nhắm lại, hiển tế có ý tứ là Tiêu Phú thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm thấp hơn, "Tiểu tế có ý tứ là, đã người khác có thể thiết khó, có thể từ đó giành công đức khí vận, vì sao ta Tây Hải lòng tộc không thể? Nếu có thể tại cái này Tây Du trên đường, thần không biết quỷ không hay. Là ta Tây Hải, cũng lưu đến một nạn chi công, đã có thể hiện lộ rõ ràng Tây Hải đối Phật môn đại nghiệp duy trì, cũng có thể vì ta Long tộc tử đệ, dạy đến một phần thật sự công đức tiền đồ, há chẳng phải bẹn toàn đôi bên?" Hắn lời nói này đến mịt mờ, nhưng ý tứ rõ ràng, chúng ta có thể mượn đao giết người, thanh lý môn hộ, khuyết trương thế lực, thậm chí vất công đức. Ngao Nhuận nghe xong, trầm ngâm thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn tự nhiên nghe hiểu Tiêu Phú nói bóng gió. Tây Hải mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, xung quanh quả thật có chút đau đầu không phục quán thuốc, nếu có thể mượn cơ hội thanh lý, tự nhiên là chuyện tốt. Cùng Thỉnh Kinh đoàn đội kết thiện duyên, đối tương lai Tây Hải phát triển cũng rất có ích lợi. Thậm chí, thao tác thỏa đáng, còn có thể thiên đỉnh cùng Phật môn nơi đó rơi xuống ấn tượng tốt. Người lời nói không phải không có lý. Ngao Nhuận chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tiêu Phú, chỉ là, việc này chỉ cần cực kỳ cẩn thận, nắm chắc phân tức, không thể vượt qua, càng không thể bị kia đầu khỉ hoặc là cái khác người hữu tâm nắm được cán. Nếu không, cơ duyên không được, phản gây một thân đau. Nhạc phụ yên tâm. Tiêu Phú thấy Ngao Nhuận ý động, trong lòng vui mừng, đội bằng nói, tiểu tế tự có chừng mực. Tuyệt sẽ không công nhiên nhúng tay, chỉ có thể âm thầm dẫn đạo, thuận thế mà làm. Cho dù chuyện xảy ra, cũng sẽ không liên lụy Tây Hải. Tất cả có thể giao cho tiểu tế cái này dã tính khó thuần phúc hải đại thánh làm theo ý mình. Hắn đây là chủ động đem phong hiểm nắm vào trên người mình. Ngao Nhuận nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này con rể, mặc dù làm việc lớn mật, lại không phải vô nào hạng người, hiểu được cân nhắc lợi hại, càng hiểu được như thế nào làm việc. "Ân, ngươi có này tâm, rất tốt." Ngao Nhuận gật gật đầu, "Cụ thể, ngươi có ý nghĩ gì?" Tiêu Phú xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, "Tiểu tế thật có một hai suy nghĩ bắt đầu, muốn thỉnh nhạc phụ tham tưởng. Thứ nhất, liên quan tới kêu Bích Ba Đàm phò mã cửu đầu trùng. Hắn muốn là trước đây náo Tây Hải quỷ xa, tiểu tế bất đắc dĩ, tới lá mặt lá trái, nhưng kẻ này ngày càng tiêu hành, tay cầm binh quyền, sợ không phải ở lâu dưới người hạng người. Tiểu tế nghe nói, kia Thỉnh Kinh trên đường có một chỗ tế tái quốc, hình như có một nạn. Có thể nhờ vào đó hắn lại nói, thứ hai, liên quan tới kia Hắc Thủy Hạ. Tiểu tế suy đi nghĩ lại, cảm thấy nơi đây cuối cùng cần một mực trưởng khống ở tại chúng ta trong tay. Chờ thời cơ chín muồi, có thể mượn một trận công lao mời nhạc phụ chính thức sắc phong cầu nhi là Hắc Thủy Hạ Long Vương, danh chính ngôn thuận, tuyệt mất người ngoài lòng mơ ước Tiêu Phú đem chính mình nưu đồ, như thế. Như vậy, thấp giọng hướng Ngao Nhuận tinh tế nói tới. Ngao Nhuận lặng lặng nghe, khi thì gật đầu, khi thì trầm ngâm, khi thì đưa ra một chút sửa chữa ý kiến. Trong thư phòng, cha vợ hai người nói nhỏ âm thanh kéo dài hồi lâu. Một trận nhằm vào Tây Du trên đường một ít cơ duyên âm thầm lưu đồ, dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Chương 66, Hắc thủy nổi sóng chương 66, Hắc thủy nổi sóng thời gian thấm phát, tự Tây Hải Long cung mật nghị về sau, lại qua một hai năm quan cảnh. Tây Du sự tình, vẫn như cũng làm từng bước tiến hành lấy. Tiêu Phú tọa trấn Bích Ba Đàm, một mặt hưởng thụ lấy đầm chủ Tiêu Dao, một mặt thông qua bí ẩn con đường chú ý Thỉnh Kinh đoàn đội động tĩnh, chậm đợi thời cơ. Một ngày này, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận gọi một người. Người này là hắn muội phu Kinh Hà Long Vương con trai thứ 9, tên gọi Đà Long, lại xương tiểu Đà Long, bởi vì phụ thân bị trảm, gia đạo sa sút, một mực sống nhờ tại Tây Hải Long Cung. Ngao Nhuận đối với nó tuy có chiếu cố, lại cũng chưa từng ủy thác trách nhiệm. Đa Khiết con ta Ngao Nhuận nhìn trước mắt cái này đã dáng dấp có chút cường tráng, hai đầu lông mày mang theo vài phần lệ khí thanh niên đà lòng, ngự trọng tâm trường nói, cha mẹ ngươi chết sớm, một mực sống nhờ cứu phụ cái này Tây Hải Long Cung, mặc dù áo cơm không lo, cuối cùng không phải kế lâu dài. Nam Nhi trí tại bốn phương, lúc có một phen cơ nghiệp của mình. Tiểu Đà Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hắn sớm đã không kiên nhẫn Tây Hải Long Cung rất nhiều quy củ, vội vàng nói, cứu phụ đại nhân, có gì an bài? Sinh nhi nhưng bằng phân phó. Ngao Nhuận vuốt râu nói, ở đằng kia Hắc Thủy Hà bờ, có một chỗ thủy phủ, có chút thanh lưu, thủy mạch cũng còn đầy đủ. Cứu phụ muốn để ngươi tiến về nơi đó ở lại, tạm thời trưởng quản một phương thủy vực, cũng tốt ma luyện tâm tính, tự lập môn hộ. Ngươi xem coi thế nào? Tiểu Đà Long đại hỉ, hắn tại Tây Hải sớm đợi đến nhàm chán, có thể ra ngoài một mình xưng vương xưng bá, chính là cầu còn không được, lúc này khấu tạ, đa tạ cứu phụ vung chồng. Sinh nhi định không phụ cứu phụ kỳ vọng. Ngao Nhuận gật gật đầu, lại dặn dò vài câu, đơn giản là an phận thủ thường, chớ nhạ sự đoan loại hình lời nói. Tiểu Đà Long miệng đầy nhận lời, nhưng trong lòng đã tính toán như thế nào làm mưa làm gió, thưởng thụ kia chúa tể một phương khoái hoạt đi. Hắn lại không biết, chính mình bất quá là cậu vương cùng vị kia Phúc Hải đại thánh tỷ phu trên bàn cờ một con cờ, được an trí ở đây, tự có tác dụng chỗ. Cùng lúc đó, Ngao Nhuận lại gọi đến ngoại tôn Tiêu Cầu. Cầu Nhi Ngao Nhuận nhìn xem vị này ngày càng trầm ổn, tu vi tinh tiến ngoại tôn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, phụ thân ngươi vì ngươi mưu đồ, kia Hắc Thủy Hà cuối cùng phải thuộc về tại tay ngươi. Bây giờ thời cơ chưa đến, còn cần chờ đợi. Ngươi lại siêng năng tu luyện, nghiên cứu sâu võ nghệ thần thông, nhất là muốn quen thuộc Hắc Thủy Hà thủy tính. Chờ đến thời cơ thích hợp, tự có ngươi như cá gặp nước thời điểm. Tiêu Cầu trải qua phụ thân điểm tình, sớm đã minh bạch trong đó có thiếu, trầm ổn đáp, tôn nhi minh bạch, định không phụ ông ngoại cùng phụ thân kỳ vọng. Thế là, Tiểu Đà Long hứng thú bừng bừng đi Hắc Thủy Hà, chiếm cứ Hà Thần phủ đệ, nghiêm nhiên lấy chúa tể một phương tự cho mình là. Mà Tiêu Cầu thì càng thêm khắc khổ tu hành, âm thầm quen thuộc lấy Hắc Thủy Hà tất cả, chờ đợi phong vân biến ảo. Như thế lại qua một thời gian. Một ngày này, Thỉnh Kinh đoàn đội một đường đi về phía tây, vừa đến Hắc Thủy Hà bờ. Nhưng thấy nước sông đen như mực, sóng lớn cuộn trào, gió lạnh rít đảo, một phái hung hiểm khí tượng. Đường Tăng thấy thế, trong lòng sợ hãi, nói: "Đồ đệ, nước này thế nào như thế chi hắc?" Bát Giới cười nói: "Sư phụ, nghĩ là nhà kia tẩy bút lông chảo nhuộm." Sa Tăng nói: "Không phải, là ai nhà tẩy nghiên một đấy." Hành Giả nói: "Các ngươi lại nghỉ hồ đoán, tìm cạn chỗ đi qua phương tốt." Đang nói ở giữa, chỉ thấy hạ trượt đầu có một người chạo tiếp theo cái thuyền nhỏ nhí đến. Đường Tăng vui vẻ nói: "Đồ đệ, có thuyền tới." "Gọi, chống thuyền, độ chúng ta một độ." Thuyền kia phu chống đỡ gần bên bờ, chắp tay nói: "Lão sư phụ, muốn qua sông sao?" Thuyền này phu không là người khác, chính là kia Tiểu Đà Long biến thành. Hắn sớm được tin tức, Tây Hải Long Vương âm thầm phái người lộ ra, biết được Thỉnh Kinh người đem đến nơi này, cố ý chờ đợi ở đây. Hắn thấy Đường Tăng sư đồ quả nhiên đến, mừng thầm trong lòng, ý kế hành sự. Đường Tăng không phân biệt thật giả, cùng Bát Giới, Sa Tăng lên thuyền nhỏ. Hành Giả tâm nghi, nhảy trên không trung, hỏa nhãn kim tinh xem xét, liền nhìn tấu là yêu quái, nhưng cũng không lập tức điều phá, chỉ âm thầm theo dõi. Kia Tiểu Đà Long đem thuyền chống đỡ đến Hà Tâm, cố ý đem thuyền nhoáng một cái, làm thần thông, làm lên một hồi cuồng phong, lập tức hất sóng ngập trời, đem kia thuyền nhỏ đổ nào. Hắn thừa cơ một thanh vét được Đường Tăng cùng Chư Bát Giới, chui vào hất trong nước, kính về thủy phủ đi. Sa Tăng thủy tính tuy tốt, lại trở tay không kịp, đành phải ra sức đoạn hành lý, bảo đảm lấy bạch mã, tuôn ra sóng lật sóng, chạy ra mặt nước, chật vật không chịu nổi. Lại nói kia Sa Hòa Thượng thấy sư phụ, sư minh rơi xuống nước bị bắt, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hắn năm đó thân làm Quyền Liêm đại tướng, ở lâu lưu Sa Hà, thủy tính cũng là cực giai. Lập tức đối ngộ không nói: "Đại sư minh, ngươi ở đây chờ một chút, đợi ta xuống nước đi tìm yêu quái kia, cứu trở về sư phụ." Ngộ không gật đầu, cũng tốt, Sa sư đệ hành sự cẩn thận, xác minh hư thực liền về, chớ có ham chiến. Sa Tăng liền thoát biển áo, bó chặt ngay lưng, rút ra dáng yêu bảo trượng, tách ra đường thủy, chui vào kia đen kịt sóng cả bên trong. Sa Tăng một đường tìm đến đáy nước, quả thấy một tòa cổng trào, thượng thư Hắc Thủy Hà thần phủ. Hắn xông đến đem đi vào, đang gặp kia Tiểu Đà Long phân phó tiểu yêu sửa trị lồng hấp, muốn trưng kia Đường Tăng. Sa Tăng giận dữ, quắc, kia dội quái, nhanh còn sư phụ ta đến. Giữ cửa tiểu yêu đội vàng chạy vào thông báo. Kia Tiểu Đà Long nguyên nhân chính là giam giữ Đường Tăng mà dương dương tự đắc, nghe báo giận dữ, lúc này quát chỉnh tề, cầm trong tay một cây trúc tiết cương tiên, xuất lĩnh thủy quái xông ra thủy phủ. "Ngươi là nơi nào hòa thượng, dám đến ta phủ thượng dương ai?" Sa Tăng nói: "Ta chính là Đông Thổ đại đường Giá Hạ, Thỉnh Kinh tăng nhân Tam Đồ đệ sang Ngộ Tịnh là vậy. Ngươi nắm sư phụ ta, còn không mau mau thả ra." Tiểu Đà Long nghe vậy, biết là chính chủ tìm tới cửa, cũng không sợ hãi, rút ra trúc tiết cương tiên, quắc, hóa ra là cùng kia hai tên hòa thượng cùng một bọn. "Sư phụ ngươi nhà mình đưa tới cửa, nên cùng ta hưởng dụng. Ngươi muốn lấy hắn, trước hỏi qua trong tay của ta cương tiên." Sa Tăng nổi giận nói: "Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ." Vung lên giang yêu bảo trượng, thúc đầu liền đánh. Tiểu Đà Long nâng roi đón lấy. Hai cái dưới đáy nước tốt một trận chém giết, một cái là Quyền Liêm đại tướng Lâm Phàm, một cái là Kinh Hà Long tử Quát Áo. Bảo trượng tung bay như mãng xoay người, cương tiên múa dường như mãng mây bơi. Hắc Thủy Hà sóng trung lật sóng lăn, thần phủ trước cửa sát khí bay lên không. Sa Tăng bảo trượng nặng, Đà Long cương tiên tật. Trượng đến roi ra toé hàn quang, roi đi trượng nên kinh thủy tộc. Hắn hai cái lui tới, chiến trải qua 2-30 hiệp, bất phân thắng bại. Sa Tăng hư ném đi giá đỡ, kéo lấy bảo trượng liền đi. Tiểu Đà Long cầm Đường Tăng, trong lòng đắc ý phi phàm, cũng không đuổi theo Sa Tăng. Hồi tưởng cứu phụ tựa hồ đối với việc này có chút chú ý, liền muốn bắt tốt, cũng là hài đồng tầm tính quét quang, lại mô phỏng lên năm đó yêu quái diễn xuất, viết hạ một đạo thiếp mời, phái một cái lanh lợi điểm tiểu yêu, kính vãng Tây Hải Long cung đưa đi, lời nói cầm đến Đông Thổ Đường Tăng, nghe nói thì ngon, có thể duyên thọ trường sinh, đặc biệt mời cứu phụ đại nhân đến đây cùng hưởng. Hắn lại không biết, cử động lần này chính giữa Tây Hải Long Vương ý muốn. Kia đưa tin tiểu yêu vừa ra Hắc Thủy Hà không lâu, liền bị một mực âm thầm chú ý nơi đây Tôn Ngộ Không phát hiện, một gậy đánh chết, đoạt thiếp mời. Ngộ Không xem xét thiếp bên trên nội dung, đúng là mời Tây Hải Long Vương dự tiệc ăn đường tăng thịt, lập tức giận tím mặt. Khá lắm Tây Hải lão long, ta lão tôn còn nói ngươi là tốt, thì ra cũng cùng yêu ma cấu kết, tính toán sư phụ ta. Ngộ Không giận không kìm được, lúc này phân phó Sa Tăng xem trọng hành lý, chính mình vân vê tị thủy quyết, tách ra thủy đạo, xông thẳng Tây Hải Long cung hưng sư vấn tội mà đi. Mà Tây Hải Long cung bên trong, Ngao Nhuận sớm đã tính sẵn thời gian, đang cùng Phi Thừa tướng đánh cờ, một bộ toàn vẹn không biết rõ tình hình bộ dáng. Tiêu Phú mặc dù tại Bích Ba Đàm, nhưng cũng thông qua bí pháp cảm giác Hắc Thủy Hà động tĩnh, biết kế hoạch đã thành, giờ phút này đang chậm đợi kia hầu vương tới cửa, tốt hơn diễn hạ một màn kịch mã. Chương 67, Long Tôn cầm đà Long chương 67, Long Tôn cầm đà Long Tôn Ngộ Không một đường tách ra thủy đạo, nổi giận đùng đùng đụng vào Tây Hải Long cung. Thạch Sùng Hà binh giải tướng thấy là hắn đến, nhận ra là 500 năm trước đại náo Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh, cái nào dám cản? Bị hắn xông thủy tinh điện bên trong. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đang cùng Quy Thừa tướng đánh cờ, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, thấy Tôn Ngộ Không xâm nhập, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc, đứng dậy đón lấy, "Ai nha, đại thánh gia lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết đại thánh chuyện gì vội vàng như thế?" Tôn Ngộ Không đem kia thiếp mời đúng ngay vào mặt ném đi, nghiêm nghị quát, "Lão nên thu. Người nhà mình nhìn xem, người cháu trai đã lòng tại Hắc Thủy Hà nắm sư phụ ta, còn muốn biết thiếp mời mời người ăn sư phụ ta thịt. Người nói như thế nào? Hôm nay nếu không còn ta lão Tôn một cái công đạo, đừng trách ta lão Tôn đồng hạ vô tình, xúc ngươi cái này lòng cùng." Ngao Nhuận tiếp nhận thiếp mời, chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra cả kinh thất sắc sợ hai không thôi biểu lộ, vô án nổi giận nói, "Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Cái này nghiệt xúc, an dám như thế?" Hắn chuyển hướng Tôn Ngộ Không, liên tục chắp tay, ngữ khí đau lòng như góc, "Đại thánh bất giận. Đại thánh bất giận. Việc này tiểu vương thực sự không biết, tuyệt không biết rõ tình hình a. Kia Đả Long tuy là xá muội chi tử, sống nhờ ta chỗ, nhưng tính tình năng bướng, tiểu vương đã sớm đem hắn phái đến Hắc Thủy Hà an cư, vốn muốn cho hắn an phận thủ thường, nào có thể đoán được hắn càng như thế gan to bằng trời, dám mạo phạm thánh tăng. Tôi đáng chết một lần. Tôi đáng chết một lần." Hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết, vừa vội vừa giận, dường như thật sự là bị kia cháu trai che đậy lợi dụng đồng dạng. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm Ngao Nhuận, thấy thần sắc hắn không giống giả mạo, lại ngôn ngữ ăn khớp cũng lưu loát, nộ khí hơi chậm, nhưng vẫn nghiêm nghị nói, "Đã là nhà ngươi thân thích gây họa sự tình, ngươi liền nhanh chóng phái người đi đem kia nghiệt chướng bắt giữ, thả ra sư phụ ta. Nếu chậm trễ nửa phần, gọi ta sư phụ thiếu một cái lông tơ, ta lão Tôn tuyệt không cùng ngươi bỏ qua." "Đúng đúng đúng. Lẽ ra nên như vậy. Lẽ ra nên như vậy." Ngao Nhuận liên tục gật đầu, lập tức quay người, ánh mắt tại sau lưng một đám long tử long tôn bên trong đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một vị anh tư bừng bừng phân chấn, trầm ổn cẩn thận tuổi trẻ long tử trên thân, "Cầu Nhi." Tiêu Cầu sớm đã chuẩn bị đã lâu, nghe tiếng lập tức ra khỏi hàng, không người nói, "Tôn Nhi tại. Ngươi lập tức điểm đủ 500 tinh nhuệ thủy tộc, tiến về Hắc Thủy Hà, đem tiêu ngỗ nghịch làm loạn đà long biểu cứu cầm nã trở về. Cần phải cứu ra thánh tăng, không được sai sót." Ngao Nhuận hạ lệnh, ngữ khí nghiêm khắc. "Tôn Nhi lĩnh mệnh." Tiêu Cầu ôm quyền đồng ý, quay người liền muốn điểm binh. "Chấm đã." Tôn Ngộ Không chợt lên tiếng, đánh giá Tiêu Cầu vài lần, thấy hắn còn quá trẻ, mặc dù khí độ trầm ổn, nhưng dù sao mặt non, không khỏi cau mày nói, "Lão Long Vương, ngươi Tây Hải không người nào sao? Phái con nít tiến đến, yêu quái kia có thể bắt sư phụ ta sư đệ, đánh lui ta xa sư đệ, chắc hẳn cũng có chút bản sự, ngươi cái này tiểu tôn nhi có thể là đối thủ. Chẳng lẽ qua loa ta lão tôn?" Ngao Nhuận vội vàng giải thích nói, "Đại thánh có chỗ không biết, đây là tiểu nữ tức lòng chi tử, tên gọi Tiêu Cầu." Đại thánh chớ nhìn hắn tuổi trẻ, lại cũng được phụ thân hắn mấy phần chân truyền, võ nghệ thần thông tại Tây Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, cầm nã kia nghiệt chướng, làm không vấn đề. Hắn dừng một chút, dường như lơ đãng nói bổ sung, "Cha, chính là Phúc Hải đại thánh Tiêu Phú." Tôn Ngộ Không nghe vậy, im tình sáng lên, trên dưới dò xét Tiêu Cầu, bước hai cười nói, "A, hóa ra là Tiêu Nhị ca nhi tử. Ta lão Tôn chân nhi, chắc không được có mấy phần can đảm. Tốt tốt tốt, hổ phụ không phải tử." Hắn vô vô Tiêu Cầu bà bay, cười nói, "Hiền chất, đã là ngươi đi, ta lão Tôn liền yên tâm. Ta cùng phụ thân ngươi chính là kết bái huynh đệ, ngươi liền gọi ta một tiếng thúc phụ chính là. Nếu như thế, liền nhường ta cái này chất nhi đi thử xem." Ta lão Tôn tự mình áp trận, lượng kia đả lòng cũng là không nổi sóng lớn. Tiêu Cầu mặc dù sớm biết phụ thân cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, nhưng thấy cái này Tề Thiên đại thánh nhiệt tình như vậy, vẫn là theo lễ cung kính nói, "Tiểu chất Tiêu Cầu, gặp qua Tôn thúc cha, làm phiền thúc phụ áp trận." "Ha ha, dễ nói dễ nói, người trong nhà, không cần phải khách khí." Tôn Ngộ Không đại hỉ, tha hương nộ cố chi chi tử, nhường tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Ngao Nhuận lại dặn dò, "Cầu Nhi, nhớ lấy, cầm kia nghiệt xúc trở về liền có thể, chớ có tổn thương tính mạng hắn, hắn trung quy là ngươi biểu cứu." Tiêu Cầu chắc tay, "Tôn Nhi minh bạch." Lập tức quát chỉnh tề, cầm trong tay một cây phân thủy lượng ngân thương, điểm một đội tinh nhuệ thủy quân, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau rời Tây Hải Long Cung, trùng trùng điệp điệp đuổi giết Hắc Thủy Hà. Không đến một lát, đại quân liền đến Hắc Thủy Hà trên không. Tiêu Cầu đối Tôn Ngộ Không nói, "Tôn thúc cha đợi chút, chất nhi cái này liền xuống dưới khiêu chiến." Dứt lời, hắn tách ra đường thủy, bay thẳng đáy sông thần phủ, cao giọng quát, "Đa Khiết, đi ra nhận lấy cái chết." Kia tiểu đá long đang làm lấy mời cựu phụ đến cùng hưởng đường tăng thịt mộng đẹp, chợt nghe bên ngoài khiêu chiến, đi ra xem xét, đúng là Tây Hải Long Tôn Tiêu Cầu dẫn binh mà đến, không khỏi sửng sở, kêu lên: "Tiêu Cầu chất nhi, ngươi vì sao dẫn binh tới đây?" Tiêu Cầu nghiêm nghị nói: "Đa khiết, ngươi gan to bằng trời, dám cầm nã Đông Thổ Thỉnh Kinh Thánh Tăng, còn muốn thiết tiến hại hắn. Ông ngoại mệnh ta đến đây bắt ngươi, còn không mau mau thả ra Thánh Tăng, thúc thủ chịu trói." Tiểu Đá Long giờ mới hiểu được tới, trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là cứu phụ lại phái người đến lấy chính mình, giận là cái này nho nhỏ Long Tôn cũng dám đối với mình hô quát, lúc này mắng: "Tiểu bối vô lễ, ta chính là ngươi biểu cứu, an dám gọi thẳng ta tên. Kia Đường Tăng nhà mình đưa tới cửa, nên ta hưởng dụng. Chính là cứu phụ ở đây, cũng cần giảng đạo lý." Tiêu Cầu không cần phải nhiều lời nữa, quắc, chấp mê bất ngộ. Nhìn thương, nô lên Vân Thủy Lượng ngân thương liền đâm. Tiểu Đá Long giận dữ, rút ra Trúc Tiết Cương Tiên lên chiến. Hai cái biểu cứu sinh ngay tại Hắc Thủy Hà đáy đại chiến, một cái là Tây Hải Long Tôn thương pháp diệu, một cái là Kinh Hà Long Tử tiên pháp hung. Thương như ngân long ra biển, roi dường như hắc mãng lật sông. Thương đâm cổ họng hàn quang tránh, roi quét trên đỉnh đầu ác phong sinh. Hắn hai cái vốn là thân thích, hôm nay lại là đối thủ. Tiêu Cầu thương tật, vì cứu thánh tăng lộ ra anh hảo. Đá Long roi hung ác, muốn bảo đảm Đường Tăng quát tháo ngoan. Kỳ phung địch thủ, gặp lương tài, chiến trải qua 3-40 hợp, bất phân thắng bại. Tôn Nộ Không ở giữa không trung thấy được rõ ràng, thấy Tiêu Cầu thương pháp chặt chẽ cẩn thận, căn cơ vững chắc, mặc dù tuổi trẻ cũng đã có đại tướng chi phong, trong lòng thầm khen, Tiêu Nhị Ca cũng là sinh ra một đứa con trai tốt. Lại đấu mười mấy hợp, Tiêu Cầu thấy đánh mãi không xong, giả thoáng một thương, chả bại mà đi. Tiểu Đá Long đắc thế, theo đuổi không bỏ. Tiêu Cầu lại âm thầm lấy ra ông ngoại ban tặng Phược Long Tác chờ đúng thời cơ, đột nhiên trở lại thế ra. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, kia Phược Long Tác như linh xà giống như đem Tiểu Đá Long buộc chặt chẽ bước vàng. Tiểu Đá Long ngã nhào trên đất, dãy rủa không được, chửi ầm lên. Tiêu Cầu cũng không để ý tới hắn, mệnh thủy quân đem nó áp, lại xông vào thủy phủ, cứu ra bị trói Đường Tăng cùng bát giới, hiểu pháp thuật. Tôn Nộ Không thấy Tiêu Cầu như thế gọn gàng giam giữ yêu quái, cứu được sư phụ, mừng rỡ trong lòng, đôi cái này chất nhi càng là coi trọng mấy phần. Đường Tăng được cứu, tất nhiên là nói cảm ơn liên tục. Tôn Nộ Không chỉ vào Tiêu Cầu nói: "Sư phụ, lần này may mắn mà có ta cái này hiện chất, Tây Hải Long Vương ngoại tôn Tiêu Cầu, cũng là ta lão tôn huynh đệ kết nghĩa nhi tử." Đường Tăng vội vàng chắp tay trước ngực cảm ơn. Tiêu Cầu khiêm tốn đáp lễ, sau đó áp lấy ủ rũ túi đầu Tiểu Đá Long, xin chỉ thị Tôn Ngộ Không, Tôn thúc cha, người này nên xử trí như thế nào. Tiểu Đá Long giờ phút này mới biết sợ hãi, liên thanh cầu xin tha thứ. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Tiểu Đá Long, suy nghĩ một chút nói: "Hắn tuy là thủ phạm chính, nhưng chúng quy là Tây Hải Long Vương gia quyến, lại là Kinh Hà Long Vương bề sau. Ta lão tôn cũng không tốt bao biện làm thay. Liên do hiền chất ngươi áp tại Tây Hải, giao cho ông ngoại ngươi xử lý a." Tiêu Cầu theo lời, áp giải Tiểu Đá Long, cũng hộ tống Đường Tăng sư đồ bình yên vượt qua Hắc Thủy Hà, về sau liền trở về Tây Hải phục mệnh đi. Chương 68, tự nhận cha cơ nghiệp chương 68, tự nhận cha cơ nghiệp Tiêu Cầu áp giải Tiểu Đá Long, xuất lĩnh Tây Hải thủy quân, trùng trùng điệp điệp trở về Tây Hải Long cung phục mệnh. Long cung đại điện bên trong, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận sớm đã chờ đã lâu. Thấy Tiêu Cầu khải hoàn mà về, Đường Tăng sư đồ bình yên vô sự, kia ngỗ nghịch cháu trai cũng bị bắt về, trên mặt hắn lộ ra vui mừng cùng khen ngợi chi sắc. Cầu nhi vất vả. Ngao Nhuận vuốt râu cười nói: "Lần này ngươi cầm nã phản địch, cứu trở về thánh tăng, lập xuống đại công, dương ta Tây Hải uy danh, rất tốt, rất tốt." Tiêu Cầu không người nói, Tôn Nhi may mắn không làm được bệnh, toàn do ông ngoại bày mưu nghị kế, Tôn thúc cha áp trận tương trợ. Ngao Nhuận gật gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tiểu Đá Long, thốt nhiên sắc giận, nghiệt trướng: "Ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiểu Đá Long giờ phút này sớm đã không có khí diễm, vì trên mặt đất cuống quýt dập đầu: "Cứu phụ tha mạng, cứu phụ tha mạng, sinh nhi biết sai rồi, chỉ là nhất thời hồ đồ, thu kia Đường Tăng thịt mê hoặc, cầu cứu phụ xem ở ta chết đi phụ mẫu trên mặt, tha ta lần này a." Ngao Nhuận đau lòng nhức góc trách cứ một phen, đơn giản là cô phụ thánh nhân, làm nhục cạnh cửa, suýt nữa là Tây Hải đưa tới đại họa loại hình. Cuối cùng, hắn nhớ tới tình minh muội, hạ lệnh đem Tiểu Đá Long tạm thời giải vào Tây Hải lao ngục, chặt chẽ trông giữ, ngày sau xử lý, tự nhiên là lôi sấm to mưa nhỏ, tạm thời giam lại làm dáng một chút. Xử lý xong việc này, hắn nhìn về phía Tiêu Cầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm ngâm nói: "Cầu nhi, kia Hắc Thủy Hà trải qua này vừa loạn, Hà thần chi vị trống chỗ, thủy phủ vô chủ, cuối cùng không phải kế lâu dài. Ngươi lần này lập xuống đại công, lại quen thuộc nơi đó tình hình nước, ông ngoại cố ý hướng thiên đình dâng tấu chương, tấu mời sách phong ngươi làm Hắc Thủy Hà Long Vương, quản hạt một phương, ngươi có bằng lòng hay không?" Tiêu Cầu trong lòng mặc dù sớm đã có tính toán, nhưng nghe vậy vẫn là vui mừng, liền vội vàng không người nói: "Tôn nhi bằng lòng, định không phụ ông ngoại kỳ vọng cao, tận tâm quản lý Hắc Thủy Hà, bảo vệ Tây Hải." "Tốt, tốt." Ngao Nhuận hài lòng gật đầu, nhưng lập tức lại lộ ra một tia thận trọng chi sắc, nói: "Bất quá, việc này còn cần cẩn thận. Phụ thân ngươi, thân phận đặc thù, nếu do ông ngoại trực tiếp sắc phong, sợ gây thiên đình chỉ trích. Ông ngoại cần trước hướng thiên đình thủy bộ hành văn, trần thuật việc này mọi nguồn, vì người xin công, cũng thăm dò thiên đình chi ý như thiên đình không dị nghị, mới có thể chính thức sắc phong. Ngươi lại an tâm chờ đợi, tại Tây Hải chờ tin tức." Tiêu Cầu tự nhiên minh bạch trong đó có thiếu, cung kính nói: "Tôn nhi minh bạch, toàn bằng ông ngoại an bài." Thế là, Ngao Nhuận lúc này mệnh văn thư viết liền tấu biểu, kỹ càng trần thuật Hắc Thủy Hà Tiểu Đá Long ngỗ nghịch làm loạn, cầm nã Thỉnh Kinh Tăng Nhân, Tây Hải Long Tôn Tiêu Cầu như thế nào anh dũng cầm nã phản địch, cứu ra thánh tăng, lập xuống đại công, lại quen thuộc tình hình nước, tu vi có thành tựu, khẩn cầu thiên đình cho phép sắc phong Tiêu Cầu là Hắc Thủy Hà Long Vương, dẹp an địa phương vân vân. Tấu biểu thông qua đặc thù con đường, cấp tốc trình báo đến thiên đình thủy bộ. Thủy bộ quan viên tiếp vào Tây Hải Long Vương tấu biểu, xem xét liên quan đến tỉnh kinh tăng nhân, Tây Hải Long Tôn, lại liên lụy đến kia mẫn cảm Phúc Hải đại thánh chi tử, không dám thất lễ, cũng không dám chuyên quyền, liền tranh thủ tấu tầng ngoài tầng thượng trình, cuối cùng hiện lên đưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, mời Ngọc Đế thánh tài. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Đế Lam Thôi tấu biểu, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện tiên khanh, chậm rãi mở miệng, các khanh nghĩ như thế nào? Tây Hải Long Vương tấu mời sắc phong bề ngoài tôn tiêu cầu là Hát Thủy Hạ Long Vương. Kẻ này chính là kia trước đây đại náo Bắc Hải giao ma Tiêu Phú chi tử. Trong điện chúng tiên nghe vậy, lập tức thấp giọng nghị luận lên. Tiêu Phú chi danh, tại Thiên Đình cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Có tiên quan bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, kia Tiêu Phú chính là Thiên Đình khâm phạm, con hắn mặc dù tuổi nhỏ, không sai huyết mạch tương liên, sợ có phụ chi phong. Tùy tiện sắc phong làm một phương hạ thần, sợ không phải ổn thỏa tiến hành. Cũng có tiên quan nắm ý kiến khác biệt, bệ hạ, thần nghe kẻ này yêu cầu, thở nhỏ lớn ở Tây Hải, chịu Long Vương dạy bảo, nghe nói phẩm tính đôn hậu, lần này cầm yêu cứu tăng, lập xuống công lao, cũng có thể thấy tâm hướng chính đạo. Há có thể bởi vì lỗi của cha mà tội cùng với tử? Nếu như thế, sợ rét lạnh tứ hải lòng tộc chi tâm. Ngọc Đế trầm ngâm một lát, cũng không lập tức quyết đoán, mà là thản nhiên nói, việc này xác thực cần cẩn thận. Lục Đinh Lục Giáp thần tướng ở đâu? Trực ban Lục Đinh Lục Giáp thần tướng lập tức ra khỏi hàng, chúng thần tại. Ngọc Đế nói, các ngươi phụ trách âm thầm bảo vệ thỉnh kinh người, Hát Thủy Hà sự tình, các ngươi ứng rõ ràng nhất. Kia Tây Hải Long Tôn tiêu cầu, phẩm hạnh như thế nào? Hát Thủy Hà một trận chiến, tường tình như thế nào? Thật lòng tấu đến. Lục Đinh Lục Giáp thần tướng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xác thực toàn bộ hành trình chứng kiến Hát Thủy Hà sự tình, thậm chí còn sớm nhận được Tây Hải Long Vương phái người đưa tới một chút lễ mọn cùng tình huống giải thích rõ. Cầm đầu thần tướng không người tấu nói, hồi bẩm bệ hạ, chúng thần đúng là trận. Kia Tây Hải Long Tôn tiêu cầu, tuy còn trẻ tuổi, không sai làm việc trầm ổn, biết lễ tuân theo luật pháp. Hát Thủy Hà bên trong, cùng kia Đà Long yêu nghiệt đại chiến mấy chục hiệp, võ nghệ tinh xảo, cuối cùng lấy vượt Long Tắc cầm nã yêu nghiệt, cứu ra Đường Tăng, không thể bỏ qua công lao. Xem hành động lời nói của hắn, cung kính hữu lễ, một lòng giữ gìn thỉnh kinh đại nghiệp, cùng nó cha chi hành kính, một trời một vực, thật là một đầu hiển lương chi long. Một cái khác thần tướng nói bổ sung, bệ hạ, Tây Hải Long Vương tấu mời sắc phong, cũng là ra ngoài yên ổn địa phương, khen thưởng công thần chi cân nhắc. Kia Hắc Thủy Hà trải qua này bừa loạn, xác thực cần một vị hiển năng chi chủ trấn thủ. Yêu cầu chính là Tây Hải chính thống Long Tôn, từ hắn tiếp quản, danh chính ngôn thuận, cũng có thể hiện lộ rõ ràng thiên đình thượng phạt phân minh, không bởi vì xuất thân mà mai một hiện tại. Mấy vị thần tướng ngươi một lời ta một câu, đều là đối yêu cầu ca ngợi chi tử, đối với nó xuất thân thì hơi hận, trọng điểm đột xuất công lao cùng hiền lương. Ngọc Đế nghe xong, trong lòng đã minh bạch. Hắn biết rõ Tây Hải Long Vương đam mưu túc trí, cũng minh bạch Lục Đinh Lục Giáp là sao như thế lý do thoái thác. Nhưng đã thỉnh kinh sự tình thuận lợi, tiêu cầu cũng xác thực lập được công, lại Tây Hải Long Vương mặt mũi cũng phải cấp, càng quan trọng hơn là, sắc phong một cái nhìn như cải tà quy chính Phúc Hải đại thánh chi tử, cũng có thể hiện lộ rõ ràng thiên đình khoan dung độ lượng cùng giáo hóa chi công. Thế là, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, làm ra quyết đoán, nếu như thế, liền chuẩn Tây Hải Long Vương chốt đấu. Lấy thủy bộ viết chỉ, sắc phong Tây Hải Long Tôn tiêu cầu là Hát Thủy Hà Long Vương, lập tức đi nhậm chức, trưởng quản Hát Thủy Hà tất cả thủy sự, trấn an thủy tộc, không được sai sót. Bệ hạ thánh minh. Trong điện chúng tiên cùng kêu lên đáp lời. Thủy bộ quan viên lập tức tuân chỉ viết chỉ, đóng dấu chồng thiên đình nhân tín, thông qua đặc thù con đường, cấp tốc phát hướng Tây Hải. Tây Hải Long cung bên trong, Ngao Nhuận tiếp vào thiên đình ý chỉ, vuốt râu cười to, lập tức gọi đến tiêu cầu. Cầu nhi, đại hỷ, thiên đình ý chỉ đã hạ, xét phong ngươi làm Hát Thủy Hà Long Vương, lập tức liền có thể đi nhậm chức. Ngao Nhuận đem thiên đình ý chỉ giao cho tiêu cầu, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng đắc ý. Tiêu cầu tiếp nhận kia kim quang lóng lánh sắc phong ý chỉ, trong lòng kích động không thôi, quỳ xuống đất tạ ơn, tôn nhi tạ ông ngoại vương chồng, tạ thiên đình nhân điện. Nhanh đi chuẩn bị, ngay hôm đó liền có thể tiến về Hát Thủy Hà, khai phủ xây nhà, chỉnh đốn thủy sự. Chớ có cô phụ thiên đình kỳ vọng cao cùng phụ thân ngươi nỗi khổ tâm. Ngao Nhuận dặn dò. Tôn nhi tuân mệnh. Tiêu cầu cung kính lui ra, trong lòng hào tình vạn trượng. Hắn rốt cục có thuộc về cơ nghiệp của mình, danh chính ngôn thuận một phương Long Vương. Tin tức rất nhanh cũng chuyển đến Bích Ba Đàm. Tiêu Phú biết được nhi tử thuận lợi thu hoạch được thiên đình sắc phong, trở thành Hát Thủy Hà Long Vương, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Nước cờ này cuối cùng đi thành. Nhi tử có chính thức thân phận cùng địa bàn, tương lai đều có thể. Chương 69, cha là tử chủ kế. Chương 69, cha là tử chủ kế. Thiên đình sắc phong ý chỉ như là gió xuân, cấp tốc chuyển khắp Tây Hải. Hát Thủy Hà Long Vương chi vị hết thảy đều kết thúc, tiêu cầu sắp đi nhậm chức. Tây Hải Long Cung bên trong vì thế cử hành một trận cỡ nhỏ ăn mừng yến hội, dù chưa trắng trợn trương dương, nhưng cũng đầy đủ long trọng. Yến hội về sau, tiêu cầu ngay tại chính mình trong cung thất thu thập hành trang, chuẩn bị tùy ý tiến về Hát Thủy Hà. Chợt có người hầu đến báo, nói Bích Ba Đàm đầm chủ trước tới thăm. Tiêu cầu trong lòng vui mừng, đội vàng nên ra. Chỉ thấy Tiêu Phú một bộ huyền bào, lặng yên đứng ở dưới hiên, khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Phụ thân, Tiêu Cầu tiến lên hành lễ. Tiêu Phú khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ánh mắt đảo qua trong điện thu thập xong hỏng xiềng, rơi vào trên người con trai, gặp hắn khí khái hào hùng bừng bừng, hai đầu lông mày đã có mấy phần trầm ổn chi khí, trong lòng có chút hài lòng, trên mặt lại bình tĩnh như trước. Nghe nói ngươi được thiên đình sắc phong, sắp đi nhậm chức Hát Thủy Hà, vi phụ đặc biệt đến xem. Tiêu Phú thản nhiên nói, đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Cầu cung kính nói, về phụ thân, đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ông ngoại ban cho một chút nghi trượng, văn thư, lại gọi chút đắc lực thủy tộc tương trợ, ít ngày nữa liền có thể lên đường. Tiêu Phú gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói: Hát Thủy Hà mặc dù không tính đại giang đại hà, nhưng cũng là một phương linh mạch, thủy sự phức tạp, càng thêm chỗ chỗ suy yếu, tiếp giáp nhân tộc quốc gia, quan hệ vi diệu. Ngươi lần này đi, cần ghi nhớ mấy điểm. Tiêu Cầu Thần sắc nghiêm lại, mời phụ thân dạy bảo. Tiêu Phu chậm rãi dạo bước, ngữ trọng tâm trường nói, thứ nhất, cần tại chính sự, thể nghiệm và quan sát tình hình nước. Tư mưa hành vân, liên quan đến một phương sinh linh phúc lợi, không thể có mảy may buông lỏng. Khi nào mưa xuống, hàng nhiều ít mưa, cần tuân thiên điều, xem xét dân tình, đã phải hoàn thành thiên đình chỉ lệnh, cũng phải thương cảm hạ giới sinh linh. Đây là thần chi bản phận, nhớ lấy, nhớ lấy. Hắn nhìn về phía nhi tử, ánh mắt thâm thúy, chớ có học vi phụ năm đó. Mê rượu hỏng việc, bởi vì nhất thời chủ quan, lầm đại sự, cho nên hối tiếc không kịp. Hắn lời này đã là đang dạy nhi tử, cũng mang theo vài phần tự xét lại. Tiêu Cầu Trịnh trọng nói, hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, ổn thỏa tận hết chức vụ, không dám làm trái thiên điều, cũng không dám thua một phương sinh linh nhờ bà. Ân. Tiêu Phú gật gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai, dày rộng chờ hạ, làm rõ sai trái. Thủy tộc bên trong cũng có vàng cao lẫn lộn. Ngươi đã là chúa tể một phương, làm thưởng phạt phân minh, đã muốn dựng nên uy tín, cũng phải làm ơn nước, mới có thể khiến thủy tộc quy tâm, vững chắc cơ nghiệp. Thứ ba, Tiêu Phú thanh âm giảm thấp xuống chút, cẩn thận làm việc, giấu tài. Ngươi tuổi tác còn nhẹ, đột nhiên đến cao vị, khó tránh khỏi làm người khác chú ý, thậm chí nhận người ghen ghét. Làm việc cần điệu thấp trầm ổn, chớ có tranh cường hào thắng, gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, cân nhắc lợi hại. Nhất là, chớ có tùy tiện cuốn vào thiên đình, Phật môn chờ thế lực lớn thị phi bên trong. An tâm kinh doanh tốt ngươi một mẫu ba phần đất, chính là đại công. Tiêu Cầu chăm chú nghe, đem phụ thân mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng, hài nhi minh bạch, ổn thỏa chú ý cẩn thận, không phụ phụ thân kỳ vọng. Tiêu Phú nhìn xem nhi tử, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi thở nhỏ tại Tây Hải lớn lên, tính tình trầm ổn, vi phụ là yên tâm. Chỉ là chuyện thế gian, phức tạp viễn siêu sách vở lời nói, cần ngươi tự hành trải nghiệm. Gặp nạn quyết sự tình, có thể đa hướng ông ngoại ngươi thỉnh giáo, hoặc có thể đến Bích Ba Đàm tìm ta. Là, phụ thân. Tiêu Cầu trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Dặn dò xong nhi tử, Tiêu Phú lại đi gặp Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Trong thư phòng, cha vợ hai người ngồi đối diện. Cầu nhi sự tình, đa tạ nhạc phụ Chu Toàn. Tiêu Phú chắp tay nói. Ngao Nhuận khoát khoát tay, cười nói, người một nhà sao phải nói hai nhà lời nói. Cầu nhi không chịu thua kém, thiên đình cũng vui vẻ thành toàn, lão phu bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phú, nói đến, lần này thiên đình sảng khoái như vậy sắc phong Cầu nhi, dường như cũng chưa quá nhiều truy cứu ngươi quá khứ. Xem ra, vật đuổi sao rời, có chút chuyện xưa, thiên đình cũng dần dần quên đi. Tiêu Phú trong lòng hơi động, trên mặt ung dung thản nhiên, a, nhạc phụ thật là nghe được phong thanh gì. Ngao Nhuận vê dâu nói, lão phu chấp trưởng Tây Hải, cùng thiên đình thủy bộ qua lại rất nhiều. Gần đây mơ hồ nghe nói, phía trên tựa hồ đối với ngươi, cũng không tiếp tục truy đến cùng chi ý, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, không lại sinh ra sự cố, ngày xưa đủ loại, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn lời này nửa thật nửa giả, đã có ý trấn an, cũng có khuyên bảo chi vị. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra giật mình cùng may mắn chi sắc, thì ra là thế. Đa tạ nhạc phụ cáo chi. Tiểu tế bây giờ chỉ cầu an phận ở một góc, tiêu giao sống qua ngày, tuyệt không lại gây thị phi chi tâm. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Ngao Nhuận hài lòng gật đầu. Rời đi Long cung sau, Tiêu Phú trầm ngâm một lát. Nhi tử sắp đi nhậm chức, Hát Thủy Hà mặc dù không tính lớn, nhưng cũng cần có đắc lực nhân thủ phụ tá. Hắn nhớ tới hai vị bộ hạ cũ, một vị là trung thành tuyệt đối, Túc Chí Đa Mưu Giao Phu Tử, bây giờ dường như tại Bắc Hải một vị lao hữu chỗ ở nhờ. Một vị khác là Vũ Dũng Thiện Chiến, thủy tính cực giai Hoa Lân tướng quân, nghe nói bây giờ tại Đông Hải nơi nào đó là yêu, cũng là tiêu giao. Hai người này đều là có thể tin người tài có thể sử dụng, lại cùng Bích Ba Đàm không trực tiếp liên quan, phái đi phụ tá Cầu Nhi, thích hợp nhất. Hắn lúc này lấy ra một cái đặc chế đưa tin ngọc phù, lấy thần niệm khắc vào hai đoạn khác biệt tin tức, sau đó bóp nát. Ngọc phù hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động trốn vào hư không, phân biệt hướng phía Bắc Hải cùng Đông Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Bắc Hải, nơi nào đó tĩnh mịch danh biển trong độc phủ. Giao Phu Tử đang cùng một vị Bắc Hải lão hữu thưởng trà luận đạo, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang xuyên nước mà vào, rơi vào trong tay hắn, hóa thành ngọc phù. Giao Phu Tử thần thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ kích động, là đại vương đưa tin. Cái kia Bắc Hải lão hữu hiếu kỳ nói, "A, Phúc Hải đại thánh có gì phân phó?" Giao Phu Tử kích động nói, "Đại vương nói, thiếu chủ Tiêu Cầu đã đến Thiên Đình sắc phong, là Hắc Thủy Hà Long Vương. Đại vương mệnh ta lập tức khởi hành, tiến về Hắc Thủy Hà, phụ tá thiếu chủ." Hắn lúc này đứng dậy, đối Lao Hưu chắp tay nói, "Lão Hưu, nhiều năm phải dậy, hôm nay không thể không cáo tử. Thiếu chủ mới lập cơ nghiệp, đang cần nhân thủ, lão phu ha có thể không đi." Người Lao Hưu kia cũng biết nặng nhẹ, vội vàng nói, "Đạo Hưu nhanh đi, đây là đại sự, chớ có trì hoãn." Giao Phu Tử lúc này thu thập đơn giản bỏ hành lý, bãi biệt Lao Hưu, hóa thành một đạo nhanh chóng dòng nước, thẳng đến Tây Hải phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Đông Hải, một mảnh san hô tùng lâm chỗ sâu thủy phủ. Hoa Lân đang chiếm cứ tại bảo tọa bên trên, thưởng thụ lấy mấy tên tiểu yêu phục thị. Đông nhiên một đạo bạch sắc lưu quang không nhìn thủy phủ cấm chế, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, hóa thành ngọc phủ. Hoa Lân sững sờ, thân thức dò bảo, lập tức đột nhiên theo trên bảo tọa ngồi thẳng lên, một đôi mắt rắn bên trong bộc phát ra ngạc nhiên quang mang, "Đại thánh, là đại thánh đưa tin." Phía dưới tiểu yêu nhóm giật nảy mình, chưa hề thấy đại vương kích động như thế. Hoa Lân cười ha ha, âm thanh trấn thủy phủ, "Tốt, tốt. Thiếu chủ lại được tiên đình sắc phong, thành Hắc Thủy Hà Long Vương. Đại thánh mệnh lão tử đi phụ tá thiếu chủ. Cái này Đông Hải nho nhỏ thủy phủ, có cái giám ý tứ, Hắn lúc này hạ lệnh, "Chúng tiểu nhân, thu dọn đồ đạc. Chúng ta không tại cái này Đông Hải ổ lấy. Theo lão tử đi tìm nơi nương tựa thiếu chủ, làm một sự nghiệp lấy lừng." Chúng tiểu yêu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy đại vương hưng phấn như thế, cũng nhao nhao reo hò đáp lời. Hoa Lân lôi lệ phong hành, lúc này điểm mười mấy tên tâm phúc tinh nhuệ, cuốn lên một cô yêu phòng, rời Đông Hải thủy phủ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây Hải phương hướng xuất phát. Hai vị lão thần, một bắc một đông, mang kích động cùng chờ mong, đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Hắc Thủy Hạ. Bọn hắn biết, yên lặng nhiều năm sau, rốt cục lần nữa là đại vương hiệu lực thời điểm tới. Phu ta thiếu chủ, kinh doanh Hắc Thủy Hạ, chắc chắn có một phen thành tựu. Mà Tiêu Cầu, cũng tại Tây Hải Long cung trợ giúp hạ, chính thức lên đường, đi nhậm chức Hắc Thủy Hạ Long Vương. Hắn biết, phụ thân dù chưa nói rõ, nhưng tất nhiên trong bóng tối chú ý chính mình. Lần này đi Hắc Thủy Hạ, hắn nhất định phải làm ra phiên sự nghiệp, không phụ phụ thân kỳ vọng cao, cũng không phụ thiên đình sắc phong tri ân. Bích Ba Đàm bên trong, Tiêu Phú cảm ứng được giao phu tử cùng Hoa Lân đã khởi hành, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có cái này một văn một võ hai vị lão luyện thành thục bộ hạ cũng phụ tá, cầu nhi tại Hắc Thủy Hạ, nên có thể đứng vững vàng gót chân. Chương 70, ám nữ dụ tà tâm chương 70, ám nữ dụ tà tâm Hắc Thủy Hạ sự tình đã xong, Tiêu Cầu có giao phu tử cùng Hoa Lân phụ tá, căn cơ dần dần ổn. Tiêu Phú ánh mắt liền hoàn toàn chuyển hướng nội ngoại, chiếm cứ tại Loạn Thạch Sơn, đối với hắn và Bích Ba Đàm từ đầu đến cuối tập tâm bất tử cửu đầu trùng. Trực tiếp độc thủ cũng không phải là thượng sách, dễ dàng dẫn phát nội loạn, hao tổn Bích Ba Đàm thực lực, càng có thể dẫn tới ngoại giới chú ý mượn đao giết người, mới là diệu kế. Mà thanh này đao không có so sắp đi ngang qua Thỉnh Kinh đoàn đội thích hợp hơn. Làm sao có thể nhường cựu đầu trùng chủ động đi treo chọc Thỉnh Kinh đoàn đội, cũng trở thành đầy đủ phân lượng một nạn đâu. Tiêu Phú biết rõ, đối với cựu đầu trùng cái loại này xảo trá tham lam lại tự phụ yêu vương, trực tiếp giật dây ngược lại sẽ dẫn hoài nghi, cần dụ kế, nhường tự cho là đắc kế, chủ động vào trong. Hắn tâm niệm vừa động, trước mặt thủy kính gợn sóng dập dờn, cảnh tượng biến ảo, hiện ra tế tái quốc kim quang tự bảo tháp cảnh tượng. Kia đỉnh tháp tường vân bao phủ, mơ hồ có Phật quang lộ ra, hiển nhiên thờ phụng trọng bảo. Tế tái quốc, Phật bảo xá lợi. Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm Tiêu Phú nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn nhớ rõ, nguyên tắc bên trong chính là cựu đầu trùng cùng bạn Thánh Long Vương hợp lưu, trộm lấy tế tái quốc kim quang tháp Phật bảo xá lợi, dẫn tới Tôn Ngộ Không sư huynh đệ, cuối cùng dẫn đến bạn Thánh Long Vương bỏ mình, cựu đầu trùng trọng thương trốn chạy. Này khó, đang có thể làm việc cho ta. Tiêu Phú trong mắt tinh quang tăng vọt. Hắn muốn không phải cựu đầu trùng trốn chạy, mà là mượn cơ hội này, đem nó hoàn toàn trừ bỏ. Như thế nào thao tác? Tiêu Phú tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có số đo. Đầu tiên, cần thúc đẩy trộm bảo sự tình, nhưng nhất định phải nhường cựu đầu trùng trở thành chủ mưu, chính mình thì cần phủi sạch quan hệ. Tiếp theo, cần bảo đảm Tôn Ngộ Không sư huynh đệ đúng hạn mà tới, cùng cựu đầu trùng bộc phát xung đột. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, cần tại thời khắc mấu chốt, âm thầm ra tay, tuyệt mất cựu đầu trùng đường lui, nhường hắn không chỗ có thể trốn, mất mạng tại Tôn Ngộ Không đồng hạ hoặc là trong tay mình. Kế hoạch đã định, Tiêu Phú lúc này đứng dậy, đi hướng Vạn Thánh công chúa chỗ tập cung. Minh Châu các bên trong, Vạn Thánh công chúa đang cùng tiểu long nữ chơi đùa. Thấy Tiêu Phú tiến đến, công chúa cười nói, "Bệ hạ hôm nay sao có nhàn hạ tới?" Tiêu Phú lui tả hữu, chỉ để lại công chúa, trên mặt lộ ra một chút phiền não cùng sầu lo chi sắc, thở dài, gần đây tu luyện, gặp một bình cảnh, tâm thần có chút không tập trung, tu vi lại có rút lui chi tượng. Vạn Thánh công chúa ân cần nói, "Bệ hạ thật là gặp cái gì khó xử?" Tiêu Phú ra vẻ trầm ngâm, hạ giọng nói, "Không dối gạt công chúa, ngày hôm trước ta thần du thời điểm, cảm ứng được kia tế tái quốc kim quang tháp bên trong, có một Phật bảo xá lợi tử, chính là đại đức cao tăng lưu lại, ẩn chứa vô tận Phật lực, chí dương chí cương. Vật này dường như mơ hồ khắc chế ta bản nguyên, khiến tâm thần ta khó có thể bình an, tu vi vướng hữu." Hắn lời này thanh âm không lớn, lại vừa lúc có thể khiến cho ngoài điện một ít có lòng thai mắt mơ hồ nghe được. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, giọng thanh khẩn, mang theo vài phần bối rối cùng bất đắc dĩ. Vạn Thánh công chúa nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng đối Tiêu Phú xưa nay tin phục, nhân tiện nói, lại có việc này. "Kia, vậy nhưng như thế nào cho phải?" Tiêu Phú trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nhưng lại cấp tốc hóa thành bất đắc dĩ, nếu có thể nghĩ cách đem kia xá lợi tử, "Ân, tạm thời rời, hoặc là nghĩ cách che lớp văn hoa, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng đó là Phật môn trọng bảo, thế tái quốc trấn quốc chi khí, há lại cho khinh động. Lão gia mặc dù không sợ, nhưng nếu mạnh mẽ bắt lấy, thế tất cùng Phật môn kết xuống đại nhân quả, rước lấy vô tận phiền toái." "Ai, khó a, khó a. Hán phiền muộn không thôi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cho bản vương lại hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ." Công chúa chớ đối với người ngoài đề cập, để tránh tự nhiên đâm ngang. Hắn lại cùng công chúa nói vài câu nói nhảm, liền lấy cớ tính tu, rời đi Minh Châu Các. Tiêu Phú biết, hắn lời nói này, chẳng mấy chốc sẽ thông qua công chúa bên người những cái kia bị cựu đầu trùng thu mua thị nữ, truyền đến cựu đầu trùng trong hai. Quả nhiên, đêm đó, cựu đầu trùng liền từ tâm phúc của mình thị nữ nơi đó biết được đầm chủ bị tế tái quốc Phật bảo khắc, tu vi bị ngăn trở, lo lắng tin tức. Chuyện này là thật. Kia Phật bảo có thể khắc chế Tiêu Phú. Cựu đầu trùng hạ giọng, khó nén kích động. Thị nữ chắc chắn nói, thiên chân vạn sắc. Là tiểu nhân chính hai nghe thấy. Bệ hạ cùng công chúa trong ngôn ngữ cực kỳ sầu lo, còn căn dặn không thể truyền ra ngoài. Tốt, tốt, thật sự là trời cũng giúp ta. Cựu đầu trùng đột nhiên đứng người lên, đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là tính toán chi sắc. Tiêu Phú a Tiêu Phú, ngươi đặt ở bản vương trên đầu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm chuyển vị trí. Tiêu cựu đầu trùng từ khi bị Tiêu Phú cưỡng chế một chút, chiếm Vạn Thánh công chúa, trong lòng một mực ghi hận trong lòng, không giờ khắc nào không nghĩ đến trả thù, đoạt lại tất cả. Hắn mặc dù mặt ngoài thân phục, kỳ thực một mực tại âm thầm nhìn trộm, tìm kiếm Tiêu Phú nhược điểm cùng sơ hở. Châu Bảo, nhất định phải trộm bảo. Hơn nữa nhất định phải bí mật tiến hành, tuyệt không thể nhường Tiêu Phú biết được là chính mình gây nên. Đến lúc đó, tay mình nắm khắc chế hắn lợi khí, âm thầm luyện hóa, tùy thời nổi lên. Nghĩ đến mỹ diệu chỗ, cựu đầu trùng cơ hồ muốn cười to đi ra. Hắn đè nén hưng phấn, trọng thưởng thị nữ kia, cũng nghiêm khắc căn dặn tuyệt đối không thể lại đối người thứ hai nhắc lên. Về phần trộm bảo khả năng đưa tới hậu quả, cựu đầu trùng tự phụ thần thông, nghĩ thầm chính mình tới vô ảnh đi vô tung, làm được bí ẩn chút, ai có thể phát hiện? Coi như Phật môn truy tra, chính mình trốn ở loạn thạch sơn chỗ sâu, lại có thể làm gì được ta? Câu phú quý trong nguy hiểm, tham niệm cùng hận ý xen lẫn, tăng thêm Tiêu Phú thiết kế tỉ mỉ nhược điểm dụ hoặc, cựu đầu trùng không do dự nữa. Mấy ngày sau, Nguyên Hắc Phong cao chi dạng, một đạo bóng đen quỷ dị lặng yên không một tiếng động rời đi loạn thạch sơn, giống như quỷ mị lặn hướng Tế Tái Quốc phương hướng. Tế Tái Quốc kim quan tháp cao vút trong mây, ngày đêm có binh sĩ trông coi, hương hỏa không dứt. Nhưng ở cựu đầu trùng cái loại này đại yêu trong mắt, phàm nhân thủ vệ thủng rông kêu to. Hắn thi triển thần thông, tùy tiện tránh đi tất cả hai mắt, chui vào đỉnh tháp. Chỉ thấy kia đèn lưu ly bên trong, một quả xá lợi tử tỏa hào quang mạnh, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, quả nhiên là vô thượng Phật bảo. Quả nhiên là bà bối. Cựu đầu trùng trong lòng vui mừng như điên, cẩn thận từng ly từng tí đem xá lợi tử gỡ xuống, cảm nhận được cẩn chứa trong đó bàng bạc Phật lực, càng là vững tin bảo vật này thực sự có thể khắc chế Tiêu Phú. Đắc thủ về sau, cựu đầu trùng không chút do dự, hóa thành một trận âm phong, vòng quanh bảo vật cấp tốc thoát đi Tế Tái Quốc, một đường ẩn nấp hành tích, quay trở về loạn thạch sơn hang ổ. Hắn đem kia Phật bảo xá lợi tử giấu tại động phủ chỗ sâu nhất, bố trí xuống cấm chế dày đặc, trong lòng đắc ý và phần, tự giác cầm một chương đối phó Tiêu Phú tuyệt hảo vương bài, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể nổi lên. Hắn lại không biết, theo hắn động tâm lên niệm, tới hắn trộm bảo thành công, mọi thứ đều tại Tiêu Phú đoán trước cùng dẫn đạo bên trong. Bích Ba Đàm bên trong, Tiêu Phú cảm ứng được Tế Tái Quốc phương hướng kia trùng tiên Phật bảo tưởng thụy chi khí bỗng nhiên biến mất, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Con cá, mắc câu rồi. Kế tiếp, chỉ cần chậm đợi thỉnh kinh đoàn đội đi ngang qua Tế Tái Quốc. Đến lúc đó, quốc vương cầu cứu, Phật bảo mất trộm. Tôn Ngộ Không há có thể mặc kệ. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cựu đầu trùng là tất nhiên sự tình. Chương 71, Nưu Vương mất tọa kỵ chương 71, Nưu Vương mất tọa kỵ Bích Ba Đàm thời gian, tại Tiêu Phú trưởng cứng hạ, vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài xa hoa lãng phí cùng bình tĩnh. Cựu đầu trùng trộm bảo về sau, dường như cũng yên tĩnh lại, dốc lòng nghiên cứu kia Phật bảo xá lợi, ý đồ tìm ra hoàn toàn khắc chế Tiêu Phú pháp môn. Tiêu Phú mừng rỡ như thế, chỉ đợi thỉnh kinh đội ngũ đến, liền có thể thu lưới. Một ngày này, Tiêu Phú tâm tình không tồi, chợt nhớ tới đã lâu không gặp kết nghĩa đại ca Nưu Ma Vương, liền sai người chuẩn bị được rượu, phát bài viết mời Nưu Ma Vương đến Bích Ba Đàm tụ lại. Bích Ba Đàm, trứng ba điện bên trong, răng đèn kết hoa, ăn uống linh đình. Tiêu Phú thiết tiến khoản đãi kết nghĩa đại ca Nưu Ma Vương. Thì ra, Nưu Ma Vương sáng sớm từng cùng Tôn Ngộ Không tại Hỏa Diễm Sơn đánh cược một trận, chưa phân thắng bại, lại bởi vì Tiêu Phú đi sứ đến mời, liền bước xuống Tôn Ngộ Không, kính phó cái này Bích Ba Đàm tình hội. Huynh đệ hai người gặp nhau, cầm tay môn hoan, phân chủ khách ngồi xuống. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, nói về ngày xưa thất đại thánh kết nghĩa lúc hào hùng, cùng riêng phần mình bây giờ cảnh ngộ, không khỏi thổn thức cảm khái. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Nưu Ma Vương uống vào một chén rượu lớn, thở dài, nhị đệ à, vẫn là ngươi cái này Bích Ba Đàm thành tĩnh tự tại. Không giống Lao Ca ta, hôm nay sáng sớm còn bị kia Thỉnh Kinh Tôn Hầu tự chiến đấu, thiệt là phiền. Tiêu Phú trong lòng hơi động, hỏi, a, Tôn Ngộ Không, hắn vì sao cùng đại ca tranh đấu? Nưu Ma Vương hừ một tiếng, kia con khỉ, bảo đảm đường tăng đường ngăn hỏa diễm sơn, muốn cho ta mượn sơn thê ba tiêu phiến, ta chưa từng cùng hắn, hắn liền cùng ta đấu thủ. Đấu trải qua trên dưới 100 hiệp, chưa phân thắng bại, đúng lúc gặp nhị đệ ngươi đến mời, Lao Ca ta liền bước xuống hắn tới. Tiêu Phú nghe vậy, đang muốn hỏi, chợt thấy ngoài điện dưới hiên, một cái tóc vàng còn cua lại hoành hành mà lên, thẳng vào phòng, tại trước mắt bao người qua lại yến hội ở giữa, cử chỉ có chút dị thường. Ngồi tại dưới tay cựu đầu trùng mắt sắc, lập tức phát giác, lúc này nghiêm nghị quát, cầm xuống cái kia giá của đến. Nơi nào tới nghiệt xúc, dám ở khách quý trước đó vô lễ như thế. Ngoài điện Hà binh giải tướng nghe vậy, một loạt tiến lên, ba chân bốn cẳng liền đem kia con cua bắt được. Kia con cua chợt ăn ở nói, liên thanh kêu lên, tha mạng, tha mạng a. Cựu đầu trùng cười lạnh nói, ngươi là từ đâu tới giá cua? Sao dám lần trước phòng, tại khách quý trước đó hoành hành đi loạn? Nhanh sớm cung cấp đến, miễn ngươi tội chết. Kia con cua đối chúng cung cấp nói, liệt vị ở trên, tiểu giải cũng không phải là yêu tả, sinh tự trong hồ là sống, bảng sơn núi làm quận quyền cư. Bởi vì lâu ngày đến thân thư, quan chịu hoành hành giới sĩ, đạp thảo kéo bùn rơi tác, xưa nay chưa tập đi nghi, không biết chuẩn mực bước lên vương uy, nằm nhìn tôn từ thứ tội. Chỗ ngồi chúng tinh nghe vậy, gặp hắn nói đến đáng thương, lại như có chút đạo lý, đều ủi thân đối Tiêu Phú làm lễ nói, vậy hạ, cua giới sĩ mới vào giao cùng, không biết vương lễ, nhìn tôn công tha cho hắn đi thôi. Tiêu Phú ánh mắt ở đằng kia con cua trên thân đảo qua, mặc dù cảm giác này cua hành vi đột ngột, nhưng cũng chưa nhìn ra sơ hở gì, chỉ coi là cái nào mắt không mở nhỏ tinh quái sông làm biến hội, liền quát tay một cái nói, nếu như thế, liền tha cho hắn đi thôi. Lại nhờ đánh, bên ngoài hầu hạ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng đuổi cái này quái dày tiểu hứng tiểu yêu. Con cua nguyên là Tôn Ngộ Không biến, hắn lên tiếng, giả ý sợ hãi, ra bên ngoài đảm bệnh, tính đến bài dưới lầu. Trong lòng nghĩ thầm, cái này Nưu Vương ở đây mê rượu, nơi đó chờ đến hắn tán. Chính là tàn, cũng không chịu mượn phiến cùng ta. Không bằng trộm hắn kim tinh thú, biến làm Nưu Ma Vương, đi hống kia la sát nữ, lừa hắn cây quạt, đưa sư phụ ta qua sơn vi rượu. Tốt đại thánh, tức hiện bản tượng, đem buộc tại bài lầu dưới tích nước kim tinh thú hiểu dây cương, nào một thanh cưỡi trên yên ngựa chạm trổ hoa văn, trực tiếp cưỡi xuất thủy đáy mà đi. Lại nói trong điện, Nưu Ma Vương cùng Tiêu Phú lại uống mấy tuần, tiệc rượu dần dần tán. Nưu Ma Vương đứng dậy cáo tử, Tiêu Phú tự mình đưa tiễn. Hai người trở ra đáy đầm thủy phủ, đi vào cổng chào hạ, Nưu Ma Vương nhưng không thấy nhà mình tọa kỵ tích nước kim tinh thú. Nưu Ma Vương lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, cả giận nói, ta kim tinh thú ở đâu? Tiêu Phú cũng là ngạc nhiên, lập tức tụ lại chúng tinh hỏi, là ai trộm thả Nưu gia kim tinh thú? Chúng tinh cuống quýt quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, không người dám trộm. Chúng ta đều tại tiệc lễ trước cung cấp rượu nâng bàn, cung cấp hát tấu nhạc, càng không một người phía trước. Tiêu Phú cao mày nói, có thể từng có rất người sống tiến đến. Có người trả lời, bệ hạ, vừa mới an toàn thời điểm, có cái giải tinh đến đây, hành vi của quái, cái kia liền là người sống. Nưu Vương nghe nói, sắc mặt đột biến, đột nhiên vô đuổi, đột nhiên tỉnh ngộ nói, không cần giảng. Sáng sớm ta cùng kia tôn ngộ không đánh cược, kia con khỉ thần thông quảng đại, nhất giỏi thay đổi hóa, nhất định là tên kia biến thành giải tinh, lẫn vào nơi đây, trộm ta thú, đi sơn thê chỗ lửa gạt bà Tiêu Phiến. Tiêu Phú nghe ở đây, trong lòng đột nhiên run lên. Tôn ngộ không, biến hóa, trộm tọa kỵ, lửa gạt bà Tiêu Phiến. Một hệ liệt manh mối trong nháy mắt ở trong đầu hắn xuyên kết hợp lại. Hắn cái này mới đột nhiên giật mình, Nưu Ma Vương đại ca, lại cũng là Tây Du trên đường một nạn. Hỏa Diễm Sơn, ba điều bà Tiêu Phiến, thiên đình mây quét. Hắn một mực đem lực chú ý đặt ở như thế nào lợi dụng thỉnh kinh đoàn đội diện trừ cựu đầu trùng bên trên, lại suýt nữa quên, chính mình kết nghĩa đại ca Nưu Ma Vương, đồng dạng là cái này Tây Du đại kiếp bên trong một vòng. Hơn nữa cái này một nạn, hung hiểm dị thường. Nưu Ma Vương gấp đến độ như lửa cháy gan ruột, đối Tiêu Phú chắp tay nói, nhị đệ, hai hòa rồi. Kia con khỉ trộm ta tọa kỵ, hẳn là đi Tích Lôi Sơn lửa gạt Ngọc Diện, hoặc là đi Thúy Vân Sơn lửa gạt La Sát nữa vậy. Lao ca ta cần lập tức chạy về, chậm thì sinh biến. Tiêu Phú giờ phút này trong lòng đã là sóng lớn của trào, trên mặt lại cố tự chấn định, lộ ra hoán giận chi sắc, lại có việc này. Kia đầu khỉ quả thực lê thởm. Đại ca nhanh đi, như cần tương trợ, cứ mở miệng. Hắn lời này nửa là chân tình, nửa là thăm dò. Nưu Ma Vương nào còn có dư nhiều lời, nói một tiếng ngày khác lại tự liền hóa thành một hồi cuồng phong, vô cùng lo lắng thẳng đến Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Tiêu Phú đứng tại đầu miệng, nhìn qua Nưu Ma Vương đi xa phương hướng, sắc mặt biến ảo chập chờn, lại không trước đó thông dong. Hắn cái này mới hoàn toàn minh bạch, Tây Du chi kiếp sớm đã lặng yên lan tràn tới bên cạnh mình. Hỏa Diễm Sơn một nạn lại đang ở trước mắt. Tiêu Phú tự lẩm bẩm, trong lòng trong nháy mắt dâng lên to lớn mâu thuẫn. Hắn kế hoạch ban đầu là ngồi đợi thỉnh kinh đoàn đội tìm đến cựu đầu trùng phiền toái, lại không ngờ tới đại ca Nưu Ma Vương kiếp nạn lại trước một bước bộc phát, hơn nữa liền bộc phát tại trước mắt mình. Lần này phiền toái Tiêu Phú trong lòng thầm nghĩ, rút, vẫn là không rút. Rút, như thế nào rút? Công nhiên cùng Tôn Ngộ Không là địch, đối kháng thỉnh kinh đoàn đội. Cái kia chính là công nhiên cùng Phật môn, cùng Thiên Đình an bài Tây Du đại kế đối nghịch. Hậu quả khó mà lường được. Chính mình thật vất vả mới đứng bước cục diện, nhường Thiên Đình dường như quên lãng chuyện xưa, như lúc này nhúng tay, chắc chắn phí công nọc sức, thậm chí dẫn tới càng nghiêm khắc thanh toán. Bích Ba Đàm, Hát Thủy Hạ đều có thể bị liên lụy. Không rút, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem kết nghĩa đại ca bị vây công, bị trấn áp? Năm đó mình bị Vương Linh Quan trọng thương, tứ hải không cho, là Nưu Ma Vương không để ý phong hiểm cứu mình, phần ân tình này há có thể quên? Nếu là khoanh tay đứng nhìn, hắn Tiêu Phú thành người nào? Ngày sau như thế nào tại yêu giới đặt chân? Ân nghĩa cùng lợi hại, tình cảm cùng đại cục, trong lòng hắn kịch liệt giao phong, làm hắn lâm vào trước nay chưa từng có tình cảnh lưỡng nan. Chương 72, Thiên Vương vây Nưu Ma. Chương 72, Thiên Vương vây Nưu Ma. Tiêu Phú đứng tại Bích Ba Đàm miệng, trong lòng thiên nhân giao chiến, chưa quyết định chủ ý phải chăng muốn nhúng tay Nưu Ma Vương sự tình. Một gã đến từ Tích Lôi Sơn ma vận động, toàn thân đẫm máu tiểu yêu liền lảo đảo nhào đến, kêu khóc nói, Long Vương bệ hạ, không xong, nhà ta đại vương tại Thúy Vân Sơn cùng kia Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng Hỏa Diễm Sơn thổ địa âm binh đại chiến một đêm, bất phân thắng bại. Bây giờ chiến hỏa đã lan tràn đến Tích Lôi Sơn ma vận động bên ngoài. Ngọc Diện phu nhân sợ hãi, đặt mệnh tiểu nhân liều chết đến đây, khẩn cầu đại thánh nhanh đi trợ quyền. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng run lên. Chiến hỏa không ngờ đốt đến đại ca cửa nhà. Hắn biết do Nưu Ma Vương tính tình cương liệt, lần này chịu nhục, tuyệt không chịu từ bỏ ý đồ, chắc chắn tử chiến đến cùng. Mà thỉnh kinh đoàn đội bên kia, vì qua Hỏa Diễm Sơn, cũng sẽ không được bộ. Song phương rằng có nữa, hậu quả khó mà lường được. Mà thôi, Tiêu Phú quyết tâm liều mạng, ân nghĩa trước mắt, há có thể ngồi nhìn. Tung có phong hiểm, cũng cần đi tới một lần. Ít ra, muốn nghi cách bảo toàn đại ca tính mệnh. Hắn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo u ám thủy quang, lặng yên không một tiếng động rời Bích Ba Đàm, thẳng đến Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Hắn hạ quyết tâm, lần này đi cũng không phải là muốn cùng Tôn Ngộ Không sư minh đệ tử chiến, mà là muốn nghĩ cách nói cùng, thuyết phục Nưu Ma Vương tạm thời lui nhường một bước, cho mượn ba tiêu phiến, trước đuổi đi thỉnh kinh đoàn đội, hóa giải trước mắt trận này sát kiếp. Tiêu Phú tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đã tới Tích Lôi Sơn khu vực. Nhưng thấy trong núi yêu khí trùng thiên, binh qua chi tiếng điếc tai nhức óc. Ma vân động bên ngoài, mây đen áp đỉnh, tiếng giết rung trời. Nưu Ma Vương hiện ra bản thể, một cái to lớn không gì so sánh được bạch châu, đầu như trung điệp, mắt như lấp lóe, hai cái sừng dường như hai tòa thiết tháp, răng sắp xếp lưỡi dao, liền đầu đến cuối, có dài hơn ngàn trượng ngắn, tự vó đến quãng, có tám cao hàng trăm trượng. Đang cùng Tôn Ngộ Không, chư bát giới cũng Hỏa Diễm Sơn thổ địa xuất linh âm binh chém giết tại một chỗ. Kia Tôn Ngộ Không cũng sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông, biến thân cao vạn trượng, đầu như thái sơn, mắt như nhật nguyệt, miệng như máu ao, răng dường như cánh cửa, tay cầm một đầu như ý kim cô đồng, chống đỡ Nưu Ma Vương. Chư bát giới cũng tinh thần phấn chấn, giơ cửu sĩ đinh ba, qua lại trợ chiến. Chúng âm binh phất cờ hò reo, đánh trống reo hò trợ uy. Song phương thẳng giết đến truyền bá thổ hất bụi thiên địa ám, cắt bay đá chạy quỷ thần kinh. Tiêu Phú đè xuống đám mây, cũng không lập tức gia nhập chiến đoàn, mà là trước lặng yên rơi vào mà vận động bên trong. Trong động, Ngọc Diện công chúa sớm đã dọa đến hoa dung thất sắc, thấy Tiêu Phú đến, như là gặp cứu tinh, đội vàng khóc không ra tiếng. Phúc Hải đại thánh, ngài có thể tính tới, nhanh mau cứu nhà ta đại vương a. Tiêu Phú trầm giọng nói, phu nhân chớ hoảng sợ, ta tự có chủ trương. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta muốn ra mặt nói cùng, khuyên đại ca tạm thời cho mượn ba tiêu phiến, trước đuổi đi kia thỉnh kinh người, hóa giải căn qua, lại đổ sau kế. Còn mời phu nhân cùng ta cùng nhau ra mặt thuyết phục. Ngọc Diện công chúa mặc dù không có cam lòng, nhưng thấy mặt ngoài rét đến đất trời tối tăm, cũng biết tình thế nguy cấp, liền vội vàng gật đầu. Tiêu Phú liền cùng Ngọc Diện công chúa cùng nhau ra ma vân động. Tiêu Phú vận khởi thần thông, cất giọng quát, đại ca, hiền đệ, tạm dừng tay, nghe ta một lời. Âm thanh như lôi đình, chấn động đến chiến trường hơi chậm lại. Nữ Ma Vương thấy Tiêu Phú đến, trong lòng vui mừng, nhưng nghe hắn ngôn ngữ hình như có nói cùng chi ý, không khỏi nổi giận nói, nhị đệ, ngươi đến rất đúng lúc, cùng ta hợp lực cầm xuống cái này con khỉ ngang ngược. Nói cái gì dừng tay? Tôn Ngộ Không cũng nhận ra Tiêu Phú, thu pháp tướng, nhảy ra vòng chiến, cười nói, hóa ra là nhị ca. Như thế nào? Ngươi cũng muốn đến giúp Long Nhu, cùng ta lão Tôn khó xử. Tiêu Phú chắp tay nói, hiền đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nơi đây đúng sai, ta đã biết. Bất quá là vì mượn phiến sự tình, không cần làm to chuyện, sinh tử tương bác. Đại ca hắn chuyển hướng Nhu Ma Vương, khẩn thiết nói, không bằng tạm thời đem ba tiêu phiến mượn cùng Tôn Đại Thánh, trợ hắn sư đổ qua Hỏa Diễm Sơn. Đợi hắn thỉnh kinh công thành, tự sẽ trả lại. Như thế đã có thể hóa hiểu căn qua, cũng không mất nhân nghĩa, há không xong toàn. Nhu Ma Vương nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên, giận dữ hét, nhị đệ, ngươi như thế nào cũng giúp ngoại nhân nói. Kia con khỉ ngang ngược đoạt ta tử, lấn ta thiếp, gạt ta thề, phiên phiên vô đạo, ta hận không thể nguyên lành nuốt hắn vào trong bụng, hóa thành đại tiện trò cho ăn. Thế nào chịu đem bảo bối mượn hắn? Hôm nay có hắn không ta, có ta không hắn. Ngươi nếu không giúp ta, liền ở một bên quan chiến, đừng muốn nhắc lại mượn phiến sự tình. Tiêu Phú thấy Nhu Ma Vương cố chấp như vậy, trong lòng ngấm gấp, đang muốn lại quên. Đột nhiên, chỉ nghe không trung cái chiêng gióng chấm vang, tường vân mở mịt, thụy khí xoay quanh, đạo đạo Phật quang cùng tiên hà từ bốn phương tám hướng mà tới, đem toàn bộ Tích Lôi Sơn trên không vây chật như nêm cối. Mọi người đều kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương đông tới Ngũ Đại Sơn Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Phách Pháp Kim Cang, phương nam tới Nga Mi Sơn Thanh Lương Động Pháp Lực Vô Lượng Thắng Chí Kim Cang, phương tây tới Tu Di Sơn Ma Nhĩ Nhai Bỉ Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cang, phương bắc tới Côn Luân Sơn Kim Hà Lĩnh Không Xấu Tôn Vương Đỉnh Trụ Kim Cang. Bốn đại kim cương đều cầm pháp bảo, xuất linh pháp binh, bố trí xuống thiên la địa võng. Lại gặp đám mây bên trên, nâng tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh cầm trong tay chiếu yêu kính, Na Cha Thái Tử chân đạp phong hỏa luân, nâng cao hỏa tiêm thương, xuất lĩnh ngư đỗ dược xoa, cự linh thần tướng cũng vô số thiên binh thiên tướng, che khuất bầu trời mà đến. Thiên đỉnh cùng Phật môn đại năng, lại vào lúc này liên thủ giáng lâm, đem Tích Lôi Sơn vây quanh như thùng sắt. Lý Thiên Vương trên không trung nghiêm nghị quát, ta phụng Ngọc Đế ý chỉ, chuyên tới để này tiêu trừ Ngưu Ma, dọn sạch yêu phân. Phách Pháp Kim Cang chờ cũng phụng Phật chỉ, đến đây trợ trận. Ngưu Ma Vương, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ngưu Ma Vương thấy thế, vừa kinh vừa sợ, cùng hống một tiếng, hiện ra bản tướng, liền muốn liều mạng. Tiêu Phú cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng hãi nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Đình cùng Phật Môn lại sẽ xuất động như thế chiến trận. Cái này tuyệt không phải vẹn vẹn vì trợ thỉnh kinh người qua Hỏa Diễm Sơn, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, hoàn toàn gạt bỏ Như Ma Vương cái này cố cường đại yêu tộc thế lực. Hắn mãnh nhìn về phía Tôn Ngộ Không, gấp giọng hỏi, Tôn đại thánh, cái này, đây là cớ gì? Bất quá là mượn phiến chi tranh, làm sao đến mức mời được Thiên Đình Phật Môn hưng sư động chúng như vậy, muốn tới cầm huynh đệ của ta? Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc, vào đầu bức hai, nhìn xem khắp thiên tiên Phật, trong mắt tràn đầy mờ mịt không hiểu, nhị ca chớ có oan uổng ta lão Tôn. Ta khi nào mời mấy cái này Phật gia kim cương? Ta cũng không biết bọn hắn từ đâu mà đến a. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt minh bạch. Tôn Ngộ Không xác thực khả năng chỉ là đi mượn bảo, nhưng Thiên Đình cùng Phật Môn cao tầng, hiển nhiên là thuận thế mà làm, thậm chí có thể là sớm có dự mưu, muốn mượn này Tây Du cơ hội, đem không phục quan thuốc, thế lực khổng lồ Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương hoàn toàn trấn áp thu phục. Đây không phải một trận đơn giản tranh đấu, mà là một trận tỉ mỉ bày kế vây quét. Như Ma Vương đã là cá trong chậu. Đại ca Tiêu Phú nhìn về phía kia bị trùng điệp vây khốn, vẫn gầm thét dãy rủa màu trắng cự nhu, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ to lớn cảm giác bất lực cùng thật sâu hàn ý. Thiên Đình cùng Phật Môn ý chí đã định, đại thế như thế, há lại hắn lực lượng một người có khả năng thay đổi. Chương 73, Song Thánh Chiến Thiên Binh. Chương 73, Song Thánh Chiến Thiên Binh. Thiên Đình cùng Phật Môn đại quân bỗng nhiên giáng lâm, đem Tích Lôi Sơn vây chật như nêm cối, sát cơ nghiêm nghị. Như Ma Vương vừa kinh vừa sợ, cùng hống một tiếng, hiện ra bản tướng, một cái to lớn không gì so sánh được bạch châu, liền muốn liều mạng. Tiêu Phú cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng hãi nhiên, đang cân nhắc ứng đối ra sao bất thình lình tuyệt cảnh. Mây trên đầu, tháp Thiên Vương Lý Tịnh đang muốn hạ lệnh vây công, bên cạnh ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha mắt sắc, ánh mắt đảo qua phía dưới, đột nhiên thấy được đứng tại Như Ma Vương bên cạnh thân Tiêu Phú. Na Cha đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng quá đôi vẻ mặt, chỉ vào Tiêu Phú đối Lý Tịnh nói, phụ vương mau nhìn. Đây không phải là năm đó họa loạn tứ hải giao ma sao? Người này chính là Thiên Đình cấp phạm, lẩn trốn nhiều năm, không ngờ lại giấu kín ở đây, cùng cái này Như Ma cùng ở ruộng. Vừa vặn hôm nay cùng nhau cầm, lấy đang thiên uy. Lý Tịnh nghe vậy, ngưng mắt xem xét, quả nhiên nhận ra Tiêu Phú, lúc này nghiêm nghị quát, Tiêu Phú, ngươi cái này nghiệt chướng, lại dám hiện thân nơi này, hôm nay nên ngươi để tội. Chúng nghe lệnh, cầm nã như ma, bắt trói ra ma, không được sai sót. Tiêu Phú vốn là bởi vì Thiên Đình Phật môn hưng sư động chúng như vậy vây quét đại ca mà trong lòng phẫn uất, giờ phút này thấy Na Cha cái này cựu nhân cũ ở trước mặt gọi ra chính mình bộ dạng, còn muốn đem chính mình cùng nhau cầm đọc lại mấy trăm năm lửa giận cùng hận ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Tiêu Phú đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, đối Như Ma Vương nghiêm nghị nói, đại ca, ngươi cũng nghe tới, Thiên Đình Phật môn lần này căn bản chính là muốn đem ngươi ta huynh đệ đuổi tận giết tuyệt, nói cùng đã là vô vọng, cầu xin tha thứ càng là tử lộ. Hôm nay chi thế, chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Như Ma Vương vốn là lửa giận công tâm, nghe được Tiêu Phú lời ấy, càng là huyết mạch sôi sục, cùng hướng nói, tốt, hôm nay ngươi ta huynh đệ liền kề vai chiến đấu, giết hắn long trời lở đất, cho dù chiến tử cũng tốt hơn quỷ bị trói. Huynh đệ hai người nhìn nhau, mấy trăm năm trước thất đại thánh kết nghĩa, tung hoành thiên hạ hào hùng cùng huyết tính, tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Giống. Như Ma Vương dẫn đầu làm có dễ, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, khổng lồ bạch châu chân thân đột nhiên đứng thẳng người lên, hai cái như tháp sắt cự giác mạnh mẽ vọt tới không trung thiên la địa võng, yêu khí trùng thiên, dung chuyển vân tiêu. Tiêu Phú cũng là thét dài một tiếng, quanh thân yêu lực không giữ lại chút nào bộc phát ra, u ám thâm thúy màu đen yêu quang giống như nước thủy triều lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, trong không khí lập tức tràn ngập lên ngập trời hơi nước cùng thấu xương hàn ý. Đến hay lắm, đang muốn bắt ngươi. Na Cha cười lạnh, chân đạp phong hỏa luân, nô lên hỏa tiêm thương liền tiến lên đón. Lý Tịnh cũng đem chiếu yêu kính nhoáng một cái, kính quang bắn về phía Tiêu Phú. Một bên khác, bốn đại kim cương cùng kêu lên tụng niệm vật hiệu, riêng phần mình tế ra pháp bảo, phách pháp kim cang ném ra phục ma kim bát, thăng chí kim cang tế lên thanh tịnh bảo tràng, đại lực kim cang vung lên dáng ma bảo sử, vĩnh trụ kim cang đánh ra tịch diện phật lôi. Đầy trời phật quang phật sướng, hóa thành kim sắc hồng lưu, phô thiên cái địa giống như ép hướng như ma vương. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, vội la lên, cái này, đây là như thế nào nói? Như thế nào liền đánh nhau? Còn tới nhiều như vậy đại gia hỏa? Ta lão tôn cũng không có mời bọn họ a. Chư Bát Giới nói lầm bầm, hầu ca à, xem bộ dáng là Phật tổ cùng Ngọc Đế muốn thu thập lão lưu, tiện thể đem Tiêu Nhị ca cũng mang hộ lên. Chúng ta giúp bên nào a? Tôn Ngộ Không cao mày nói, giúp cái gì giúp? Ta lão tôn là bảo đảm sư phụ thỉnh kinh, cũng không phải đến đánh nhau. Lại nhìn kỹ hắn nói, trên chiến trường đã là tiếng giết rung trời. Như Ma Vương hiện ra nguyên thân, bạch châu to lớn vô cùng, lực lớn vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, chống đỡ bốn đại kim cương Phật quang pháp bảo. Kia Phật quang mặc dù có thể khắc chế yêu tà, nhưng Như Ma Vương tu vi thâm hậu, yêu lực bằng bạc, nhất thời lại cùng bốn đại kim cương đánh đến khó hòa giải. Phật quang yêu khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tiêu Phú thì cùng Na Cha phụ tử chiến tại một chỗ. Hắn cực hận Na Cha, ra tay đều là sát chiêu. Thần thông thi triển đến cực hạn, khi thì hóa ra thao thiên cự lãng hư ảnh xung kích tiên binh trận hình, khi thì ngưng tụ huyền băng âm lôi đánh phía Na Cha, kích kiếm tung bay, càng là chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Hắn biết rõ Lý Tịnh chiếu yêu kính lợi hại, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, đều ở cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi kinh quang. Na Cha hỏa tiêm thương như rồng, phong hỏa luân nhanh quay ngược trở lại, cùng Tiêu Phú chém giết gần người, thương đến kiếm hướng, tia lửa tung tóe. Hắn tuy là thiên đỉnh chiến thần, nhưng Tiêu Phú cũng là nhiều năm lão yêu, thần thông quảng đại, trong lúc nhất thời hai người bất phân thắng bại. Lý Tịnh trên không trung chỉ huy thiên binh bày trận, cự linh thần tướng, ngư đỗ dược xoa trở đem người thiên binh thiên tướng kết trận vây công, đao thương kiếm kích như rừng, pháp bảo phụ chú như mưa, không ngừng oanh kích mà xuống. Tiêu Phú cùng Như Ma Vương lưng tựa lưng, một cái lực lớn vô cùng, đối cứng Phật binh. Một cái thần thông quỷ dị, chiến đấu thiên tướng. Huynh đệ hai người phối hợp ăn ý, lại tạm thời chống đỡ thiên đình Phật môn liên thủ vây công. Có thơ mây, yêu vân quần cuộn che trời ngày, Phật quang phổ chiếu hàng mà đến. Tích lôi sơn trước tiếng giết chấn, ma vân động ngoại chiến chống thúc. Bình thiên Như Ma hiện chân thân, đầu dường như trùng điệp sừng như tháp. Phấn võ đạp nát sơn hà động, gầm thét kinh phá quỷ thần trạch. Phúc hải giao thánh lộ ra thần thông, huyền bao quần cuộn sóng ngàn trồng. Lợi trảo tê không hàn mang nước, ưu đồng chiếu đêm thủy phủ mở. Bốn đại kim cương vải thiên la, bảo sử kim bát diệu phật huy. Rồi pháp phục ma kim quang tuôn ra, thắng chí thanh sạch phản âm theo. Lý Tịnh nâng tháp chiếu yêu kính, Na Cha đạp vòng hỏa tiêm thương. Thiên binh bố trí xuống tinh đấu trận, thần tướng tể hâu ngọc đế uy. Như Ma va chạm Phật quang nát, sừng đỉnh kim cương lui ba bước. Giao thánh bước lên sóng ngập trời, chạm nước mây trận phá trùng đây. Bên này toa, kim cương tụng kinh pháp bảo rơi. Phật lôi tịch diệt chấn yêu phân. Bên kia toa, thần tướng hò hét đao binh ngầm, tiên tắc thiên vong chói ma thân. Yêu khí Phật quang tương xung đụng, oanh minh dung khắp cửu tiêu bên ngoài. Cắt bay đá chạy thiên địa ám, truyền bá thổ hất bụi nhật mệt hối. Tốt một trận, song thánh huyết chiến thiên vương trận, quần tiên vây quét tích lôi sơn. Thằng giết đến, phương tây kim cương mồ hôi nhỏ dọn, thiên đình thần tướng lạnh mình rung động. Lại thơ nói, bình thiên che biển song thánh hảo, lực chiến thiên vương đấu Phật tạo. Yêu phân dù rằng kinh ngọc đế, khó thoát thiên vong che đợi anh hảo. Này một phen ác chiến, chính xác là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thẳng giáo kia, tứ hải long vương nín hơi nhìn, thập điện diêm la nghiêng hay nghe. Nếu không phải Phật tổ ngọc đế chỉ, ai dám cây châu hàng ma tinh? Lại nói tháp tháp thiên vương Lý Tịnh đứng ở đám mây, chỉ huy thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng, vây khốn Như Ma Vương cùng Tiểu Phú. Hắn thấy kia Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới chỉ ở phía dưới quan chiến, cũng không xuất thủ tương trợ cầm nã hai yêu, không khỏi nhướng mày, cất giọng quát: Tôn đại thánh, ngươi bảo đảm đường tăng tây hành thủ kinh, chính là phụng Phật chỉ, đi đại công đức sự tình. Nay phụng ngọc đế sát chỉ, cầm nã này hai liêu, dọn sạch yêu phân, phải nên ngươi xuất lực thời điểm. Vì sao ngược lại khoanh tay đứng nhìn? Tôn Ngộ Không đang thấy vò đầu bứt tai, trong lòng mâu thuẫn, nghe Lý Tịnh lời ấy, thầm kêu một tiếng khổ quá. Hắn mặc dù cùng Như Ma Vương, Tiêu Phú có cũ, nhưng thỉnh kinh chuyện lớn, càng thêm bên ngoài thật là thiên đình Phật môn chiếm lý số, Lý Tịnh lấy Ngọc Đế ý chỉ cùng nhau ép, hắn lại không tốt công nhiên chống lại. Một bên Chư Bát Giới nói lẩm bẩm, "Hầu ca, cái này Lý Thiên Vương lên tiếng, chúng ta lại không động thủ, sợ là không thể nào nói nổi a." Tôn Ngộ Không cách nào, đành phải đối Lý Tịnh chắp tay nói, "Thiên Vương lão quan nhi đừng nội." Ta lão Tôn há lại quanh tay đứng nhìn người, chỉ là vừa rồi khí lực chưa hồi phục, hơi nghỉ khoảng cách. Nếu như thế, ta lão Tôn cái này liền tới cũng. Dứt lời, đối Bát Giới nháy mắt, ngốc tử. Theo lão Tôn bên trên, Tốt Đại Thánh, mặc dù trong lòng không muốn, lại cũng chỉ có thể rút ra kim cô đồng, lay một cái, chém đến phòng chết, nhúng người nhảy lên, gia nhập chiến đoàn. Chư Bát Giới cũng đành phải rút ra đinh ba, lẩm bẩm đuổi theo. Chương 74, La Sát Hiến Vật Quý Phiến. Chương 74, La Sát Hiến Vật Quý Phiến. Thiên đình Phật môn đại quân thế lớn, bốn đại kim cương Phật pháp vô biên, Lý Tịnh Na Cha xuất thiên binh bố trí xuống thiên la địa võng, càng có Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới gia nhập chiến đoàn. Như Ma Vương cùng Tiêu Phú mặc dù dũng, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, đánh lâu phía dưới, yêu lực tiêu hao rất lớn, đã là nọ mạnh hết đà. Như Ma Vương bị bốn đại kim cương Phật quang gắt gao ngăn chặn, lại bị Tôn Ngộ Không kim cô đồng chiến đấu, hành động càng phát ra trì trệ. Tiêu Phú mặc dù thân pháp quỷ dị, thần thông chấm chất, nhưng ở Na Cha hỏa tiêm thương tập công, Lý Tịnh chiếu yêu kính rình mò, cùng đông đảo thiên binh thiên tướng vây công phía dưới, cũng là đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Màu đen yêu quang dần dần ảm, Phúc Hải thần thông cũng khó địch nổi khắp thiên tiên Phật chi lực. Mắt thấy huynh đệ hai người liền bị hoàn toàn trấn áp, bắt trói thượng tiên. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe phương nam chân trời truyền đến một tiếng thê lương la lên, đại vương tạm dừng tay. Chư vị thần Phật tạm dừng tay. Chớ có tổn thương phu quân ta. Đám người nghe tiếng, thế công hơi chậm. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trắng thuần tường vân chạy nhanh đến, đám mây bên trên đứng thẳng một vị nữ tử, chính là kia thiết phiến công chúa La Sát nữ. Nhưng gặp nàng tóc mây tán loạn, ngọc diện đau khổ trong lòng, không ngờ kéo lên tóc xanh như lão cô, người mặc đồ trắng dường như tỷ phu, hoàn toàn không thấy ngày thường yêu tiên phong thái, hai tay đang bưng lấy một thành trượng hai rảnh ngắn, hào quang mơ hồ bảo quạt ba tiêu. Thiết phiến công chúa giá vân vọt tới trước trận, lại không để ý khắp thiên tiên Phật thần tướng, trực tiếp đè xuống đám mây, quỳ ngã vào trong bụi bặm. Đối với không trung Lý Tịnh, bốn đại kim cương cũng Tôn Ngộ Không bọn người cuốn quýt dập đầu tuần lễ, tiếng khóc cầu khẩn nói, chư vị Bồ Tát, Thiên Vương, thần tướng, tạm tha ta vợ chồng tính mệnh. Thiếp thân nguyện đem này bảo quạt ba tiêu dâng lên, khiến cho Tôn thúc thúc trợ hắn sư đổ phiến tắt hỏa diễm sơn liên hỏa, thành công đi Tây Phương. Chỉ cầu tha phu quân ta Như Ma Vương một mạng. Nàng luôn từ khẩn thiết, than thở khóc lóc, một bộ vì cứu phu quân cam nguyện bỏ qua trí bảo, cúi đầu cầu xin tha thứ bộ dáng. Lý Tịnh thấy thế, cầm trong tay chiếu yêu kính, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, La Sát nữ, ngươi đã hiểu rõ đại nghĩa, nguyện hiến vật quý trợ thỉnh kinh người, bản Thiên Vương cũng có thể mở một mặt lưới. Ngọc Đế ý chỉ, cũng không phải nhất định phải chu diệt Như Ma, chỉ cần hắn chịu quy thuận Phật môn, tẩy tâm lột xác, liền có thể tha tính mệnh. Như Ma Vương, ngươi có thể nguyện hàng. Như Ma Vương đang đau khổ trèo trống, nghe được thê tử cầu khẩn chi ngôn, lại nghe Lý Tịnh chiêu hàng, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hắn mặc dù tính cháy mạnh, nhưng được yêu quý thê như thế, lại biết đại thế đã mất, ngoan cô chống lại chỉ có một con đường chết, không khỏi sinh cầu sinh ý niệm. Hắn vừa muốn mở miệng nhận lời đầu hàng, khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một bên huynh đệ kết nghĩa Tiêu Phú còn tại tử chiến, trong lòng lại là một hồi dãy rủa. Ngay tại Như Ma Vương cái này hơi chần chờ sát na, Lý Tịnh bên cạnh Na Cha lại chỉ sợ sinh biến, gấp thúc dục, phụ vương. Như Ma ngang ngướng, há chịu chân tâm quy hàng, không bằng trước bắt giữ lại nói. Dứt lời, lại âm thầm thôi động pháp lực, Lý Tịnh trong tay chiếu yêu kính kính quang đột nhiên đại thịnh, một đạo hừng hực thần quang bắn thẳng đến Như Ma Vương. Như Ma Vương chính tâm thần khuấy động, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tia kính lồng ánh sáng vừa vặn. Lập tức chỉ cảm thấy toàn thân yêu lực trì trệ, biến hóa thần thông lại bị trong nháy mắt chiếu ở bản tượng, cái kia khổng lồ bạch châu chân thân như là bị vô hình gông xiềng trói buộc, dọn nhấc không nổi, cũng không còn cách nào tránh thoát. Không tốt. Như Ma Vương kinh hãi gần chết, trong lòng biết đã không có may mắn, đành phải tuyệt vọng hô, chớ làm tổn thương ta mệnh. Chớ làm tổn thương ta mệnh. Tình nguyện quy thuận. Tình nguyện quy thuận Phật gia cũng. Lý Tịnh thấy đã chế trụ Như Ma Vương, hài lòng gật đầu, khiến nói, đã nguyện quy hàng, liền thu hồi ngoan tính, chờ đợi xử lý. Thiên binh thiên tướng cùng nhau tiến lên, đem lấy phủ chú pháp bảo tạm thời cầm cố lại Như Ma Vương bao bọc vây quanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo thiết phiến công chúa hiện thân cầu tình, tới Như Ma Vương bị chiếu yêu kính định trụ đầu hàng, bất quá trong nháy mắt. Mắt thấy thiên binh thiên tướng vây hướng Như Ma Vương, bốn đại kim cương Phật quang lại chuyển hướng mình đè xuống, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cũng xuống lại tới, Na Cha càng là đỉnh thương đâm thẳng. Tiêu Phú biết rõ, chính mình như lại không bỏ chạy, chắc chắn bộ đại ca theo gót, bị khóa cầm lên thiên, kết quả đáng lo. Nhưng bốn phía đã bị tiên la địa vong bao phủ, tiên Phật trùng điệp, làm sao có thể trốn? Trong lúc nguy cấp, Tiêu Phú ánh mắt đột nhiên đảo qua quỳ xuống đất thút thít thiết phiến công chúa, cùng trong tay nàng trôi này hào quang mơ hồ ba tiêu phiến. Một cái cực kỳ mạo hiểm suy nghĩ trong nháy mắt xẹt qua trong đầu của hắn. Ngay tại Na Cha hỏa tiêm thương sắp đâm đến mặt sát na, Tiêu Phú đột nhiên kêu to một tiếng, dùng hết cuối cùng yêu lực, quanh thân bộc phát ra ngập trời u ám thủy quang, tạm thời bức lui Na Cha cùng trùng quanh thiên minh. Đồng thời, thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, cũng không phải là hướng về sau chạy trốn, mà là lao thẳng tới quỳ xuống đất thiết phiến công chúa. Nhưng mà, Tiêu Phú mục tiêu cũng không phải là thiết phiến công chúa bản nhân. Chỉ thấy hắn nhanh như chớp lướt qua thiết phiến công chúa bên cạnh thân, tay trái nhìn như chụp vào công chúa, kỳ thực đầu ngón tay một đạo cực kỳ mịt mờ u quang bắn ra, chính giữa công chúa cổ tay. Thiết Phiến công chúa chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, kinh hô một tiếng, dưới hai tay ý thức buông lỏng, trôi này trượng hai bảo quạt ba tiêu lại rời tay bay ra. Tiêu Phú chờ chính là giờ phút này. Tay phải hắn sớm đã vận sức chờ phát động, lăng không một chảo, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt chiếm lấy kia bay ra bảo quạt ba tiêu, đem nó đột nhiên nhiếp vào trong tay. Không tốt, hắn muốn bắt phiến. Tôn Ngộ Không mắt sắc, lập tức nhìn ra mánh khỏe, hét lớn, nhưng đã trễ nửa bước. Tiêu Phú vừa được tay, không chút do dự, đem toàn thân còn sót lại yêu lực điên cuồng rót vào ba tiêu phiến bên trong, đối với sau lưng đuổi sát theo Na Tra, Thiên binh thiên tướng cùng đè xuống Phật quang, dùng hết toàn lực đột nhiên một cái. Ầm ầm, cũng không phải là hỏa diễm, mà là một cô khó có thể tưởng tượng kinh khủng gió lốc chống rông mà sinh. Cái này ba tiêu phiến chính là thiên địa linh bảo, một cái phía dưới, há lại chỉ có từng đó sinh phong. Quả thực là lật ngược thiên địa. Trong chốc lát, các bay đã chạy, nhật nguyệt vô quang. Kinh khủng cương phong như là ước vạn tất thoát cương ngựa hoàng, lại như cửu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem đuổi đến gần nhất Na Tra, một đám thiên binh thiên tướng cùng bốn đại kim cương Phật quang hồng lưu xông đến thất linh bát lạc, người ngã ngựa đổ. Liền kia thiên la địa võng đều bị thổi làm kịch liệt lắc lư, quang mang chớp loạn. Chỉ có Tôn Ngộ Không đem định phong đan chứa tại trong miệng, chưa phát giác nuốt xuống trong bụng, cho nên ngũ tạng đều lao, da xương đều cố, bằng hắn thế nào thiên, rốt cuộc thiên hắn bất động. Thừa dịp này thiên địa hỗn loạn, chúng tiên Phật trận cước đại loạn cơ hội, Tiêu Phú đem thân nhảy lên, hóa thành một đạo cực kỳ mờ nhạt u ám thủy ảnh, mượn kia cuồng bạo gió thổi yểm hộ, như là giọt nước dung nhập biển cả giống như, lặng yên không một tiếng động trốn vào phía dưới bị thổi làm một mảnh hỗn độn trong núi rừng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuồng phong dần dần hơi thở, hết thảy đều kết thúc. Chúng tiên Phật chật vật không chịu nổi ổn định thân hình, lại nhìn giữa sân, nơi nào còn có Tiêu Phú cái bóng. Ghê tởm. Nhường kia giao ma chạy. Na Tra tức giận đến dậm chân. Lý Tịnh sắc mặt xanh xám, xem xét chiếu yêu kính, cũng không cách nào truy tung tới thời khắc đó ý ẩn nặng tất cả khí tức đột quang. Tôn Ngộ Không nhìn xem Tiêu Phú biến mất phương hướng, gãi gãi mặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, cuối cùng thở dài, đối Thiết Phiến công chúa nói, "Tẩu tẩu, mau đem bảo phiến cùng ta, tắt lửa đi đây." Thiết Phiến công chúa chưa tỉnh hồn, yên lặng đưa lên bảo phiến. Vừa rồi trong hỗn loạn ba tiêu phiến đã bị Tiêu Phú ném về nàng phụ cận. Lý Tịnh mặc dù oán hận Tiêu Phú đào thoát, nhưng mục tiêu chủ yếu Như Ma Vương đã bị bắt được, đành phải hạ lệnh tu binh, áp giải Như Ma Vương xoay chuyển trời đất phục chỉ. Bốn đại kim cương cũng riêng phần mình bay lại Linh Sơn phục mệnh. Chương 75, giao lặn đầm tránh họa chương 75, giao lặn đầm tránh họa thiên đỉnh, Lăng Tiêu bảo điện. Lý Tịnh, Na Tra cũng bốn đại kim cương chờ một chúng thần tướng, áp giải đã bị phủ ấn khóa lại, thủ dụ túi đầu Như Ma Vương, lên điện phục chỉ. Lý Tịnh tiến lên một bước, khom người tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần phụng chỉ hạ giới, đã bắt được yêu nghiệt Như Ma Vương. Kẻ này ngoan cố chống lại thiên uy, may mắn được Phật môn bốn đại kim cương cũng tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng Nguyên Soái chư bắt giới tương trợ, phương đến đem nó hàng phục. Như Ma Vương hiện đã nguyện uy thuận Phật môn, chờ đợi xử lý. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, nghe vậy khẽ bước cằm, các khanh vất vả. Như Ma đã quy hàng, liền giao cho Phật môn xử trí, lấy toàn thỉnh kinh công đức. Lý Tịnh hơi chần chờ, lại tấu nói, bệ hạ, chúng thần lần này hạ giới, còn gặp một tên khác khâm phạm. A. Ngọc Đế ánh mắt ngưng lại, người nào? Chính là kia Giao Ma Vương, Tiêu Phú. Lý Tịnh nói, kẻ này cùng Như Ma Vương cùng mở ruột, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cản trở thiên binh. Chúng thần muốn đem nó cùng nhau cầm nã, làm sao? Làm sao kia Tiêu Phú xảo trá dị thường, thừa dịp loạn chiếm Thiết Phiến công chúa ba tiêu phiến, chế tạo cuồng phong, thừa dịp khe hở bỏ chạy. Chúng thần nhất thời không quan sát, lại nhường chạy thoát, mời bệ hạ thứ tội. Trong điện chúng tiên khanh nghe vậy, lập tức một hồi nói nhỏ. Giao Ma Vương chi danh, tại thiên đình thế hệ trước tiên quan bên trong thật là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ngọc Đế mặt không đổi sắc, trầm ngâm một lát, cũng không lập tức phát tác. Lúc này, ban bộ bên trong lóe ra mấy vị tiên quan, chính là năm đó phong thần chi chiến bên trong Quy Thuận Thiên Đình Tiệt Giáo Cựu Thần, cùng Tiêu Phú sư phụ Quy Linh Thánh Mẫu cũng coi như có chút hương hỏa tình cảm. Một người trong đó ra khỏi hàng chắp tay nói, "Bệ hạ, kia Tiêu Phú mặc dù từng là khâm phạm, không sai cứ nghe năm gần đây đã thu liễm bộ dạng, an phận ở một góc, cũng không lại vì họa tứ phương. Lần này hoặc là vừa lúc mà gặp, thấy minh đệ kết nghĩa bị vây, nhất thời tình thế cấp bách ra tay. Đã bỏ chạy, cũng không tạo thành càng đại họa hơn mắc, bệ hạ có thể tạm hoãn truy cứu, lấy đó tiên ân hạ đãng." Một cái khác tiên quan cũng phụ họa nói, "Đúng vậy a bệ hạ, Tây Du chuyện lớn, Như Ma đã cầm, Hỏa Diễm Sơn chi nạn đem hiểu, đây là đại công. Như bởi vì truy kích và tiêu diệt bản thân trốn chạy chi yêu mà lại hưng binh qua, sợ phức tạp, ngược lại không đẹp. Những này tiệt giáo xuất thân tiên quan, trong ngôn ngữ âm thầm che chở, đem Tiêu Phú hành vi định tính là nhất thời tình thế cấp bách cũng không tạo thành càng đại họa hơn mắc đề nghị tạm hoãn truy cứu." Lý Tịnh nghe vậy, há to miệng, bản muốn phản bác, nhưng thấy Ngọc Đế vẻ mặt, lại đem lời nói nuốt trở vào. Hắn lòng dạ biết rõ, Ngọc Đế đối năm đó vây quét yêu tộc thất đại thánh sự tình, thái độ vốn là có một chút rượu, cũng không phải là một mặt chủ trương đuổi tận giết tuyệt. Ngọc Đế liếc nhìn điện hạ chúng thần, chậm rãi mở miệng nói, các khanh lời nói cũng có đạo lý. Kia Tiêu Phú đã nhiều năm chưa từng làm ác, lần này cũng chỉ là tổng phạm, lại đã trốn chạy. Dưới mắt Tây Du sự tình quan trọng, liền tạm không thâm cứu. Lý Tịnh, mệnh thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ lưu ý động tĩnh liền có thể, nếu không có đại ác, không cần lại huy động nhân lực. Thần tuân chỉ. Lý Tịnh không người lĩnh mệnh, trong lòng tuy có không cam lòng, lại cũng không dám nhiều lời. Na Tra ở một bên càng là âm thầm cắn răng, nhưng cũng không cách nào. Đến tận đây, Tiêu Phú đào thoát sự tình, tại Thiên Đình phương diện liền bị nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng mà lưu ý động tĩnh ý chỉ, nhưng cũng mang ý nghĩa Tiêu Phú cũng chưa hoàn toàn thoát ly Thiên Đình ánh mắt. Lại nói Tiêu Phú ngày đó mượn ba tiêu phiến cuồng phong gây ra hỗn loạn, thành công thoát ra trùng đây. Hắn biết rõ Thiên Đình thủ đoạn, tuyệt không dám có chút chủ quan, cũng không lập tức trở về Bích Ba Đàm, mà là cưỡng chế thương thế, thi triển bí pháp, ẩn nấp tất cả khí tức, lượn quanh cực lớn vòng tròn, một đường tiềm hành biệt tích, chuyên chọn hoang vắng thủy vực đột hành, lặp đi lặp lại thi triển phản truy tung thủ đoạn, xác nhận không người theo dõi sau, vừa rồi như một giọt nước dung nhập biển cả giống như, lặng yên không một tiếng động trở lại loạn thạch sơn Bích Ba Đàm. Vừa vào đáy đầm thủy phủ, Tiêu Phú lập tức gọi đến thừa tướng Niên Hữu Dư. "Bệ hạ." Ngài Niên Hữu Dư thấy Tiêu Phú khí tức bất ổn, sắc mặt trắng bệch, cả kinh thất sắc. Tiêu Phú khoát khoát tay, cắt ngang hắn, vẻ mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói, "Niên Hữu Dư, nghe lệnh." Lập tức lên, Bích Ba Đàm phong bế thủy phủ, mở ra tất cả ẩn nấp cấm chế, đối ngoại tuyên bố bản vương đã cách đầm đi xa, đi ra ngoài thăm bạn đi, ngày về chưa định. Niên Hữu Dư trong lòng run lên, lập tức minh bạch chuyện nghiêm trọng, không người nói, "Lão thần minh bạch." Tiêu Phú dừng một chút, tiếp tục phân phó, "Trong đầm tất cả sự vụ, từ ngươi cùng công chúa tạm thay xử lý, không phải sinh tử tồn vong sự tình, không được nhiễu ta. Nhất là lưu ý Tây Hải Long cung cùng Thỉnh Kinh đoàn đội động tĩnh, nhưng có tin tức, mật báo tại ta. Nhớ lấy, dáng vẻ muốn thấp, vạn sự cầu ổn, tuyệt đối không thể cùng ngoại giới lên bất kỳ xung đột nào." "Là." "Bệ hạ yên tâm." Lao thần định đem việc này làm được giọt nước không lọt. Niên Hữu Dư cung kính lĩnh mệnh. Tiêu Phú gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc tiến vào trường ba điện chỗ sâu nhất trong mật thất. Hắn khởi động tất cả cấm chế, đem mật thất hoàn toàn phong tỏa, cùng ngoại giới ngăn cách. Trong mật thất, Tiêu Phú cũng không lập tức toàn lực chữa thương. Hắn bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng càng lửa xém lông mày chính là chánh hoạn. Hắn đầu tiên vận chuyển huyền công, đem tự thân sở hữu khí tức thu liễm đến cực hạn, như là ngoan thạch cây gỗ khô, tránh cho bất kỳ một tia yêu khí tiết ra ngoài, để phòng bị Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhi dò xét tới. Sau đó, hắn lấy ra mấy món dị bảo, bố trí tại mật thất bốn phía, tiến một bước nhiễu loạn thiên cơ, che đậy tự thân tồn tại. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ăn vào đan dược, bắt đầu điều trị thương thế. Chữa thương sau khi, hắn nhiều thời gian hơn là tại tĩnh tọa trầm tư, đánh giá lại Tích Lôi Sơn chi chiến, thôi diễn Tây Du thế cục, suy nghĩ tương lai đối sách. Lần này Tích Lôi Sơn chi chiến đối với hắn xung kích cực lớn, không chỉ có thân thể bị thương, tâm thần càng là thụ trọng thương. Kết nghĩa đại cang Lưu Ma Vương tại trước mắt hắn bị tóm chân áp, chính mình lại chỉ có thể chật vật trốn chạy. Loại này cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã thật sâu đau nhói hắn. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng hơn nhận thức đến Thiên Đình cùng Phật Môn cường đại cùng quyết tâm, cùng Tây Du đại kiếp tàn khốc. Chính mình ngày xưa kia chút thực lực cùng tính toán, tại chính thức tiên uy trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy. Thực lực vẫn là thực lực không đủ. Tiêu Phú tại chữa thương đồng thời mạnh lên suy nghĩ trước nay chưa từng có mãnh liệt, đối với giường nằm chi bên cạnh an toàn cũng càng thêm coi trọng. Thỉnh Kinh người còn chưa trải qua tế tái quốc, cựu đầu trùng Tiêu Phú trong mắt hàn quang lấp lóe, cần muốn sách lược vẹn toàn, tránh đi Thỉnh Kinh người cùng Thiên Đình hai mắt. Hắn hạ quyết tâm, tại lần này Tây Du đại kiếp hoàn toàn kết thúc, Thỉnh Kinh đoàn đội công đức viên mãn trước đó, tuyệt không dễ dàng lộ diện, không cho Thiên Đình bất kỳ lần nữa chú ý tới mình lấy cớ. Bích Ba Đàm bên ngoài, Niên Hữu Dư trung thực thi hành Tiêu Phú mệnh lệnh. Thủy phủ lặng yên phong bế, ẩn nấp cấm chế toàn bộ triển khai, đối ngoại chỉ nói đầm chủ cảm ngộ thiên đạo, đi xa thăm bạn đi. Vạn Thánh công chúa mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết nằm nhẹ, thâm cư không ra ngoài, hiệp trợ quản lý trong đầm sự vụ. Toàn bộ Bích Ba Đàm dường như hoàn toàn yên tĩnh lại, theo thế lực khắp nơi tầm mắt bên trong lặng yên giảm đi, như là một quả đầu nhập đầm sâu cục đá, chỉ nổi lên vài vòng gợn sóng liền không có tung tích gì nữa. Chương 76, kiếp nạn theo cũ quý chương 76, kiếp nạn theo cũ quý Tiêu Phú tại Bích Ba Đàm chỗ sâu trong mật thất bế quan chánh họa, không biết thời gian trôi qua. Đầm bên ngoài, Tây Du sự tình nhưng như cũng làm từng bước tiến hành. Lại nói Đường Tăng sư đồ bốn người, rời Hỏa Diễm Sơn, một đường đi về phía tây, chợt thấy phía trước một tòa thành trì, thủy khí bao phủ, lại mơ hồ có đoàn khí quấn quanh. Hỏi đến người qua đường, mới biết chính là Tế Tái Quốc. Vào tới trong thành, chỉ thấy mười mấy hòa thượng, khoác gông mang khóa, bên đường xin hóa, quần áo tả tơi, mười phần chật vật. Đường Tăng mềm lòng, hỏi duyên cớ. Hòa thượng rơi lệ nói, chúng ta là cái này Kim Quang Tự Tăng Nhân. Bởi vì trong chùa Hoàng Kim Bảo Tháp bên trên Phật Bảo Xá Lợi từ 3 năm trước đây bỗng nhiên mất trộm, quốc vương nghi là chúng ta ăn trộm, vì vậy trách phạt, chúng ta có oan khó tố. Đường Tăng nghe vậy, trong lòng không đành lòng, quyết ý bên trên tháp quét tháp, thứ nhất muốn thấy Phật tháp quang huy, thứ hai cũng nghĩ điều tra đến tận cùng. Là đêm, Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trung đăng bảo tháp. Đường Tăng quét tới 10 tầng, thân thể buồn ngủ, Tôn Ngộ Không liền tiếp thay sư phụ, đi quét kia còn thừa 3 tầng. Tôn Ngộ Không quét tới tầng thứ 10, đang muốn lại đến, chợt nghe đến đỉnh tháp trên có lời nói thanh âm. Hắn nắm lướt quyết, lắc mình biến hóa, biến thành một cái hành lang đông đóm, dương cánh bay đi lên xem xét. Chỉ thấy tầng thứ 13 tháp trong lòng, ngồi hai cái yêu tinh, trước mặt đặt vào một bàn ăn với cơm, một cái chén, một thanh ấm, ở nơi đó hoàn tụ tỉ uống rượu đấy. Tôn Ngộ Không tập trung nhìn vào, một cái ngày thường cổ quái, như cá mà không phải cá. Một người dáng dấp kỳ quặc, dường như ba ba không phải ba ba. Hắn nhịn không được, rút ra gậy sắt, quắc, đốt. Ngươi là thứ gì quái vật, ở đây quái phá? Kia hai cái yêu quái gặp, hoảng đến nhảy người lên, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, liền gọi, tha mạng. Tha mạng. Tôn Ngộ Không nói, hai ngươi là thứ gì đồ vật? Nhanh sớm nói thật, tha mạng của ngươi. Một cái kia dường như ngư tinh dập đầu nói, ta gọi là Bôn Ba Nhi Bá. Một cái khác dường như ba ba tinh cũng dập đầu nói, ta gọi là Bá Ba Nhi Bôn. Hắn là Niêm Ngư Quái, ta là Hắc Ngư Tinh. Tôn Ngộ Không lại hỏi, hai ngươi ở đây làm gì a? Bôn Ba Nhi Bá nói, ta hai cái là Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm cựu đầu phò mã chênh lệch đến tuần tháp. Hắn chênh lệch chúng ta ở đây ngày đêm tuần tra, sợ có tăng nhân hoặc quan phủ đến đây dò xét nhìn trong tháp hư thực. Tôn Ngộ Không lại nghiêm nghị hỏi, ngươi phò mã chênh lệch ngươi tuần tháp, muốn dò xét chuyện gì hư thực? Bá Ba Nhi buôn tiếp lời nói, thực không dám dầu dếm, ba năm trước đây ta phỏ mã trộm lấy cái này trong tháp Hoàng Kim Bảo Tháp xá lợi tử. Bây giờ sợ sự tình tiết, cho nên trên lệnh chúng ta ở đây tìm hiểu tin tức. Tôn Ngộ không nghe vậy, trong lòng giận dữ, nhưng lại đè xuống hỏa khí, hỏi, ngươi phỏ mã bây giờ gần ở. Buôn Ba Nhi bà nói, phỏ mã hiện nay ở tại trong đầm, thưởng kia Phật bảo chi phúc đấy. Tôn Ngộ không hỏi rõ tình huống, dùng gậy sắt chỉ định hai cái ngư tính nói, hai ngươi đã trung thực như vậy, ta liền tha mạng của ngươi. Nhưng cần theo ta đi thấy ta quốc vương, làm chứng thấy. Hai cái tiểu yêu nào dám không theo, cũng biết dập đầu bằng lòng. Tôn Ngộ không làm pháp thuật, đem hai cái tiểu yêu giam lại, mang về tháp hạ, đem chuyện lúc trước từng cái báo cáo Đường Tăng. Ngày kế tiếp, Đường Tăng sư đồ gặp mặt tế tái quốc vương, đem đêm qua quét tháp cầm yêu, hỏi ra Phật bảo mất trộm chân tướng sự tình tinh tế tấu lên. Quốc vương nghe tấu, vừa sợ vừa xấu hổ, đội vàng xá kim quang tự chúng tăng chi tội. Quốc vương lại cầu Tôn Ngộ không tìm về Phật bảo, Tôn Ngộ không miệng đầy nhận lời nói, vậy hạ giải sầu, một chút tiểu tặng, hà túc đạo quá thay. Chúng ta cái này liền đi kêu Bích Ba Đàm, giam giữ yêu vương, lấy còn bà bối. Quốc vương đại hỉ, thiết yến còn đãi. Yến chắc chắn, Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới thương nghị nói, Bát Giới, ngươi cùng ta cùng đi Bích Ba Đàm đi một lần. Sa Tăng hảo hảo bảo hộ sư phụ. Bát Giới nói, ca ca, đi liền đi, thế nào đi pháp? Tôn Ngộ không cười nói, ngươi ta lái cùng phòng, đem hai cái này tiểu yêu nhất đi, làm dẫn đường, cũng cứ gọi kia trong đầm yêu quái biết được ta lão Tôn lợi hại. Tốt đại thánh cùng Bát Giới, từ sư phụ, bắn lên hai đạo cùng phòng, giá vân mà lên. Tôn Ngộ không một tay nhấc lấy Buôn Ba Nhi Bá, Bát Giới một tay nhấc lấy Bá Ba Nhi Buôn, dây lát ở giữa, liền đi tới 800 dặm loạn thạch sơn Bích Ba Đàm bờ. Nhưng thấy kia loạn thạch đá lởm chởm, sóng biết dập dần, một phái tĩnh mịch khí tượng. Tôn Ngộ không đem hai cái tiểu yêu quăng tại bên bờ, đối Bát Giới nói, huynh đệ, ngươi ở đây xem trọng hai người này, chờ lao Tôn đi trước khiêu chiến. Bát Giới đáp, ca ca cẩn thận. Tôn Ngộ không nhảy đến bờ đầm một tảng đá lớn bên trên, lấy tay che nắng, vận khởi hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía kia sâu không thấy đáy đầm nước, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc, à, vũng nước này như thế nào như thế nhìn quen mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, lần trước Như Ma Vương chi nạn, hắn từng tới nơi đây, còn cùng cái này trong đầm chủ nhân từng có gặp mặt một lần. Ta lão Tôn nghĩ tới. Tôn Ngộ không vua hót một cái, thầm nghĩ, đây không phải Tiêu Nhị Ca Bích Ba Đàm sao? Hắn ngồi chính là kia chủ vị. Như thế nào bây giờ kia Buôn Ba Nhi Bá lại nói chuyện gì vạn thánh long vương, cửu đầu phó mã? Hẳn là Nhị Ca sửa lại danh hiệu, vẫn là cái này trong đầm đổi chủ nhân. Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng thỉnh kinh chuyện lớn, Phật bảo mất trộm can hệ trọng đại, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức đem hai cái tiểu yêu thu tới loạn thạch sơn Bích Ba Đàm, ở định nắm mây, đem kim cô đồng thổi một ngụm tiên khí, gọi biến thành một thanh giới đao, đem một cái hắc ngư quái cắt lỗ tai, nghiêm ngư tinh cắt môi dưới, bước đi trong nước, quắc, nhanh đi sớm đối kêu cựu đầu phò mã báo biết, nói ta Tể Thiên Đại Thánh Tôn ra ra ở đây, lấy hắn tức đưa tế tái quốc kim quang tự tháp bên trên bảo bối đi ra, miễn hắn một nhà tính mệnh. Như toé nửa chứ không, ta đem vũng nước này quấy sạch, dạy hắn một môn nhi lao hấu bị tru. Kia hai cái tiểu yêu, được mệnh, vác đau nhức chạy trốn, kéo lấy khóa tác, tôi vào trong nước, hù đến những cái kia nguyên đả quy miết, hà giải ngư tinh, đều đến vây quanh hỏi, hai người vì sao kéo dây thừng mang tác? Một cái chết hai, lắc đầu bấy đuôi, một cái khinh lấy miệng, tức giận cực độ. Đều nào nhồn náo, kính bên trên phò mã phủ báo, phò mã, hai hòa rồi. Lúc này, kia cựu đầu trùng đang trong phủ cùng mấy cái tâm phúc uống rượu làm vui, thưởng thức kia Phật bảo xá lợi tự hào quan bản đạo, điềm lành rực rỡ. Chợt thấy một đám thủy tộc đội vàng hấp tấp ôm lấy hai cái kéo tắc mang thương yêu quái tiến đến, không khỏi đặt chén rượu xuống, nhíu mày quát, chuyện gì kinh hoàng? Còn thể thống gì? Buôn Ba Nhi Ba cùng Bá Ba Nhi Buôn ngã nhào xuống đất, kêu khóc nói, phò mã ra ra. Hai hòa rồi. Liên đem chuyện lúc trước thêm mắm thêm muối nói một lần, nhất là cường điệu Tôn Ngộ không như thế nào nhục mạ cựu đầu trùng, tuyên bố muốn quấy sạch đầm nước, chu diệt cả nhà. Cựu đầu trùng sau khi nghe xong, giận tím mặt, một trưởng vô nát trước mặt bàn ngọc, chấn động đến chén bàn bừa bộn, khá lắm con khỉ. An dám như thế lớn ta, thật coi ta Bích Ba Đàm không người không. Hắn vốn là kiêu ngạo, lại tự cao thần thông, chỗ nào nhịn được khẩu khí này. Một bên có tâm phúc lao ngoan thấp giọng khuyên nhủ, phò mã bất giận. Kia Tôn Ngộ không 500 năm trước từng đại náo thiên cung, là nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ người. Việc này phải chăng trước bẩm báo Long Vương bệ hạ, bàn bạc kỹ hơn. Cựu đầu trùng ngay tại nổi nóng, nghe vậy càng là giận không kìm được, bẩm báo chuyện gì? Nhạc phụ gần đây đi ra ngoài thăm bạn đi, một chút việc nhỏ, không cần nhiều hắn. Bản vương tự có chủ trương. Điểm binh. Lập tức điểm binh. Chờ bản vương tự mình ra ngoài, chiếu cố kia chuyện gì Tể Thiên Đại Thánh, cho hắn biết ta cựu đầu trùng lợi hại. Hắn căn bản không nghe khuyên ngăn, lúc này quát chỉnh tề, lấy nguyệt nha sạn, đốt lên một đội hà binh giải tướng, nổi giận đùng đùng tách ra đường thủy, liền muốn ra đầm lên chiến. Chương 77, nhóm thánh trừ yêu tà chương 77. Nhóm thánh trừ yêu tà lại nói kia cựu đầu trùng không nghe khuyên ngăn, khoát trình tề, điểm binh mã, nổi giận đùng đùng tách ra đường thủy, nhảy ra Bích Ba Đàm. Nhưng thấy Tôn Ngộ không cùng Chư Bát Giới đứng ở bên bờ, lúc này quát, cái nào là Tể Thiên Đại Thánh? Mau tới nạp mệnh. Tôn Ngộ không gặp hắn đi ra, cũng không nói nhiều, xếp đồng liền đánh. Cựu đầu trùng nâng nguyệt nhà sạn đón lấy. Hai cái tại loạn thạch sơn trước, một trận dễ giết, đồng lên như long xuất hải, sẻng đến dường như phượng rời ổ đồng đến sẻng đi chiến không ngớt, thủy phụ trước cửa lộ ra anh hảo. Một cái là Tể Thiên Đại Thánh hầu vương hung ác, một cái là Bích Ba Đàm bên trong quái kiệt cao. Hai cái cận chiến đến truyền bá thổ hất bụi thiên địa ám, cắt bay đá chạy quỷ thần kinh. Đấu trải qua hơn 30 hợp, bất phân thắng bại. Chư Bát Giới ở một bên thời ngửa tay, thấy cựu đầu trùng hết sức chăm chú đối phó Tôn Ngộ không, liền giơ đinh ba, lặng lẽ không có tiếng từ phía sau lưng tập kích bất ngờ mà đi. Nào có thể đoán được kia cựu đầu trùng 9 cái đầu, 18 đôi mắt, trung quanh đều có thể quan sát, sớm đã thấy được rõ ràng. Thấy bắt rơi đánh tới, hắn không chút hoang mang, bán sơ hở, chờ bắt rơi ba tới phụ cận, đột nhiên lăn một cái, bay lên không nhảy lên, hiện ra bản tượng, chính là một cái lông vũ trải gấm, đoàn thân kết sợi thô, 9 đầu tích lũy bỏng, lợi chảo như câu cựu đầu trùng. Hắn dương cánh tà phi, ở giữa bên trong rỗi ra một cái đầu đến, nhanh như thiểm điện, mở to miệng như bồn máu tương tự, một ngụm liền cắn chư bắt rơi lông bẩm, nửa kéo nửa xé, mặc cho bắt rơi dây rủa như thế nào, lại tránh thoát không được, bị kéo đến hạ bích ba đàm trong nước mà đi. Cho đến long cung bên ngoài, cựu đầu trùng còn biến thành hình người, đem bắt rơi ném đối với, thét ra lệnh tiểu yêu, đem người này trói lại. Cùng ta tuần cản tiểu tốt báo thủ. Chúng thủy tinh cùng nhau tiến lên, đẩy đẩy ồn ào, đem bắt rơi mang tới thủy phủ. Lúc này, nghe hỏi chạy tới thừa tướng Niên Hữu Dư cùng bạn thánh công chúa ra đón. Niên Hữu Dư thấy cựu đầu trùng giam giữ bắt rơi trở về, sắc mặt đại biến, vội la lên, phó mã. Bệ hạ bế quan chức liên tục dặn dò phong bế thủy phủ, vạn sự cầu ổn, không thể sinh sự. Ngươi như thế nào đem cái này heo tinh trói lại trở về? Há chẳng phải rước họa tới cửa? Cựu đầu trùng ngay tại đắc ý, nghe vậy không vui nói, thừa tướng làm gì dài người khác chi khí? Kia Tôn Ngộ Không khinh người quá đáng, đánh tới cửa nhục mạ tới ta, há có thể nhường nhịn? Cái này heo tinh tự chui đầu vào lưới, bắt giữ vừa vặn sát một sát uy phong của bọn hắn. Nhạc phụ đã đem thủy phủ quân sự giao cho ta, tự có chủ trương, thừa tướng không cần nhiều lời. Dứt lời, mệnh nhỏ yêu tướng bắt giới trói buộc rắn chắc, áp đi Tây Lang hạ trông giữ. Niên Hữu Dư cùng vạn thánh công chúa trong tay cũng vô binh quyền, thấy cựu đầu trùng khư khư cố chấp, thuyết phục không nghe, đành phải bất đắc dĩ thuận theo. Vạn thánh công chúa trong lòng sầu lo, âm thầm phân phó tâm phúc thị nữ, mang theo hầu nữ tạm đi chỗ hẻo lánh tránh né, để phòng bất trắc. Niên Hữu Dư trong lòng lo lắng và phần, biết việc này khó mà thiện, thừa dịp cựu đầu trùng không sẵn sàng, lặng yên lui đến chỗ hẻo lánh, lấy bí pháp hướng chừng ba điện chỗ sâu mật thất đưa tin, đem ngoại giới biến cố khẩn cấp bẩm báo tại bế quan bên trong Tiêu Phú. Bên trong mật thất, Tiêu Phú thần thức đã sớm đem ngoại giới hỗn loạn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tiếp vào Niên Hữu Dư mật báo, hắn chỉ truyền về một đạo ý niệm, không cần quan tâm đến nó làm gì. Đóng chặt cửa nẻo, ước thúc hơn người, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Niên Hữu Dư đạt được cái này băng lãnh hồi phục, trong lòng mặc dù ngạc nhiên nghi ngờ, lại cũng không dám lại nhiều nói, đành phải y mệnh làm việc, âm thầm phân phó tâm phúc thủy tộc tăng cường đề phòng, nhưng không được tham dự tranh đấu, chậm đợi tình thế phát triển. Lại nói Tôn Ngộ Không thấy bắt giới bị bắt, thầm nghĩ trong lòng, yêu quái này quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn lại không hoảng hốt, vê quyết nhập chú, lắc mình biến hóa, còn biến thành một cái con cua, tôi vào trong nước, quen cửa quen mẹo lén tới thủy phủ cổng cháo trước đó. Hắn vượt bò qua đi, vòng qua chính điện, nghe được mấy cái tôm tinh giải tình tại Đông Lang hạ chơi đùa nghị luận, liền học nói học lời nói, hỏi, phò mã ra ra lấy ra kia giải miệng hòa thượng, này sẽ chết chưa từng. Chúng tinh nói, chưa từng chết, trói ở đằng kia Tây Lang hạ hừ lấy. Hành giả nghe nói, lặng lẽ bỏ đến Tây Hành Lang, quả thấy bắt giới bị trói tại trụ bên trên lầm bầm. Hành giả phụ cận, thấp giọng nói, bắt giới, nhận ra ta a. Bắt giới nghe tiếng biết là hành giả, vội nói, ca ca, thế nào? Bị người này bắt được ta cũng. Hành giả tứ phương không người, dùng kìm cắn đứt dây thừng, nói, đi mau. Bắt giới thoát trói buộc, lại nói, ca ca, binh khí của ta bị kia quái thu bên trên cung điện đi, làm sao? Hành giả nói, ngươi có biết thu ở nơi nào? Bắt giới nói, ước chừng tại cung điện tay trái. Hành giả nói, ngươi đi trước bài dưới lầu chờ ta. Bắt giới theo lời, lặng lẽ trốn ra. Hành giả phục thân bò lên trên cung điện, quả thấy tay trái dưới có bảo quang ung tùm, chính là bắt giới đinh ba. Hắn làm ẩn thân pháp, trộm ra đinh ba, đến cổng chào hạ trả lại bắt giới. Bắt giới được binh khí, dũng khí phục tráng, nói, ca ca, ngươi đi trước, chờ lao chư lại đánh vào cung điện, như đáp thắng liền bắt hắn bằng ra. Nếu không thắng, bại đi ra ngươi lại tiếp ứng. Hành giả biết hắn trong nước bản sự, nhân tiện nói, cẩn thận chút. Tự trước nổi lên mặt nước chờ. Cái này bắt giới buộc thẳng tạ bảo, hai tay cuốn ba, phát một tiếng hô, một lần nữa đánh vào cung điện. Hoàng đến những cái kia thủy tộc chạy buôn ba sóng, cơ báo, không xong. Dài miệng hòa thượng kéo đứt dây thừng lại đánh vào tới. Cựu đầu trùng nghe báo giận dữ, gấp lấy nguyệt nha sạn đuổi tới nên chiến. Bắt giới nâng ba liền trúc, hai người trong cung lại là một trường ăn đấu. Kia cựu đầu trùng sát thực cao minh, bắt giới chiến hắn không dưới, thư màn trướng một ba, rút lui thân liền đi, nhảy ra mặt nước, cùng Tôn Ngộ Không hội hợp. Huynh đệ hai người đang thương nghị như thế nào cho phải, chợt thấy phương đông cuồng phong cuộn, mù sương âm hiểm, một đội nhân mã giá ưng dắt chó, tung gió sương mù mà đến. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh xem xét, mừng lớn nói, bắt giới là nhị lang hiển thánh cùng Mai Sơn sáu huynh đệ hái săn mà về, vừa vặn mời bọn họ tương trợ. Bởi vì từng bị nhị lang hàng phục, Tôn Ngộ Không không tốt tự mình ra mặt, liền nhường bắt giới tiến đến cản mời. Bắt giới tiến lên cao giọng hét lên, chân quân, chậm đã đi, Thế Thiên Đại Thánh ở đây xin gặp đấy. Nhị lang thần nghe là Tôn Ngộ Không tương thỉnh, liền dừng lại đám mây. Song phương gặp nhau, tự nghĩ Tôn Ngộ Không đem chuyện lúc trước nói một lần, khẩn cầu tương trợ. Nhị lang thần xúc động đáp ứng. Mọi người tại trên bờ màn trời chiếu đất, ăn uống tiệc rượu ôn chuyện một đêm. Đến vương đông trắng bệnh, bát giới tiểu hứng giật rào, nói, chờ lao chư lại đi dẫn kia quái đi ra. Bát giới nhảy xuống đầm đi, tại phò mã trước phủ chửi rủa khiêu chiến. Cựu đầu trùng giận không kìm được, đem người giết ra. Bát giới vừa đánh vừa lui, dẫn xuất thủy. Vừa tới mặt nước, trên bờ Tôn Ngộ Không, nhị lang thần cũng Mai Sơn sáu huynh đệ cùng nhau tiến lên, đao thương đồng thời. Cựu đầu trùng thấy đối phương thế lớn, trong lòng biết không ổn, gấp hiện bản tướng, dương cánh muốn bay bỏ chạy. Nhị lang thần tức lấy kim cung, gắn ngân đạn, xé căng dây cung, bắn ra vào tới. Kia quái tránh gấp, hòn đạn xoa cánh mà qua, cả kinh hắn hồn phi phách tán. Ở giữa bên trong lại rũa ra một đầu, muốn cắn nhị lang, lại bị kia tùy hành tế quyển lợi dụng đúng cơ hội, nhanh như chớp chui lên đi, há miệng liền cắn. Răng rắc một tiếng vang dọn, nương theo lấy cựu đầu trùng một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, một cái đấm máu đầu lâu lại bị kia tế quyển mạnh mẽ cắn xé xuống dưới. Cựu đầu trùng đau thấu tim gan, không dám tiếp tục hăm chiến, vác lấy kịch liệt đau nhức, hóa thành một đạo huyết quang, bỏ mạng giống như hướng về Bắc Hải phương hướng trốn chạy mà đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Chương 78, ma vẫn Phật bảo về chương 78, ma vẫn Phật bảo về lại nói cựu đầu trùng bị Hạo Thiên quyển cắn xuống một cái đầu lâu, vác đau nhức không chịu nổi, hóa thành một đạo huyết quang bỏ mạng trốn chạy, biến mất trong nháy mắt tại Bắc Hải phương hướng. Chư Bát Giới liền muốn giá vân đuổi theo, Tôn Ngộ Không lại kéo lại nói, huynh đệ khoan đã, chính là giặc cùng đường chớ truy. Hắn bị tế quyển cắn đầu, nhất định là cựu tử nhất sinh, dù rằng sống tạm cũng không thành tài được. Chờ lao tôn biến thành hình dạng của hắn, ngươi tách ra đường thủy, đuổi ta đi vào, tìm kia vạn thánh công chúa, lừa dối ra Phật bảo đến cũng. Bát Giới nghe vậy, ngừng bước chân nói, ca ca nói đúng. Đang lúc Tôn Ngộ Không vệ quyết nghiệp chú, muốn biến hóa thời điểm, chợt thấy kia bích ba đàm trên mặt nước xoạt một thanh âm vang lên, sóng nước tách ra, một đội thủy tộc vây quanh một vị lao thần đạp sóng mà ra. Người cầm đầu chính là bích ba đàm thừa tướng Niên Hữu Dư. Niên Hữu Dư đem người đi vào bên bờ, đối với Tôn Ngộ Không, nhị lang thần bọn người không người liền bái, miệng nói, tiểu yêu bích ba đàm thừa tướng Niên Hữu Dư, bái kiến Tề Thiên đại thánh, nhị lang hiển thánh chân quân cũng chư vị Mai Sơn thánh hiển. Tôn Ngộ Không ngừng biến hóa, cùng nhị lang thần liếc nhau, hỏi, ngươi là người phương nào? Đi ra chuyện gì? Niên Hữu Dư lại bái, vẻ mặt bi thương nói, khởi bẩm đại thánh, chân quân, tiểu thần chính là nơi đây thủy phủ thừa tướng. Hôm nay họa, quả thật phò mã cựu đầu trùng tự tiện chủ trương, giấu giếm nhà ta bệ hạ, trộm lấy tế tái quốc Phật bảo, trêu ra cái này tháp thiên đại họa. Nhà ta bệ hạ mấy tháng trước đã cách đầm đi xa, đi ra ngoài thăm bạn đi, đến nay chưa về. Trong đầm sự vụ vốn do tiểu thần tạm thay, làm sao phò mã tay nắm binh quyền, khư khư cố chấp, tiểu thần cùng công chúa nhiều lần khuyên không ngừng, cho nên đủ thành hôm nay họa, thật không phải nhà ta bệ hạ cùng bản đầm chúng nguyện cũng. Khẩn cầu đại thánh, chân quân minh xét, dơ cao đánh khẽ, buông tha ta thủy phủ một đám vô tội thủy tộc. Tôn Ngộ Không nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh quét qua, thấy tiên niên hữu dư ngôn từ khẩn thiết, không giống giả mạo, lại xuất linh thủy tộc sát thực từng cái kinh hoàng, không giống có thể chiến hạng người. Nhân tiện nói, nếu như thế, ngươi liền đem kia Phật bảo xá lợi tử giao ra, ta lão tôn cũng tốt về tế tái quốc phục trị. Niên hữu dư mặt lộ vẻ khó xử, nói, về đại thánh, kia Phật bảo luôn luôn từ cựu đầu trùng phò mã tùy thân mang theo, một lát không rời. Bây giờ hắn bị thương trốn chạy, chẳng biết đi đâu, Phật bảo chắc hẳn cũng theo hắn đi. Tiểu thần thực không biết tâm tích của hắn a. Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Như Phật bảo theo cựu đầu trùng thất lạc, thật là phiền toái. Lại nói kia cựu đầu trùng, chịu đựng toàn tâm kịch liệt đau nhức, bỏ mạng phi đột, một đường hướng bắc, cũng không biết bay bao xa, thấy phía sau không người đuổi theo, vừa rồi thoáng an tâm, rơi vào một chỗ hoang vắng vô cùng biển đá ngầm san hô phía trên, muốn vận công chữa thương. Hắn vừa thở dốc chưa định, chợt thấy quanh mình nước biển ngưng tụ, một cỗ vô hình lại bàng bạc uy áp trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cựu đầu trùng cả kinh thất sắc, cố nén đau xót, dãy rủa đứng dậy quát, ai? Chỉ thấy phía trước hư không khẽ nhúc nhích, một thân ảnh lặng yên hiện hiện, huyền bào đai lưng ngọc, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch, không phải kia bích ba đảm chủ Tiêu Phú là ai? Vậy hạ. Cựu đầu trùng vừa sợ vừa nghi, vậy hạ không phải đi ra ngoài thăm bạn đi? Thế nào biết ta ở chỗ này? Tiêu Phú chậm rãi đến gần, ánh mắt đảo qua hắn thê thảm vết thương, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta vì sao ở đây? Ngươi trêu ra bắt thiên đại họa, trộm lấy Phật bảo, trêu chọc thỉnh kinh người, dẫn tới thiên đình mấy quét, đem ta bích ba đảm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nói ta vì sao ở đây? Cựu đầu trùng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia chột dạ cùng bối rối, nhưng lập tức lại bị oán giận thay thế, ta đó cũng là vì đối phó kia Tôn Ngộ Không. Ai ngờ bọn hắn lại mời đến nhiều như vậy giúp đỡ. Hừ, ngu xuẩn. Tiêu Phú lạnh lùng nói, bây giờ việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Người xông ra đại họa, ta cũng bảo đảm người không được. Nể tình ngày xưa tình cảm, ngươi lại đem Phật bảo giao cho ta, lại tự trói hai tay, theo ta trở về hướng Tôn Ngộ Không, nhị lang thần thỉnh tội, có thể bảo toàn một cái mạng. Thỉnh tội. Cựu đầu trùng giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên kích động lên, tác động vết thương lại là một hồi nhe răng trợn mắt, hướng bọn hắn thỉnh tội. Mơ tưởng. Tiêu Phú, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi đã sớm nhìn ta không vừa mắt, muốn cho ta đi chịu chết. Không dễ dàng như vậy. Tiêu Phú trong mắt hàn quang lóe lên, minh ngoan bất linh. Nếu như thế, đừng trách bản vương vô tình. Dứt lời, lại đưa tay một đạo u ám huyền quang liền hướng cựu đầu trùng đánh tới. Cựu đầu trùng vạn không nghĩ tới Tiêu Phú nói động thủ liền động thủ, vừa kinh vừa sợ, vội vàng né tránh, đồng thời quát tầm lên, Tiêu Phú, ngươi lại thật ác độc như vậy, mong muốn Phật bảo. Nam mơ, hắn tự biết không địch lại chó cùng rất dậu, đột nhiên há mồm phun ra một đạo sáng chói Phật quang, chính là kia Phật bảo xá lợi tử. Nghiêm nghị nói, ngươi mong muốn bảo bối này? Ha 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 ha, bảo bối này chí dương chí cương, chuyên khắc ngươi cái loại này âm hàn giao long. Ngươi cho rằng ta không biết rõ nhược điểm của ngươi sao? Chết đi cho ta. Nhưng mà kia xá lợi tử Phật quang chiếu xạ tại Tiêu Phú trên thân, Tiêu Phú quanh thân màu đen yêu quang có hơi hơi đãng, dường như không để ý. Khoe miệng của hắn ý trào phúng càng đậm, ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không biết ngươi trộm bảo? Thật sự cho rằng bản vương sợ cái này khu Phật quang? Lời còn chưa dứt, Tiêu Phú thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, đã né qua Phật quang bắn thẳng đến, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh đũ ám như nước trường kiếm, kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cựu đầu trùng chỉ thấy một đạo u ám kiếm mang lướt qua tầm mắt, sau một khắc, liền cảm giác chỗ cổ mát lạnh, ánh mắt trời đất quay cuồng. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là Tiêu Phú cặp kia băng lãnh thấu xương, chút nào không gợn sóng đôi mắt. Phốc phốc, huyết quang phóng lên tận trời. Cựu đầu trùng kia còn lại 8 cái đầu sọ, lại bị Tiêu Phú cái này mưu đồ đã lâu, tàn nhẫn vô cùng một kiếm, tận gốc chặt đứt. Kia ý đồ đánh lén xá lợi tử Phật quang cũng trong nháy mắt tảm đạm, bị Tiêu Phú theo tay vồ lấy, nhét vào trong tay. Tiêu Phú nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cựu đầu trùng trong nháy mắt kia mất mạng, hiện ra nguyên hình khổng lồ thi thể, cùng lăn xuống một chỗ giữ tận đầu lâu. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem xá lợi tử để vào trong đó, dán lên phù ấn, hoàn toàn ngăn cách khí tức. Làm xong đây hết thảy, hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo huyền hỏa diễm, đem cựu đầu trùng thi thể cùng đầu lâu cháy hết sạch, không lưu một tia dấu vết. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Mà Bích Ba đàm miệng, Niên Hữu Dư đang cùng Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần bọn người đau khổ cùng nhau, lời nói Phật bảo bị cựu đầu trùng tùy thân mang đi, tung tích không rõ. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần cao mày, hiển nhiên không tin, bầu không khí nhất thời căng thẳng. Nhưng vào lúc này, đầm nước lần nữa tách ra, Vạn Thánh Công chúa mang theo hầu nữ, tại một đám thị nữ chen chúc hạ, đạp sóng mà ra. Trong tay nàng bưng lấy một cái tinh xảo hộp ngọc, đi đến trước mặt mọi người, uyển chuyển hạ bái. Chư vị thượng tiên bớt giận, nàng hai tay đem hộp ngọc cao cao nâng lên, nói: "Tiêu Nghiệt trưởng trộm lấy Phật bảo xá lợi tử ở đây, thiếp thân đã xem lấy ra, nguyên vật hoàn trả. Khẩn cầu thượng tiên nể tình ta Bích Ba Đàm một đám thủy tộc đúng là vô tội, phần lớn cũng không biết rõ tình hình, khoan dung độ lượng, bỏ qua cho bọn hắn a."